Chương 302 Hồng Quân cùng Thiên Đạo, 3000 tiên nhân, 1, chương 302 Hồng Quân cùng Thiên Đạo, 3000 tiên nhân, 1, Hồng Hoang đại địa Tây Phương, các ma thần một lần nữa tạo dựng lên Tây Phương Hung Thần Điện. Vô số chuôi cực lớn màu đen thần tiên trong hư không lơ lửng, phía trên khắc họa thần sát hai chữ. Đây là ta kết hợp một chút đạo hữu trí tuệ, một lần nữa thăng cấp triệu hoán đại trận, bảo quản có thể lấy nhỏ nhất động tính triệu hồi ra hỗn độn ma thần. Triệu hoán trước đại trận, thần lịch lời thể son sắt mà bảo chứng. Ngươi xác định? Nhìn nhau chi thi đưa ra chất vấn. Ngươi lần trước nói như vậy thời điểm, vừa có một chút động tĩnh, thần phạt thiên lôi liền bổ xuống. Thần lịch biểu thị, đó là ngoài ý muốn. Hủy diệt đạo hưu đã tìm hiểu thay mận đổi đạo chi pháp, thần phạt lôi kiếp tuyệt đối bổ không đến chúng ta cái này. Một bên lục ba thiên chủ cũng nói, cái kia lần trước nữa đâu? Chúng ta còn chưa bắt đầu, phượng hoàng tộc liền giết đến tận cửa. Đó cũng là ngoài ý muốn. Thần lịch nói, phượng hoàng tộc đối với kiếp khí có cực kỳ bén nhạy khứu giác, bọn hắn hẳn là phát giác chúng ta mở ra thế giới thông đạo, thả hung thú tiến hồng hoang. Bọn hắn nhằm vào là dưới quyền ta hung thú, chỉ có điều trùng hợp đụng phải chúng ta. Bằng không thì cho bọn hắn 10 cái đại la chí tôn cũng không tính được ta tại đếm thử triệu hoán ma thần. Lần này, ta đã sớm khởi động Thiên Nam phụ cận mấy chỗ đại thú xảo, thậm chí an bài hung thần đi bày ra phá hư hành động. Thần lịch cười nói, như thế gian khuôn mặt hành vi, Phượng Hoàng tộc nhất định sẽ xuất động đại quân vây quét, như vậy bọn hắn cũng không hà cố kỵ chúng ta. Đi qua thời gian dài hèn mọn phát dục, hung thú tộc đã dần dần khôi phục nguyên khí. Thần lịch chiêu này bỏ xe giữ tướng, hoàn toàn không lo lắng dưới trướng thế lực bị tiêu hao. Cái kia đạo hữu bắt đầu đi, chúng ta giúp ngươi hộ pháp. Các ma thần vẫn là không quá yên tâm, bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, tràn ngập đề phòng mà nhìn chằm chằm vào tứ phương hư không. Chỉ cần hơi có gì bất bình thường, các ma thần liền sẽ che chở thần lịch chuẩn đi. Khải, bên ngông thời không hỗn loạn hiện lên, một mảnh đỏ sẫm bao phủ xuống, không biết tại đông vẫn là tại tây, toàn bộ hung thần điện tràn đầy từng cái không có quy luật vòng xoáy. Ầm ầm, trời trong phích lịch, lôi kiếp đã tạo ra. Chúng ta liền biết, các ma thần không nói hai lời, riêng phần mình triển khai lĩnh vực, liền muốn lôi kéo thần lịch rút đi. Chậm, thần lịch đưa tay, hắn nhìn về phía bầu trời, lôi kiếp tản. Ân. Các ma thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới hình thành lôi kiếp không biết là ra sao duyên cớ, sau khi hung thần trên điện khoảng không khu vực lơ lửng mấy hơi, không giải thích được tiêu tán. Đây là đi đánh hủy diệt đạo hữu. Thần lịch mừng rỡ, hắn tại nội tâm cảm tạ lấy hủy diệt ma thần, sau đó vội vàng nói, nhanh nhanh nhanh, một lần nữa duy trì trận pháp. Chúng ta lại tới một lần nữa. Đều quảng chi dã. Nơi đây có bách cốc tự sinh, có thể người loan điệu từ ca, nhìn thấy chim vượng từ múa. Linh thọ thực hoa, có cây chỗ tụ, bách thú cùng nhau chơi đùa. Hoàn toàn cảnh sắc an lành chi cảnh. Nơi đây có một linh căn, tên là Kiến Mục. Hắn là xanh tím thân, huyền hoa hoàng thực, cực kỳ cao lớn, thông thiên triệt địa. Lúc này, thông thiên kiến mục phía dưới, một tôn mặc áo xanh tiên thiên thần linh đứng ở côn ngô chi đổi, ngửa quan quần tinh, quan sát vật tượng. Thiên địa đại đạo chi rung động, nhật nguyệt âm dương chi lên xuống, tận thuận theo tâm. Này thân chính là Phục Hy. Tại hắn lĩnh ngộ đại đạo thời điểm, đột nhiên có cảm giác, hơi kinh ngạc, "Ân, ai đang quấy rầy ta?" Thần phạt lôi kiếp tiêu tan, cũng không phải bởi vì chuyển đi đánh hủy diệt ma thần, mà là bị không hiểu tồn tại che đậy thiên cơ, để cho lôi kiếp đã mất đi mục tiêu. Có ý tứ, đây là ai? Phục Hy bước ve chân bóng cái cằm, làm ra trầm tư hình dáng. Hồng Hoang chư thần hoặc nhiều hoặc ít đều có che đậy thiên cơ biện pháp, nhưng mà có năng lực che đậy hắn phục người nào đó khóa chặt, loại tồn tại này đếm đều đến tới. Không biết ma thần, ma tổ La Hầu, Thái Vi Thiên Đế, vẫn là nói liên tưởng đến ban đầu ở tinh không đại kiếp lúc, có một con trợ giúp đại thủ tại phối hợp hắn che đậy thiên cơ, trong lòng Phục Hy đã có đáp án. Hồng Quân, một chỗ lĩnh vực không biết. Thứ Phương Minh Ngông, trên dưới hỗn độn, một mảnh hư vô. Hai vị đạo nhân ở đây đi sóng bay. Ở đây không cảm giác được thời gian trôi qua, không có bất kỳ cái gì vật chất, địa hỏa thủy phong hoàn toàn không còn, nếu như dùng một chữ tới khái quát nơi này mà nói, đại khái chính là khoảng không chữ. Lão đạo, ngươi đây là ngụ ý cái gì là? Dương Mi đạo nhân đối với Hồng Quân tương trợ thần lịch cử động rất không hiểu. Tương trợ thần lịch, đây không phải gián tiếp trợ giúp hỗn độn ma thần sao? Chúng ta thế nhưng là lên bờ Hồng Hoang thần thánh, sao có thể cùng hỗn độn ma thần làm rối lên cùng một chỗ đâu? An tâm chớ đội. Hồng Quân thờ ơ ở mảnh này vạn vật đều là không hư vô chi địa hành động. Hư vô chi địa, vạn đạo chư tượng theo Hồng Quân tiến lên mà không ngừng biến hóa. Trong hư vô sinh ra ngàn vạn chi cảnh, 3000 đại đạo hòa lẫn, vô số đường đi bắt đầu kéo dài, đại đạo pháp tắc trải ra vạn đoan. Hồng Quân cùng Dương Mi đứng ở chỗ này, phản phất đứng ở đại đạo điểm xuất phát. Từ đó ra mà khởi đầu, vạn vật sinh chỗ này. Đây là Dương Mi thoáng kinh ngạc. Ở đây, trong mắt của hắn hồng hoang vạn sự vạn vật ứng đại đạo mà biến, bởi vì trật tự mà động. Chương 302 Hồng Quân cùng Thiên Đạo, 3000 tiên nhân, 2, chương 302 Hồng Quân cùng Thiên Đạo, 3000 tiên nhân, 2, nhật nguyệt vô thần ti mà rõ ràng, tinh thần vô tiên trưởng mà lời nói đầu, cầm thú không thánh tạo mà tự sinh. Gió không người phiến mà tự động, thủy không người đẩy mà tự chảy, cỏ cây không người loại mà tự sinh. Lúc này, hư không chợt có một mạch bỗng nhiên thông suốt, nháy mắt tường vân vạn đạo, điểm lành rực rỡ, dị hương thập, kích, tập, kích. 3000 đại đạo ngưng kết vô thượng hào quang, kết thành một cái bộ đoàn. Hồng Quân thỏa mãn gật gật đầu, ngồi xếp bằng. Ta đây này. Dương Mi bất mãn. Ê! Hồng Quân hướng bên cạnh một ngón tay, một cái bộ đoàn xuất hiện. Dương Mi lúc này mới lộ ra nụ cười, vui vẻ ngồi xuống. Nói đi, ngươi tương trợ thần địch, lại có cái gì mưu đồ? Cái gì mưu đồ? Quá khó nghe, cái này gọi là thuận thế mà làm. Hồng Quân cường điệu. Dương Mi nhếch miệng, thuận thế mà làm. Thuận cái gì thế? Hồng Quân nói, đương nhiên là Hồng Hoang Thiên Đạo đại thế. Dương Mi, hồng hoang ở đâu ra thiên đạo? Trước đó không có, không có nghĩa là về sau không có. Hồng Quân lấy ra tạo hóa ngọc điệp. Vật này vừa ra, vô lượng đại đạo hào quang chiếu khắp hư không. Ngươi muốn tạo ra hồng hoang thiên đạo? Dương Mi kinh ngạc cực kỳ. Không phải vậy. Hồng Quân lắc đầu, rõ ràng là bần đạo thuận theo đại thế, tương trợ hồng hoang thiên đạo ra thế, sao có thể nói là ta tạo ra hồng hoang thiên đạo đâu? Dương Mi khỏe miệng giật một cái, lời này chính ngươi tin sao? Vì cái gì không tin? Đây chính là sự thật a. Hồng Quân cười nói, hồng hoang bây giờ có thiên đạo sao? Không có. Dương Mi lắc đầu. Hồng Quân hỏi lại, cái kia hồng hoang chúng sinh bây giờ tin tưởng có thiên đạo tồn tại sao? Bởi vì Thái Vi Viên Nhu Đồ, đại bộ phận sinh linh đã tin tưởng hồng hoang là có thiên đạo. Dương Mi ăn ngay nói thật. Có sao nói vậy, hắn cảm thấy Thái Vi chư thần có thể nói là thủ đoạn cao minh. Một cái thưởng thiện phạt ác thể hệ thiết lập, lại còn có thể có loại hiệu quả này, đây là ai cũng không có dự liệu đến. Vậy ta hỏi ngươi, Thái Vi Viên nắm giữ hồng hoang thiên đạo sao? Dương Mi lắc đầu, hồng hoang cũng không có thiên đạo, bọn hắn đi đâu nắm giữ? Nhiều nhất là lợi dụng chính mình thiên đạo tới làm việc mà thôi. Hồng Quân cười nhạt một tiếng, vậy nếu như ta thuận theo chúng sinh suy nghĩ, làm ra một cái thật thiên đạo đâu? Dương Mi trong nháy mắt hiểu ra, hắn bất khả tư nghị nhìn về phía Hồng Quân, thì ra ngươi muốn thuận cái này thế chúng sinh chi thế, còn có Thái Vi Viên chi thế. Thái Vi Viên bận trước bận sau, để cho chúng sinh cùng chư thần tin tưởng hồng hoang thiên đạo tồn tại, tạo lên thiên đạo đại thế. Nhưng mà cái này mấu chốt nhất hồng hoang thiên đạo cũng không tồn tại. Hoặc có lẽ là Thái Vi chưa hoàn thành luyện giả thành chân cử chỉ. Nếu như Hồng Quân vẫn mất, cho mượn cái này đại thế, trước tiên làm ra một cái thật sự hồng hoang thiên đạo. Vậy cái này nhạc tử nhưng lớn lắm. Hắc, lão đạo, ngươi đây là muốn trích Thái Vi Viên đạo tử a? Dương Mi suy nghĩ minh bạch trước sau nhân quả, lập tức hết sức vui mừng. Đoạn thời gian trước tam tộc cùng tiên giới liên thủ tuyên bố hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, cuối cùng để cho Thái Vi Viên hái được đạo tử sự tình, Dương Mi bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Không nghĩ tới xoay đầu lại, Hồng Quân vậy mà dự định trích Thái Vi đạo tử. Dùng Nam Hoa đạo hữu lại nói, cái này gọi là phong thủy luân chuyển. Hồng Quân cười ha hà nói, ta tương trợ thần địch cũng là bởi vì chuyện này. Muốn làm ra cái này thật thiên đạo, còn phải cần một vị ma thần tài trợ. Trật tự. Dương Mi nghĩ tới một vị thích hợp nhất tồn tại. Đúng vậy. Hồng Quân nhẹ nhàng gật đầu, nếu không có thần lực tương trợ, chuyện này cần bỏ phí rất nhiều chắc trở. Thái Vi Viên lực độ đả kích quá độc ác, phải cho thần lực thở phào, bằng không thì thần lực lúc nào có thể náo ra động tĩnh lớn. Thật ra lần này Hồng Quân tương trợ thần lực, cũng là bởi vì Phục Hy cái này tu luyện thiên cơ đại đạo treo thần quá bất hợp lý. Phục Hy tuân theo Huyền Khanh chỉ thị, mượn nhờ thần phạt lôi kiếp đạo lực lượng, nhìn chằm chằm thần lực bổ. Hủy diệt ma thần bị đánh phải kinh ngạc, gì chuyện xấu cũng không làm được, chỉ có thể đi trước tích lũy công đức, sau đó lại cách đoạn thời gian đi ra gây sự. Mà liên cái này khoảng cách thời gian, thần phạt lôi kiếp cũng không nhàn rỗi. Bổ không được hủy diệt ma thần cái này cái giả thần địch, lôi kiếp sẽ tự động sửa đổi, đi đánh thật thần địch. Ngược lại vô luận thật giả thần địch chắc chắn đều đang làm chuyện xấu. Phục Hy cứ bắn súng ngắm không cần nhắm, tuyệt đối sẽ không bổ sai. Tại sự đả kích này cường độ phía dưới, thần địch mặc dù không đến mức bị lộng chết, nhưng kế hoạch của hắn tiến triển chắc chắn không nhanh được. Hồng Quân không thể không ra tay kéo đối phương một cái. Nghe xong Hồng Quân giảng giải, Dương Mi nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là thế. Sau đó Dương Mi hỏi một vấn đề, nếu là trật tự ma thần không có bị triệu hoán đi ra đâu? Ân, không có hắn mà nói, cái này thiên đạo cũng không phải không thể thành. Hồng Quân cười cười, có hắn thì tốt hơn. Tâm niệm khẽ động, phía sau hắn có 3000 linh bảo lơ lửng. Mỗi một loại linh bảo đại biểu cho một loại đại đạo. Tốt, nên làm chính sự. Trong tay hắn tạo hóa ngọc điệp tản ra kỳ quang, vô tận đạo và lý tại giao hội, cái này diễn biến, tại ký kết. Cuối cùng hội tụ thành một tòa cung điện hùng vĩ. Hồng Quân tính tọa trong cung điện, đỉnh đầu hắn có khánh vân kéo dài tới, vô biên vô hạn. Thiện thi, ác thi, bản thân thi từ khánh vân bên trong rơi xuống, tính tọa vào hư không. Ngay sau đó, Hồng Quân ba thi đỉnh đầu cũng có khánh vân kéo dài tới, từng vị thân ảnh từ trong đi xuống. Dương Mi thấy, mí mắt cuồng loạn, bởi vì những thứ này thân ảnh hắn đều nhìn rất quen mắt. Hắn nhóm là Tam Thành, là Tiếp Dẫn, là Giao Chỉ, là Nữ Hoa, là Đồng Hòa, là Côn Bằng, là Đế Tuấn, là Thái Nhất. Những thứ này thân ảnh xuất hiện sau đó, hướng Hồng Quân chắp tay, gặp qua đạo tổ. Hướng Hồng Quân chào sau đó, hắn nhóm riêng phần mình tĩnh tọa xuống. Chỉ chốc lát sau, những tiên nhân này đỉnh đầu lại xuất khánh vân, tiên nhân lại xuất. Như thế liên tục, cái này phương cung điện không bao lâu an vị đầy 3000 tiên nhân. Chúng ta gặp qua đạo tổ. Trang cảnh này, để cho Dương Mi tê cả da đầu. Hắn nghiêng người nhìn về phía một mặt lạnh nhạt Hồng Quân, thần sắc khá phức tạp, giống như là lần thứ nhất nhận biết đối phương. Lao đạo, ngươi cái này, Hồng Quân cười nói, một chút thủ đoạn thôi. Chờ 3000 tiên nhân vào chỗ sau đó, trong cung điện dần dần có phiêu miệu tụng kinh âm thanh vang lên. Đạo gốc dễ a, không sinh bất diệt, vô hình không tượng, vô thủy vô chung. To lớn không bên ngoài, hắn tiểu không bên trong, tuyên cổ bất biến. Chương 303, tạo quỷ đại nghiệp, quỷ tộc xuất thế. Chương 303, tạo quỷ đại nghiệp, quỷ tộc xuất thế. U minh thế giới, huyết nguyệt treo cao. Vô cùng băng lãnh nguyệt quang chỗ chiếu khắp minh thổ, đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ hư không quan sát, cái kia mênh mông trong minh thổ, bát phương địa mạch diễn sinh chỗ, dãy núi chập trùng, giống như từng cái thương long hướng các phương du tẩu. Cái kia nguy nga quần sơn ở giữa, điểm điểm huỳnh quang sáng lên, giống như là thương long lân phiến đang nháy tránh tỏa sáng. Đây đều là đang tại dựng dục tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới. Chờ hắn dần dần tạo thành sau đó, nếu có thần linh ở giữa, liền có thể thuận thế mở ra thuộc về mình động thiên phúc địa. Huyền Khanh quyết trương minh giới, trước tiên từ thổ địa cùng nhà ở hạ thủ. Quỷ thần quỷ tiên còn chưa tới, vĩ đại minh đế bệ hạ liền đã đang suy nghĩ tử dân vấn đề lãnh ngộ. Tới, chắc chắn cho mà cho phòng. bởi vì minh giới thật sự rất lớn, vô biên vô hạn. Chỉ có điều dĩ vãng minh giới ngoại trừ hỗn độn mà u ám, còn có cái đặc điểm khoảng không. Tại Huyền Khanh thức tỉnh phía trước, nơi đây trống rỗng. Sau khi hắn thức tỉnh, La Phong Sơn cái này minh giới tổ mạch mới chính thức tại trong hiện thực hiện hóa. Hoàng Tuyền sông đầu này âm thế dòng sông to lớn nhất, cũng là khi đó bắt đầu từ trong hư không chảy vào minh giới. Về sau Hoàng Tuyền sông hai bên bờ khai ra hoa bị ngạ. Còn lại những cái kia cùng Hồng Hoang đại địa, tứ hải bát hoang, sông núi địa lý đối ứng hết thảy sự vật cũng không có chính thức dựng dục ra tới. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, mặc dù minh giới tiền cảnh rất lớn, nhưng thế giới nội tình hoàn toàn không đủ để cùng Hồng Hoang đại địa phối hợp. Thậm chí từ thần linh về số lượng tới nói cũng không sánh bằng Chu Thiên Tinh Không. Bởi vì Chu Thiên Tinh Không tuy nói hoang vu, nhưng tốt xấu còn có bản địa tinh thần bên trong cũng thật có bản địa tinh thần. Nào giống minh giới, tính toán đâu ra đấy liền ba cái đứng đắn thần. Minh Hà là Huyền Khanh kết giao bằng hữu, địa ngục là Huyền Khanh chính mình chế tạo lồng giam, thập điện Diêm La bên trong chín cái là Huyền Khanh chính mình bắt tới tù phạm. Thần đồ, ước lũy, thần đào thụ là Huyền Khanh tự mình câu cá câu trở về môn thần. Thần đào thụ còn kèm theo một ngọn núi hệ độ sóc sơn. Thẳng đến Huyền Khanh lần trước một lần nữa trải bước u minh quy tắc thế giới, mới có ôm nghe núi, La Phù Sơn, ba chủng núi tam đại hệ thống núi xuất hiện. Mà bây giờ, Huyền Khanh cải tạo u minh cường độ phi thường lớn. Hắn đem toàn phương vị so sánh Hồng Hoang sông núi địa lý, đem minh giới hết thảy chưa từng hiện hóa sự vật đều cụ hiện đi ra. Không chỉ là quần sơn vạn hắc, còn có xuyên trạch có cây, còn có tứ đại hải dương. Đương nhiên, Huyền Khanh cũng có một chút cải biến. Tỷ như nói hắn đem minh giới chia làm 9 cái khu vực, mỗi cái trong khu vực đều có một tòa quỷ thành. Hạch tâm nhất là Phong Đô Quỷ Thành. Trong thành có Diêm La Điện, có vong linh đường phố, có chợ quỷ tụ tập. Những thứ này quỷ thành cùng U Minh thống ngự chư thiên vạn giới tương liên. Ân, câu chuyện này gọi ta có 9 tòa chư thiên thành. Lần này, Huyền Khanh chép tiên đạo tác nghiệp. Bây giờ, quỷ thành thiếu gấp thành chủ, cũng tạm thời không có cư dân. Bất quá rất nhanh liền có. Bởi vì Huyền Khanh ngoại trừ cải tạo minh giới vật, hắn còn tại làm một kiện tương đối chuyện có ý tứ. Tạo quỷ. Hoàng Tuyền sông mở, phù lãng cuồn cuộn. Huyền Khanh nhìn qua đầu này hồn linh chi hà, trong sông vô số hồn linh trầm luân. Hắn cảm khái nói, luân hồi không mở, chỉ có thể tiễn đưa các ngươi đi chư thiên thế giới chuyển sinh. Bất quá bây giờ ngược lại là có một cái lên bờ cơ duyên. Ai, Huyền Khanh, đừng tại đây xuân đau thu buồn, ta đều đã không thể chờ đợi. Minh Hà cảm nhận được minh giới động tĩnh, liền biết Huyền Khanh muốn chỉnh việc. Hắn liền lập tức đi tới U Minh. Vừa vào quỷ môn sau đó, hắn thẳng đến Hoàng Tuyền sông mở. Trong minh thổ mọc ra vô lượng quần sơn, chín đại quỷ thành, tứ hải đại dương minh ông. Các loại tất nhiên hấp dẫn người, nhưng nào có tạo vật chơi vui. Huống chi Minh Hà trong nhà cũng không ít hồn linh. Cái kia vô lượng huyết hải bên trong, không biết có bao nhiêu hồn linh oán sát ở trong đó trầm luân. Tuy nói bởi vì Minh Hà không ngừng tìm đường chết, huyết hải một mực tại dâng lên, cho nên huyết hải trên lý luận không tồn tại bị hồn linh oán sát lấp đầy một ngày. Nhưng mà Minh Hà cũng nghĩ cho mình nhà thay cái hoàn cảnh a. Có thể lấy hồn linh oán sát làm cơ sở, sáng tạo ra đủ loại quỷ loại đồng thời còn có thể sạch sẽ một chút nhà của mình. Thật tốt. Hơn nữa, có một chút rất trọng yếu quỷ tiên. Dĩ vãng Minh Hà cũng là suy nghĩ để cho sinh linh sau khi chết chuyển thành quỷ tu, lại bồi dưỡng quỷ tiên. Bây giờ Huyền Khanh muốn tạo quỷ, những thứ này quỷ loại không phải liền là có sẵn quỷ tu sao? Mở làm. Mộ Không Lo hào hứng cầm một cái bát, múc một bát Hoàng Tuyền sông thủy. Nước này trộn oán khí, chỉ là oán khí, chuyện nhỏ. Vong Xuyên thổi ngụ khí, hồn linh oán khí không còn. Hồn linh cũng đi theo tản. Mộ Không Lo, Vong Xuyên, một bên ngộ đạo trà cây cười hết sức vui mừng. Tiểu trà, cho ta mượn một chút lá trà. Vong Xuyên bắt được cười trộm tiểu trà, chọn chọn lựa lựa, tuyển vài miếng đặc thù lá trà. Hắn hướng về trên không bung lên, một ngụm nồi lớn, một cái muôi lớn, một cái bếp nấu xuất hiện. Tạo quỷ đi, số lượng nhiều tự ưu. Vong Xuyên điều lấy một nồi Hoàng Tuyền sông thủy, ở giữa có ngàn vạn hồn linh. Chờ hắn nhóm lửa thần hỏa, không chọn vẹn các vong hồn bậy mà kêu dây lên, cực kỳ bi thảm. Hảo, có động tĩnh. Vong Xuyên chấn phấn không thôi, linh tính đang sinh ra, trí tuệ cũng là xuất ra. Chịu đựng qua một trận này, các ngươi tất nhiên có thể lên bờ trở thành quỷ tộc. Vong Xuyên đắm chìm tại trong tạo quỷ đại nghiệp, tuần hoàn qua lại nấu chín hồn linh, chơi đến quên cả trời đất. Cái này tạo quỷ tư thế, thấy một bên tiểu cây trà ngây ngẩn cả người. Quỷ là hồn phách thông linh chi vật, là đản sinh tại thiên địa, thuộc về địa đạo đặc thù tồn tại. Thông qua so sánh quỷ, phân tích quỷ, sáng tạo quỷ, bọn hắn cũng tại so sánh đại địa chi đạo, phân tích đại địa chi đạo, lĩnh ngộ đại địa chi đạo. Không thể không nói, đây là một cái rất thú vị cũng rất có ý nghĩa một sự kiện. Ta thành công. Vẫn là Huyền Khanh động tác nhanh, hắn đã sáng tạo ra một cái có linh trí quỷ. Đại gia một mặt mới lạ nhìn xem Huyền Khanh sáng tạo quỷ. Bởi vì cái này con quỷ cùng bình thường quỷ loại rất khác nhau, không có nhiều như vậy khí thế ngang ngược, ngược lại nhiều hơn mấy phần thần thánh cảm giác. Quỷ khắc cũng là quỷ khí âm trầm, vô cùng kinh khủng. Duy chỉ có Huyền Khanh tạo đến cái này chỉ lại có nhàn nhạt thần tính, làm cho người ta cảm thấy hạo nhiên lo sợ không yên cảm giác. Đây thật là quỷ phải không còn hình dạng tử. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tân quỷ, ta phải cho ngươi cái tộc quần này đặt tên, Ân. Không bằng liền kêu thần khí quỷ. Huyền Khanh làm như có thật mà cho tân quỷ mệnh danh. Huyền Khanh, ngươi cái này thần khí quỷ. Minh Hà bọn người dừng lại động tác của mình, bắt đầu cùng nhau nghiên cứu cái này chỉ tân quỷ, càng nghiên cứu trong mắt bọn họ tinh quang lại càng thịnh. Không lâu sau đó, ta cũng thành công. Vong Xuyên vui mừng quá đỗi, đem hắn sáng tạo quỷ đẩy lên trước mặt mọi người, số lượng rất nhiều, ước chừng 1607 chỉ. Ta sáng tạo cái này một nồi quỷ, trời sinh thuộc gió, có thể thao túng gió sát. Ta cho bọn hắn mệnh danh là gió sát quỷ. tiểu cây trà cấp đáp.
Không.
Vong Xuyên lắc đầu, hắn kiên định nói, bọn hắn phải gọi, đêm tối chi linh trong hư không ảnh vũ giả. Tiểu cây trà cả một cái ngây dại, cái này theo gió có quan hệ sao?
Không việc gì a.
Vong Xuyên dương dương đắc ý cười nói, ta là tạo vật chủ, muốn gọi cái gì gọi là cái gì.
Ta cũng thành công.
Minh Hà không kịp chờ đợi đến giới thiệu, ta sáng tạo cái này con quỷ, trời sinh thuộc giết, vì giết mà sinh, ta cho mệnh danh là La Sát Quỷ. Quả nhiên, hắn quỷ dương nhanh múa bước, đàng đàng sát khí. Ta cái này chỉ gọi thực khí quỷ, lấy thiên địa chi khí làm thức ăn, nhưng qua lại ở lòng đất ở giữa. Ngộ Không Lo cũng thành công, nàng tạo quỷ cũng không có như vậy ngang ngược, ngược lại là nhìn qua công chính bình thản.
Vậy chúng ta tiếp tục.
Huyền Khanh cười hỏi.
Đương nhiên tiếp tục.
Thế là, một đám quỷ loại xuất thế.
Đầu Châu Quỷ, Mã Diện Quỷ, Nhật Du Hồn, Dạ Du Hồn, Thiên Sát Hồn, Phệ Huyết Quỷ, Chú Bán Quỷ.
Huyền Khanh, Minh Hà, Không Lo cho quỷ loại lấy được danh đô tương đối bình thường. Bởi vì bọn hắn chỉ là sáng tạo ra số ít tân quỷ, đại đa số quỷ loại vẫn là dựa theo chư thiên địa trong phủ đã có quỷ loại tiến hành sáng tạo.
Vong Xuyên lấy tên phương thức liền tương đối khác loại. Hắn cho cái kia một nổi lại một nổi quỷ lấy tên là tùy tâm sử dụng.
Tỷ như, Tử Vong Chi Dực, Vô Danh Thở Dài, Tận Thế Thẩm Phán Sứ Đồ.
Đây nếu là ngày nào những thứ này quỷ loại trở thành minh giới người chấp pháp, thông báo danh xưng thời điểm biết nói cái gì đâu.
Ta chính là đêm tối chi linh trong hư không ảnh vũ giả, Diêm Vân đại nhân phái ta tới đây cầm ngươi.
Tận Thế Thẩm Phán Sứ Đồ ở đây, ác quỷ chạy đâu?
Suy nghĩ một chút vẫn rất có ý tứ.
Thế là, Huyền Khanh khi tạo quỷ, trình độ nhất định tham khảo linh cảnh trong thế giới những cái kia giả lập quỷ tộc.
Hắn đem tham ăn quỷ, quỷ hẹp hỏi, đáng yêu quỷ, quỷ xui xẻo các loại quỷ loại xuất hiện lại đi ra.
Nghiêm chỉnh quỷ sai, không đứng đắn tên, chắc hẳn về sau địa phủ bắt phạm nhân, sẽ rất có ý tứ.
Chương 304, Kỳ Lân lén qua minh giới, các phương canh trường địa phủ chương 304, Kỳ Lân lén qua minh giới, các phương canh trường địa phủ quỷ tộc xuất thế sau đó, u minh thế giới cuối cùng náo nhiệt.
Chín đại trong quỷ thành bách quỷ dạ hành, vô lượng quần sơn trong quỷ khóc không ngừng.
Thuộc về u minh thế giới đủ loại hình dạng mặt đất cũng theo Huyền Khanh cải tạo mà xuất hiện.
Các đại cương vực cũng bị từng cái định danh.
Ngoại trừ trung ương quỷ thành, bát phương quỷ thành trì hạ khu vực gọi trung tám hoành hóng.
Tỷ như nói đông phương quỷ thành trì hạ hai đại cương vực, một là cất rừng, một là tăng dã, phía đông bắc nói cùng đồi, nói hoang thổ, phương bắc nói băng tích tụ lâu ngày, nói bị vũ, tây phương nói kim đồi, nói úc dã, phía tây nam nói tiêu gặp may mắn, nói viêm thổ.
Ngoại trừ bát hoành chi địa, còn có tam trạch.
Này tám trạch tại trong hoàng tuyển sông khổng lồ chi hệ lưu vực, vì không thông đầm lầy, cố khu nguyên trạch, đại mộng hạo trạch, chữ tư đan trạch, chín khu suối trạch.
Tám hoành tám trạch bên ngoài là vô ngần hỗn độn minh hải.
Hỗn độn minh hải bên trong cũng có hòn đảo, có lơ lửng đại lục.
Huyền Khanh bọn hắn còn đặc biệt giả tạo một chút hỗn độn quỷ, những thứ này quỷ loại đem nơi dừng chân tại hỗn độn minh hải bên trong, trở thành dân bản địa.
Lần này lớn cải tạo sau đó, minh giới cương vực cũng coi như là phong phú dậy rồi.
Trung ương phong đô quỷ thành, Minh Hà ở vào vong linh giữa đường, bình đẳng vương trước điện.
Hắn cảm thụ được toàn bộ thế giới biến hóa, có hơi cảm khái. Về sau minh giới cuối cùng không phải trống rỗng, chúng ta bây giờ có sông núi địa lý, có quỷ tộc.
Sau này chờ vô số động thiên phúc địa hoàn thiện, những thứ động kia thiên kỳ chân dị bảo, phúc địa linh căn linh dược dựng dục ra tới, vậy chúng ta minh giới tất nhiên một bộ sinh cơ bừng bừng, vạn vật lại còn phát cảnh tượng a.
Đâu chỉ a.
Vong Xuyên một mặt ước mơ nói, chờ chư thiên vạn giới quỷ thần quỷ tiên phi thăng mà đến, chúng ta có thể thực hiện minh giới sơ bộ vận chuyển.
Minh Hà đại ca huyết hải có thể thu nạp ngàn vạn ác linh hung thần, thông qua hồn hà vào địa phủ sau đó, liền có thể chuyển hóa làm quỷ loại.
Chúng ta lại đối với mấy cái này quỷ loại tiến hành giáo hóa, khiến cho hóa thành quỷ tiên, quỷ thần.
Như vậy thì có thể kéo dài mở rộng minh giới thế lực, bổ khuyết bây giờ minh giới muôn phương.
Chỉ đợi tương lai luân hồi mở, chúng ta liền có thể đem địa phủ chế tạo thành chân chính vạn linh nơi quy tụ.
Mà tới được khi đó, xem như hoàng tuyển sông thần Vong Xuyên, đem theo minh giới hoàn thiện mà được đến chỗ tốt cực lớn.
Thái Tố đại la, Thái Thủy đại la, Thái Sơ đại la, Quá Dịch đại la, cái này đều không phải làm động.
Hắc hắc, hắc hắc.
Vong Xuyên vừa nghĩ tới tương lai tốt đẹp, liền không nhịn được cười ngây ngô.
Xanh biết tiểu cây trà ngồi ở bình đẳng vương đại điện bảng hiệu bên trên. Hắn nhìn xem cười ngây ngô Vong Xuyên, lắc đầu nói, trẻ tuổi thần chính là không đủ cước đạp thực địa, mỗi lần có rất nhiều huyễn tưởng, để cho chính mình trầm mê ở giữa, không cách nào tự kiềm chế.
Vong Xuyên nghe xong, cũng không thèm để ý, ngươi một gốc linh căn biết cái gì?
Ta biết có thể nhiều, phải biết ta là Ngộ đạo trà cây, 3000 đại đạo hạ bút thành văn tốt ta.
Ngộ đạo trà cây ở trên cao nhìn xuống, quan sát Vong Xuyên.
Vong Xuyên cười hỏi, ngươi biết được nhiều như vậy, vậy vì sao không hóa hình, làm thần linh đâu?
Hóa hình rất không có ý tứ.
Tiểu trà nhảy xuống bảng hiệu, rơi vào mộng không sầu đầu bay. Hắn thở ơ nói, làm thần linh nào có làm linh căn tốt?
Ngươi không gặp Luân Hồi Tử Liên đã bỏ đi làm thần ý nghĩ, bây giờ chuyển thành làm linh căn sao?
Ai nói Luân Hồi Tử Liên từ bỏ làm thần?
Vong Xuyên nói, nhân ra là cơ duyên không tới.
Chờ U Minh Luân Hồi tạo dựng hoàn thành, ngươi nhìn hắn còn có làm hay không linh căn?
Thập nhị phẩm Luân Hồi Tử Liên thế nhưng là cực phẩm linh căn, nếu không phải là Hồng Hoang Luân Hồi cái chảo này quá lớn, vác không nổi, hắn chính mình liền lên.
Đến lúc đó trở thành Luân Hồi chi chủ, há không tốt hay?
Một bên Minh Hà nhìn về phía Huyền Khanh, cười ha hả hỏi, ta tuyển một tòa quỷ thành, không có vấn đề à?
Đạo hữu sao lại nói như vậy?
Huyền Khanh nói, Tây Phương ba chủng núi vốn là để lại cho ngươi chỗ ở, bên kia quỷ thành từ đạo hữu trông nom có gì không thể?
Hắc hắc, vậy là tốt rồi, ta đang muốn lộng một cái uổng tử thành đâu.
Minh Hà ôm chính mình sắc kiếm, hào hứng đi tới ba chủng núi.
Đúng lúc này, chống rông bình đẳng vương trên thần tọa, một tôn vô cùng uy nghiêm quỷ thần xuất hiện. Bình đẳng vương Quảng Thành tử từ chư thiên bên trong quay về, chỉ thấy đầu đái bình tiên huyền quan, thân mang một bộ long bào, lưng đeo vương kiếm, tay cầm ngọc khuê, chân đạp ô dày, quanh thân quanh quần hạo đãng tường quang. Cùng hắn đồng thời xuất hiện, còn có thường tốt, phạt ác, xem xét cha, âm luật tứ đại phán quan. Những thứ này phán quan người người đỉnh đầu ô sa, vòng eo sừng tê, tay giơ cao răng hốt, thân mang la bảo, chân đạp một đôi hùng dày, trèo lên mây gấp rút sương mù, tường quang quanh quần. Thân binh đảng vương lĩnh sở thuộc phán quan gặp qua đại đế, Quảng Thành tự hướng Huyền Khanh chắp tay. Tứ đại phán quan tùy theo hạ bái. Miễn lễ. Huyền Khanh nâng lên mấy vị quỷ thần, hắn nhẹ nhàng gật đầu, ngươi ngược lại là hành động mau lẹ. U Minh chuyện, chính là vi thần chuyện. U Minh có biến hóa, thần tự nhiên phải đến xem. Trước mặt thuộc hạ, Quảng Thành tự dị thường chính kinh, hoàn toàn thay vào bình đẳng vương nhân vật. Hắn nói, thần lần này tới còn có một chuyện, chính là mang theo giới trướng tướng tài đắc lực tới tham quan một chút minh giới. Vì không lâu sau đó U Minh thế giới cùng chư thiên vạn giới liên thông mà làm chuẩn bị. Khẩn cầu đại đế cho phép. Tại Quảng Thành tử lúc nói ra lời này, phía sau hắn tứ đại phán quan đều lặng lẽ nhìn về phía Huyền Khanh, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi chi sắc. Khẩn cầu đại đế cho phép. Bọn hắn tương trợ Quảng Thành tử quản lý âm thi, công văn lớn lao. Lần này Quảng Thành tử dẫn bọn hắn tới, một là vì tại trước mặt Huyền Khanh lưu cái ấn tượng, hai là cho bọn hắn nghỉ định kỳ, vừa vặn tham quan một chút U Minh, ba là cho thuộc hạ chọn một cái động thiên phúc địa, về sau muốn tới việc làm đi. Bây giờ minh giới các đại động thiên phúc địa đang tại tạo thành, sớm tuyển sớm hưởng thụ. Huyền Khanh nhìn xem thành kính vô cùng năm vị vị thần, gật đầu cười nói, có thể. Chỉ này một chữ, để cho tứ đại phán quan tâm hoa nộ phóng. Quảng Thành tử vui vẻ ra mặt, đa tạ đại đế. Tứ đại phán quan cũng đi theo bái tạ. Huyền Khanh phất tay ra hiệu bọn hắn tự do hành động, vị thần nhóm thiên ân vạn tạ mà rời đi. Quảng Thành tử bỗng nhiên đứng đắn như vậy, thật đúng là để cho người ta không quen. Ngộ Không Lo nhìn qua Long Hành Hổ Bộ Bình Đẳng Vương Quảng Thành tử, nàng lắc đầu bật cười. Mà chỉ chốc lát sau, Sở Giang Vương Xích Tinh tử cũng đem người đi tới U Minh. Thần Sở Giang Vương bái kiến đại đế, Xích Tinh tử mang theo mấy vị khí vũ hiên ngang vị soái. Tống Đế Vương bái kiến đại đế. U Minh thứ tam điện chủ, Tống Đế Vương Hoàng Long chân nhân đi theo phía sau là Đầu Châu, Mã Diện. Chuyển Luân Vương bái kiến đại đế. Đệ thập điện chủ, Chuyển Luân Vương cụ Lưu Tôn mang theo Hắc Bạch Vô Thường hai đại quỷ thần đến đây. Sau đó là Biện Thành Vương Linh Bảo đại pháp sư, Thái Sơn Vương Thái Ức chân nhân, Đô Thị Vương Ngọc Đỉnh chân nhân. Từng vị Diêm Quân mang theo thân tín trở lại minh giới. Gặp cũng đã gặp qua, ai đi đường lấy a. Huyền Khanh cười phất tay, tuyển một chút động phủ ở tạm liền có thể, không cần thiết ở lâu, các đại địa phủ còn cần các ngươi đi trấn thủ đâu. Chúng Diêm Quân cười nói, không dám chỉ hoãn công vụ. Chúng ta lúc đến đã giải hóa đạo thân và trấn. Đại gia ngụ ý, đơn giản là thật vất vả trở về một chút, đương nhiên phải thật tốt nghỉ định kỳ. Không đúng, là khảo sát việc làm. Chúng ta cũng là vì trong quỷ thành sắp mở ra vạn giới thông đạo trước tới khảo sát học tập. Tây Phương Minh Hải, vô biên vô tận bên trong đen nhánh, vô số hải đảo chi chít khắp nơi, tô điểm ở giữa. Một tòa bị hỗn độn mê vụ bao phủ trên hải đảo, có mấy cái lén lén lút lút thân ảnh đi tới nơi đây. Đại gia cẩn thận một chút, ta thần tàng đạo quả có thể giúp che giấu tự thân vết tích, ba nén hương thời điểm chỉ cần đại gia không chủ động bại lộ, liền tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Thần tàng ma thần lặng lẽ nói, tới ở đây, đại gia thân phận đều đem vật hóa, chúng ta là U Minh một cây cỏ, một mảnh diệp, một nắm thổ. Rất không đáng chú ý, cho nên việc không thể tiết lộ thân phận. Thời gian vừa đến liền không lại tìm đòi, chúng ta muốn lập tức rút đi. Hảo. Thủy Kỳ Lân cùng Càn Khôn đạo nhân gật gật đầu. Bọn hắn cuối cùng vẫn bị U Minh động tĩnh hấp dẫn, tự mình sang đây xem xét tình huống. Cùng lúc đó, liền tại bọn hắn cách đó không xa trên hải đảo. Âm chủ Cửu Phượng cũng lặng lẽ buông xuống U Minh. Bên người của nàng đứng một vị đầu đội mũ túi thiếu niên. Hắn một mực tại kéo căng chính mình bảo tử, thân thể có chút run rẩy, tựa hồ muốn đem chính mình giấu đi một dạng. Sợ hai nói hữu, nơi đây u ám khó hiểu, hết thảy hung hiểm cũng là không biết, chúng ta cần hành sự cẩn thận. Âm chủ Cửu Phượng thần sắc nghiêm túc mà nói, nàng bởi vì đạo quả tính đặc thù mà phát giác minh giới biến hóa, thậm chí Cửu Phượng còn cảm ứng được thuộc về địa chủ chết đan khí tức. Thế là nàng xung phong nhận việc, cùng Sợ Hãi Ma Thần cùng tới đến U Minh dò xét tình huống. Hảo, tốt. Giấu ở mũ trong túi quần Sợ Hãi Ma Thần mím môi, cơ hồ phát ra thanh âm rung động, hắn chính là thần lực thành công triệu hoán đi ra lại một trợ lực. Hắn đại đạo đại biểu chính là sợ hãi. Đi thôi. Hai vị ma thần tại hỗn độn trong sương mù tiến lên. Hai người bọn họ phe thế lực đều lặng lẽ tại trong hỗn độn minh hải tìm đòi, không có gặp nhau. Sư Minh, chúng ta để cửa chính không đi, trực tiếp lén qua, cái này không được đâu. Vẫn là Tây Phương Minh Hải, tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân trà trộn ở một đám hỗn độn bị bên trong. Chuẩn Đề đối với tiếp dẫn cử động rất không hiểu, Sư Minh không phải nhận biết Phong Đô đạo hữu sao? Cái này không giống nhau. Tiếp dẫn đạo nhân cười ha hả nói, đi cửa chính nhìn thấy đồ vật, cùng chúng ta lén qua sang đây xem đến đồ vật có thể giống nhau sao? Chuẩn Đề không phản bắt được. Hắn chỉ có thể đi theo tiếp dẫn biến thành hỗn độn quỷ, theo mênh mông quần quật đội ngũ hướng về một chỗ phương hướng bay đi. Phía trước có ánh sáng, không biết bay bao lâu, bầu trời bỗng nhiên hào quang vạn trượng, điểm lành rực rỡ, mênh mông tiên khí doanh khắp thập phương. Có một tòa đen như mực thần sơn nguy nga đứng sừng sững, dày đặc chi khí cùng hạo đãng chi khí cùng tồn tại, đã đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Thần sơn trên đài cao, có một quyển tiên kinh phát ra hoành hoành ánh sáng, có rộng rãi những quý hiếm tiên nhạc lọt vào tai, có uy hoàng đại khí mà phích lịch lôi âm, có huyền diệu khó giải thích phiêu miểu đạo vận. Tại thần sơn phía dưới, kẻ nghe đạo không phải thú không phải chim cũng lân giáp các loại, mà là ô ương ương một mảnh, đen nhánh một đám, số lượng lấy 10 vạn tính toán, lấy 100 vạn nhớ ú hồn quỷ loại. Ú hồn quỷ loại đem đen như mực bên trong ngọn thần sơn tầng 33 tầng ngoài, vây quanh một vòng lại một vòng. Ở giữa nhất vòng là trong quỷ tộc đại quỷ loại, ở giữa một số có linh trí tiểu quỷ, vòng ngoài nhưng là huyết hải phía trên đồng bền u hồn. Bình thường để cho u hồn quỷ loại sợ hãi nhất sợ thần quang tiên khí, đạo âm lôi đỉnh. Giờ này khắc này lại trở thành bọn hắn chạy theo như vịt, tranh nhau kiến thức vô thượng trí bảo. Liền không có một tia trí khôn tàn hồn oán linh đều có một loại muốn đi nghe đạo bản năng xúc động, nhưng hiện tại quả là sợ hãi cùng sợ lôi âm tiên khí, cho nên đối với thần sơn như gần như xa, bồi hồi tại vòng ngoài cùng. Đây là minh giới giáo hóa quỷ tiên phương pháp sao? Vòng ngoài cùng tàn hồn bên trong, có một con chặt đầu tàn hồn đống nhiên gãi gãi chính mình cái cổ tử. Trấn Nguyên Tử nhìn hướng thần sơn phương hướng, cảm thấy loại này tự động tuần hoàn chuyển tiên kinh thật có ý tứ. Hắn cũng thật sự là hiếu kỳ minh giới biến hóa. Thế là biến thành một tia tàn hồn dung nhập huyết hải, theo hồn hà tiến nhập hỗn độn trong minh hải. Chính là quá thuận, không nỡ. Trong lòng Trấn Nguyên Tử lo sợ, không có vào phía trước hắn lo lắng bị phát hiện, một mực có chút bất an. Bây giờ thuận lợi tiến vào, hắn không chỉ có không có thở phào, ngược lại trong lòng càng bất an. Hắn biết minh giới rất lớn, vụ trộm tiến vào nơi đây, thật ra giống như từ thiên giới chạy tới hồng hoang đại địa, tìm một chỗ miêu hẳn sẽ không ra cái vấn đề lớn hơn gì. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Trấn Nguyên Tử trấn an chính mình. Ngược lại tuyệt đối không chỉ ta một người tới, cho dù có vấn đề, cũng không phải ta một người tới kháng. Nói xong, Trấn Nguyên Tử dứt khoát kiên quyết, hướng về Tây Phương Quỷ Thành lướt tới. Chương 305, Huyền Khanh, trừ quân mạnh khỏe. Chương 305, Huyền Khanh, trừ quân mạnh khỏe. Có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Tại sao ta cảm giác toàn bộ U Minh thế giới cũng không có cái gì cường giả? Thủy Kỳ Lân một nhóm ba người lên bờ sau đó, đi tới Minh thổ phía cực Tây Kim Câu. Ở đây đối ứng Hồng Hoang Tây Hoang, cương vực cực kỳ bao la, một tòa lại một tòa màu vàng kim cồn cắt trùng điệp chập trùng sao, nhìn không thấy cuối. Cái này minh giới nhìn qua như thế nào cùng thiên địa sơ khai lúc đợi đều hồng hoang đại địa một dạng, hết thảy đều rất mới. Càn Khôn Tiên Nhân hành tẩu tại trong minh thổ, hắn phát hiện ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện một chút quỷ loại, cũng không phát giác được bất luận cái gì những người có thể uy hiếp mình. Càn Khôn đương nhiên biết minh giới có Phong Đô Đại Đế, nhưng mà tại cái này giống như hồng hoang đại địa rộng lớn thế giới bên trong, Phong Đô Đại Đế lại ở đâu đâu? Chính xác rất mới. Thủy Kỳ Lân nói, minh giới sinh linh tựa hồ cũng không nhiều, ta thậm chí điều tra được một chút động thiên phúc địa, cũng chỉ là tại dựng dục giai đoạn, vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Cùng hai vị đồng bạn bất đồng chính là Thủy Kỳ Lân là tới qua U Minh thế giới. Chỉ có điều khi đó U Minh thế giới bị mê vụ bao phủ, là thuần túy hắc ám thế giới, cùng hỗn độn không có gì khác biệt. Không nghĩ tới lần này tới, mê vụ chỉ dừng lại ở hỗn độn trong minh hải. Lên bờ bọn hắn phát hiện ở đây hết thảy đều rất mới, giống như tiến nhập đại lục mới. Đây hoàn toàn là một chỗ chưa qua khai thác thế giới, giá trị rất lớn a. Thần Tàng Ma Thần cũng không hiện thân, hắn giấu ở trong Càn Khôn Tiên Nhân ảnh tử, dù cho minh giới có như vậy mấy vị không xuất thế cường giả, nhưng tuyệt đối không thể nào làm được chân chính độc chiếm toàn bộ minh thổ. Có lẽ chúng ta có thể ở đây rơi tử, tại trong vô hạn cương vực này chiếm giữ một phương đạo trường. Đừng quá lạc quan. Càn Khôn Tiên Nhân nói, quỷ tiên tri tổ, Phong Đô Đại Đế cũng không dễ trọng. Xem như có thể mở ra một phương tiên đạo pháp mạch tồn tại, hắn coi như không thể trưởng khống toàn bộ minh giới, nhưng mà cũng tuyệt đối tại minh giới có địa vị vô cùng quan trọng. Minh hải phía trên những cái kia tiên kinh tuyệt đối là hắn đặt, chuyên môn dùng để giáo hóa quỷ tiên. Càn Khôn Tiên Nhân nghĩ tới Phong Đô Đại Đế tại tiên đạo trên đại hội thảo luận quỷ tiên phát triển vấn đề, phàn nàn quỷ loại thưa thớt. Bây giờ xem xét, thật đúng là hắn dọc theo đường đi nhìn thấy những cái kia quỷ tộc chủng loại phần lớn là nhiều, nhưng mà điểm ấy thể lượng cùng toàn bộ U Minh so ra cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Thật ra Càn Khôn Tiên Nhân không biết, phàm là bọn hắn sớm tới một đoạn thời gian, thậm chí ngay cả một cái quỷ đều không nhìn thấy. Thần Tàng Ma Thần không hề lo lắng nói, ta cũng không phải nói cần phải cùng hắn tranh đấu, chúng ta có thể tại minh giới hoang vu khu vực vòng một chút đạo trường, sau đó trốn đi, xem minh giới thế cục làm tiếp quyết đoán đi. Thần Tàng Ma Thần chính là ưa thích dấu, cái này minh giới quá lớn, thần linh lại thiếu, vô chủ động thiên phúc địa đơn giản không nên quá nhiều. Đối với Thần Tàng Ma Thần tới nói, đây quả thực là nhận lời chi địa. Thì minh giới xóa xỉnh một dấu, ai có thể tìm được? Chiếm giữ U Minh sự tình chúng ta để trước vừa để xuống, lần này là tới thăm dò, càng đi về phía trước đi thôi. Thủy Kỳ Lân vẫn như cũ duy trì trầm ổn, hắn bấm đốt ngón tay lấy thời gian, muốn tận khả năng mà thu được càng nhiều U Minh chân thực tin tức. Bọn hắn lướt qua hư không, một đường tiến lên. Đi tới, thiên tượng dần dần phát sinh biến hóa. Hô hô hô. Em ai gió bắt đầu cực tốc gào thét, dần dần táo bạo, biến thành cuồng phong. Cát tử từ bay lên đầy trời biến thành ngang ngược càn rỡ, cuồng phong tăng thêm giật cát, liền tạo thành bão cát. Bão cát giống giận mà thổi lại địa, cuốn lên một tầng thật dày bụi đất. Trong lúc nhất thời, đất đá bay mù trời, thiên hôn địa ám. Cuồng phong cuốn theo cát bụi đã tối tăm mở mịt một mảnh đè tới, toàn bộ thế giới đập vào mắt bằng xám. Một hồi, tựa hồ toàn bộ thiên địa liền muốn bị cát bụi một đũa ướt. Chỉ có một vòng huyết nguyệt ở trên bầu trời dãy rủa, một hồi bị cát bụi đẩy đi, một hồi lại chui vào, tại vàng xám trên trời, xoáy thành một cái chợt mạnh chợt yếu điểm sáng. Đã đến giờ. Thủy Kỳ Lân sắc mặt trầm tĩnh sừng sững ở trong cung phòng, cảm giác của hắn cũng không có xảy ra vấn đề, còn có thời gian mới đúng. Không có a, còn có thời gian một nén nhang đâu. Thần Tàng Ma Thần ấn chứng ý nghĩ của hắn. Tiến hay lùi? Càn Khôn Tiên Nhân thờ ơ nói, ngược lại là ngụy trang, ngược lại là không sợ chính mình bại lộ. Thủy Kỳ Lân ánh mắt híp lại, xuyên thấu qua cái này cung phong cùng báo cát, hắn ánh mắt vượt qua vô tận thời không, thấy được một mảnh xanh tươi. Quốc gia phía trên, treo cao lấy một tòa thành trì. Vạn quỷ hội tụ, trung tương cực lạc. Xem ra lần này chỉ có thể dừng bước ở đây. Thủy Kỳ Lân tiếc nuối thu tầm mắt lại, trong gió lốc đã tràn ngập lên một cô hắc người huyết sát chi khí. Kẻ đến không thiện, thiên địa lờ mờ, cả vùng đất ảnh tử cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Thần Tàng Ma Thần cũng không hiện thân, hắn còn tại kinh ngạc chính mình đạo quả là thế nào mất đi hiệu lực. Kỳ quái, tình trạng của chúng ta rõ ràng còn không có bị phá trừ, vô luận ai tới nhìn, chúng ta ba vị này đại la cũng chỉ là cái này kim khâu bên trong bụi trần, cái này đều có thể bị phát hiện, đại la chí tôn, động quan hết thảy. Lời này không giả. Nhưng mà thần tàng ma thần không nghĩ tới chính mình tu giả thành thật đều đến mức này, thần thông còn có thể bị phá. Ta là Uổng Tử Thành thành chủ, hoan nên các vị đạo hữu đi tới Uổng Tử Thành khu quản hạt. Cùng phong gầm thét, cắt đùi gào thét, một đôi đỏ tươi con mắt tử xuất hiện ở chân trời, mang theo vài phần hài hước nhìn chằm chằm Thủy Kỳ Lân cùng Càn Khôn. Đạo hữu có thể hay không cho phép qua? Càn Khôn tiên nhân lớn tiếng hỏi. Cho phép qua. Phong bạo bên trong, Minh Hà rút ra đâm vào mi tâm nguyên độ kiếm, huyết dịch chảy nhỏ giọt chảy xuôi, xét qua khuôn mặt của hắn, lộ ra kinh khủng dị tượng, cho phép qua là không thể nào cho đi. Bất quá ta Uổng Tử Thành công chính thiếu khuyết mấy cái quỷ chết oan, ta cảm thấy hai vị đạo hữu cùng ta có duyên, không bằng theo ta đi trong thành ngồi một chút. Hắn cũng không cần ẩn tàng thân phận gì. Trước đây huyết hải một trận chiến, Hồng Hoang chư thần đều biết huyết hải chi chủ cùng Phong Đô đại đế tương giao tâm đầu ý hợp. Đạo hữu khách khí, chúng ta hữu duyên vô phận. Thủy Kỳ Lân hướng hư không ô quyền, sau này còn gặp lại. Hắn rất lý trí, cùng Càn Khôn tiên nhân xoay người rời đi. Đi. Minh giới cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Giống. Trên không truyền đến gầm thét. Đầy trời cắt đá cuồng vũ tại thương khung, trong chốc lát ố trướng đầy trời khoảng không, thẳng tắp hướng về đại địa, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, chém xuống cửu tiêu. Thủy Kỳ Lân ánh mắt ngưng lại, hai đạo băng lãnh ngân quang bắn ra, tại trong vô tận bão cắt nổ bể ra tới. Minh Hà hiện lộ thân hình, hắn cười lạnh một tiếng, lần nữa huy kiếm. Kiếm khí màu đỏ ngòm khoảnh khắc ngang dọc, bao phủ toàn bộ thương khung, kinh khủng kiếm quang chói mắt, trực tiếp hướng Thủy Kỳ Lân đánh tới. Nguyên lai là huyết hải chi chủ a. Càn Khôn tiên nhân nhìn qua trong báo huyết ý thần linh, phất tay chui luyện vạn thiên xa đá sỏi. Trong lúc nhất thời, đạo và lý sẽ lẫn, thuật cùng pháp tướng hợp thành, hạt hạt bóng ánh trong suốt cắt sỏi như từng khỏa bảo thạch, lập lòe mê người quan huy. Ầm ầm. Càn Khôn tiên nhân trong nháy mắt, tích cắt thành tháp, một tòa chiếu rọi đại thiên thông thiên chi tháp. Tháp này cao 9 tầng, như hư ảo lại rất chân thực, hư ảo cùng chân thực ở giữa, lại tiết lộ ra một tia thần thánh chi ý, phản phất vĩnh hằng, lại như bất hủ. Làm. Minh Hà sát kiếm cùng bảo tháp này tiếp xúc nháy mắt, cư nhiên bị đẩy ra. Đi. Càn Khôn tiên nhân đem trong tay bảo tháp vung ra. Trên bảo tháp bất tận thần văn xoay nhanh, trên tháp có khắc họa thiên địa chúng sinh chư đạo cùng với hết thảy hà trạch sơn nhạc, có thể điều động vô lượng thiên địa linh khí. Bên trên một giọt nước, có thể hóa đại dương mênh mông tứ hải, một khối thạch, có thể thành thần sơn cô luân. Tháp lớn uy nga cao vút, thẳng lên đám mây, hạo đãng uy áp từ trong ra ngoài quét tán, Càn Khôn tiên nhân vậy mà muốn đem Minh Hà trực tiếp trấn phía dưới cửu thiên. Hừ. Minh Hà hừ lạnh, dưới chân hắn giẫm một cái, hồng quang phun trào. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự mở ra. Ầm ầm. Ba đạo khủng bố hướng tứ phương quét tán. Ai tại chiến đấu? Như thế lại chiến, đem lén lén lút lút lén vào u minh các thần linh sợ hết hồn. Bọn họ là ai? Vì cái gì đánh nhau? Thật đáng sợ. Âm chủ Cửu Phượng bên cạnh, mũ túi thiếu niên bịt lấy lốt hai, toàn thân run rẩy. Nhanh như vậy đã có thần linh bị phát hiện. Vừa mới lên bờ trấn nguyên tử kinh ngạc nhìn qua chiến đấu, trong lòng của hắn thở dài ra một hơi. Còn tốt tự mình đi phải chậm, bằng không thì bị ngăn chặn chính là mình. Bảo tháp kia nhìn không ra lịch, đây là thần thánh phương nào? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề càng cẩn thận, bọn hắn vẫn giấu ở hỗn độn quỷ ở trong. Bọn này hỗn độn quỷ đi cái nào, bọn hắn liền đi cái nào, chưa từng tụt lại phía sau. Tính toán, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta tìm tòi chúng ta. Sư minh đệ mục tiêu rõ ràng, chính là lêu lổng. Nhìn một chút là được rồi. Đại gia ai cũng bận rộn, trực tiếp đi vòng, lựa chọn tránh đi chiến trường. Chư quân mạnh khỏe. Lúc này, một đạo thân thiết ân cần thăm hỏi âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tất cả lén vào u minh thần linh đều nghe cái rõ ràng. Trong lòng bọn họ đột nhiên nhảy một cái. Hỏng. Minh giới phương nam, cùng đều quảng chi ra đối ứng bên trong ngọn thần sơn. Vừa mới lén qua đến minh giới một vị nào đó thanh ý thần linh không hề nghĩ ngợi, xoay người rời đi. Tiếp đó hắn ngầm một chút đụng phải thế giới hàng rào. T. Chương 306, an ta một bữa, 2-1, 7 cờ, 1, chương 306, an ta một bữa, 2-1, 7 cờ, 1, chương trực lục trưởng sau thứ 306 chương an ta một bữa, 2-1, 7 cờ lần này có chút khó khăn. Phục Hy lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía bốn phía. Hết thảy bình thường. Hắn cũng không có tại trước tiên lọt vào công kích. Chỉ có điều trở về đường bị phong. Phục Hy yên lặng cho mình tính một quẻ. Quẻ tượng biểu hiện, bình. Không chết được, cái kia vấn đề liền không lớn. Phục Hy lập tức buông lòng tâm tính, đi bộ nhàn nhã giống như mà tại minh giới tàn bộ. Tới đều tới rồi. Ngược lại trước mắt cũng không xuất được, còn không bằng nhìn xung quanh. Phục Hy phảng phất quên hết vừa rồi ân cần thăm hỏi. Hắn một đường tiến lên, khoan thai tự đắc. Cái này u minh chi địa, là núi cũng có, phong cũng có, linh cũng có, động cũng có, khe cũng có, âm phong ào ào ở giữa, có tiểu quỷ nuốt khói thực khí, khói đen mênh mông chỗ, là đại quỷ phún vân thổ bụ. Nhìn một cái cao thấp cảnh sắc mới, nhìn nhau khoảng trường tận quỷ mị. Trước núi sau núi, đầu trâu mặt ngựa loạn huyên hô, nửa đậy nửa giấu, quỷ đói nghèo hồn lúc đối với khóc. Đòi mạng phán quan, truy hồn thải úy, du sơn quỷ soái. Này, lĩnh phía dưới người nào? Một đội quỷ thần trải qua sân lĩnh, đột nhiên liếc xem dạo chơi đi lang thang Phục Hy, lúc này hét lớn. Cầm đầu quỷ thần mắt sáng như đuốc, hắn nhìn chằm chằm Phục Hy, nhếch miệng nở nụ cười, dương khí nặng như vậy, tuyệt đối không phải chúng ta minh giới quỷ loại. Khoảng chừng, bắt lại cho ta. Một tiếng ra lệnh này, một vị quỷ soái lúc này giải khai bên hông một cái túi. Trong bao vải có ngàn vạn ngô ong châu chấu, thành đống thành đoàn mà đến. Cái này quỷ soái chính là ong vàng chuyên tư bắt bỏ sát chi hồn phách. một lời không hợp liền động thủ, các ngươi minh giới quỷ thần cũng quá không có lễ phép. Bị quấy ngắm phong cảnh hứng thú, Phục Hy thở dài một tiếng. Quanh một tiếng tiếng vang, Phục Hy ngang tàng ra tay. Giơ tay áo mê huyết nguyệt, sát khí che cao thiên. Một đạo rực rỡ tinh quang rơi xuống cửu tiêu, xông thẳng ong vàng bị xoáy xoát tới. Ngàn vạn nô ong châu chấu bị xoát phải thất linh bất lạc, ong vàng bị xoáy vội vàng né tránh. Đừng muốn quát tháo. Bên cạnh tránh ra miệng chim bị xoáy. Hắn chuyên tư bắt chim bay hồn phách. Chỉ thấy hắn trong tay áo bay ra một đạo hồn quang, hóa thành một cái che trời chim bằng. Cái này chim bằng hai cánh cùng chấn động, trong lúc đó nhấc lên vô lượng cương phong. Vô lượng cương phong ẩn chứa kinh khủng thần sát, sát xâm thần hồn, thổi đến chu thiên tinh tướng biến loạn. Xoát. Phục Hy hất tay áo một cái tử, rực rỡ tinh quang tẩy luyện trường không, vô biên thần sát bị đánh tan. Miệng chim quỷ xoáy suýt nữa bị bắt đi. Thật can đảm. Thái Sơn Vương Thái Ức chân nhân gào to, hắn tiếng như la hưởng kinh thiên địa, lại như nổi trống phong lôi minh. Tay hắn cầm đi một lần hỏa cháo, thẳng hướng trên không vừa để xuống, vô lượng hư không phiêu liệt diễm, ánh lửa chiếu khắp quỷ thần kinh. Chín con rồng lớn phun ra nuốt vào ly hỏa, hướng Phục Hy đánh tới. Thu. Phục Hy bấm niệm pháp quyết, kim, ngân, đen ba cái hình cái vòng linh bảo bay tới, liệt thiên, địa, người ba cái phương vị, lóe hào quang hoa mỹ, đem phủ kín bầu trời ly hỏa đều thu đi rồi. Nhưng vào lúc này, còn lại chín đại diêm vương giống như thương lượng xong, cùng nhau giết đến. Các vị đạo hữu tới tốt lắm, nhanh chóng giúp ta cầm xuống này tặng. Thái Ức chân nhân giả bộ cầu viện, kỳ thực bọn hắn đã sớm được Huyền Khanh chỉ thị, tới đây chắn người. Tống Đế Vương Hoàng Long chân nhân cầm trong tay đại ấn coi như cục gạch chụp ra. An ta nhất ấn. Phục Hy cũng không quay đầu lại, rút ra châm gài tóc vùng ra, cái này châm gài tóc thấy gió liền trướng, trong nháy mắt hóa thành thần kiếm đem Hoàng Long chân nhân đánh lui. Nhìn ta bắt hắn. Truyền Luân Vương cụ Lưu Tôn thấy thế, khuôn mặt nén giận, hắn tự tay tế ra một cây sáng loáng tiên thẳng, giống như một đầu kim long giống như trườn vào hư không. Vật này chính là Khổn Tiên Thẳng. Nếu là một chiêu vô ý, bị hắn trói lại, dù cho là Đại La Kim Tiên cũng phải bị đuổi bắt mà đi. Phục Hy cũng không hoảng không đội vàng, lại từ tay áo bên trong lấy ra một bảo, chính là một thanh thần phiến, làm ngũ thải chi sắc. Hắn hướng về phía tiên thẳng quạt liên tiếp ba lần. Hô, hô, hô. Cái kia tiên thẳng lập tức hào quang ảm đạm. Vật không tệ, thuộc về ta. Chỉ thấy Phục Hy đem ngón tay nhấc câu, liền đem cụ Lưu Tôn Khổn Tiên Thẳng cho nhấc đi. Hắn trở tay hất lên, tế ra này dây thừng, đem lại độ sông lên Hoàng Long chân nhân trói lại. Hoàng Long chân nhân một mặt một bức. Sư đệ, ngươi bên nào? Sai lầm sai lầm. Cố Lưu Tôn lúng túng nở nụ cười, hắn vội vàng niệm động khẩu quyết, đem Khổn Tiên Thẳng giải khai, thu vào trong tay áo. Ân, còn có khẩu quyết ta. Phục Hy cười cười, hắn tay áo tử hất lên, một vệt thần quang bay ra. Sư đệ coi chừng, Xích Tinh Tử hô to. Bầu trời đông nhiên bất tỉnh mực, Cố Lưu Tôn ngẩng đầu nhìn lên, một khối màn sân khấu che trời xuống, khảm ly chấn loài chi tượng bao quát ở giữa, càn khôn tốn cấn chi cảnh vô tận biến hóa. Chạm. Một tiếng kiếm minh vang lên, thiên địa chi lực bị liên tục không ngừng điệu nhiếp lấy mà đến, ánh sáng của bầu trời chiếu rọi phía dưới, trường kiếm hóa thành nước vạn dặm kim hồng, lưu chiếu hư không. Đô thị Vương Ngọc đỉnh chân nhân cứu viện kịp thời, Cố Lưu Tôn lúc này mới miễn cưỡng né tránh, bằng không khả năng bị tại chỗ cầm lấy đi. Quản Thành từ bọn người thần sắc nghiêm túc mà nhìn về phía Phục Hy. Trước trước sau sau cái này đều mấy món tiên thiên linh bảo. Vậy mà giàu có như thế, không biết thần thánh phương nào. Cái này đã không là bình thường tặc tử, nhất thiết phải trọng quyền xuất kích. Vinh Đẳng Vương Quản Thành tử tế ra một chiếc đại ấn, hướng về phía Phục Hy chiếu một cái. Vô cùng vô tận pháp tắc chân ý buông xuống, Vinh Đẳng đại đạo bao phủ vô cực, thập đại diêm vương khí tức liên tiếp cất cao, mà Phục Hy khí thế đột nhiên vừa rơi xuống. Thẳng đến hai phe đạt thành một loại cân bằng thời điểm, thập đại diêm vương cùng nhau hiển lộ ra đại la khí tức chí tôn. Phục Hy khẽ miệng giật một cái. Không chơi nổi đúng không? Bật học đúng không? Hắc hắc, nguyên lai đây chính là đại la chí tôn cảm giác sao? Quá sung sướng. Hoàng Long chân nhân hớn hở ra mặt. Bình đẳng tốt. Cái này bình đẳng chân diệu a. Vì cảm tạ đạo hữu để chúng ta thể nghiệm đến đại la chí tôn khoái hoạt, ta đem thỉnh đạo hữu ăn bữa ngon. Sở Giang Vương trong mây tử đầu đội màu lam vương quan, nhíu mày trừng mắt, người mặc áo lam, màu nâu áo choàng, thần sát trang nghiêm. Hắn trực tiếp móc ra một thanh ngọc búa. Này búa dài ước chừng 3 thước 3 tấc, toàn thân vị bạch ngọc hình dạng, đúa thân có 3000 đại đạo pháp tắc sen lẫn bên trên, cán búa có khắc 81 đạo ấn phủ. Phục Hy thấy trong mây tử lấy ra cái này búa, mí mắt cuộn loạn. Cái đồ chơi này nhìn quen mắt a, hắn đã nghĩ tới ngày xưa Nguyên Thủy Thiên Vương. An ta một búa, trong mây tử nhẹ a một tiếng. Trên hư không phía dưới phủ quang nở rộ, rực rỡ chói mắt. Phục Hy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn đem hóa thành màn trời bắt quái bàn thu hồi, bảo vệ quanh thân. Lên. Phục Hy niệm động chân quyết. Âm vang kiếm minh vang lên, xích hắc hoàng bạch thanh ngũ sắc thần kiếm tử trong hư không hiện lên. Cái này năm chuôi thần kiếm là tiên tiên ngũ huyền cầm năm cái dây đàn biến thành. Chỉ là u minh quỷ loại, cũng dám bàn môn lập phủ, ta Lê Sơn kiếm thần chém ngươi. Phục Hy biểu chuyện một cái danh hiệu. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận cũng là chính mình cho. Đi. Năm chuôi thần kiếm giống như lôi đình đánh rớt, trực tiếp xuyên thấu u ám, xuyên thấu hư không, cùng cái kia búa tấn công. Vâng. Thiên địa phảng phất dừng lại nháy mắt, hết thảy đều chỉ còn lại hắc bạch. Mà liên tại sóng này động sản sinh nháy mắt, Phục Hy cảm thấy không thích hợp. Khai thiên phủ yếu như vậy sao? Kinh khủng thần uy bộc phát, ngọc đúa tại năm huyền cầm dưới kiếm từng khúc băng liệt. Phục Hy lúc này mới phản ứng lại. Giả. Phục Hy sửng sốt một chút, mũi tử đều tức điên. Hàng giả móc ra làm gì? Dọa ngươi Hy ra nhảy một cái, còn đem ngươi Hy ra đại chiêu lừa gạt, không làm người tử. Phục Hy không vui. Cái này quỷ thần ở đâu ra thủ đoạn? Một cái hàng giả luyện chế phải giống như thật như thế, đem hắn đều lừa gạt. ta Lê Sơn kiếm thần giận dữ, làm thây 500 vạn. Phục Hy nghiêm trang đe dọa, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta.
Nam Trôi thần kiếm đẩy ra hư không, cùng phong gào thét, thiên địa hỗn loạn, Quảng Thành tử cười nói, các vị đạo hữu, chớ tin hắn khoác lác. Ta đại đạo bao phủ, chúng sinh bình đẳng. Chúng ta 10 cái đánh hắn một cái, chia 5 năm.
Bên trên, một đám Diêm Vương không giảng võ đức, trực tiếp lựa chọn lấy đánh. Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Tả Hữu Bao Sao, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương, trước sau hợp kích.
Tống Đế Vương, Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Ngũ Quan Vương.
Thập Đại Diêm Vương chương 306, an ta một búa, 2 hợp 1, 7 cờ, 2, chương 306, an ta một búa, 2 hợp 1, 7 cờ, 2, liên thủ, trong lúc phất tay bộc phát ra kinh khủng uy năng.
Mà ở ngoại vi, ông vàng miệng chim đầu châu Mã Diện cùng một đám quỷ thần đồng loạt ra tay, giống như thiên la địa võng đồng dạng vây khốn Phục Hy.
Thần chi đỉnh, ngạo thế gian, có ta Lê Sơn liền có thiên. Tại ta Lê Sơn kiếm thần trước mặt, các ngươi bất quá là gà đất chó sành.
Kiếm tới.
Phục Hy đại khai đại hợp, tùy ý huy kiếm.
Khí thế bàng bạc thần kiếm kinh thiên động địa, kinh khủng tuyệt luân.
Tại ta U Minh, chỉ có đại đế mới là thiên.
Hoàng Long chân nhân vung hai nắm đấm, lấy nục thân ngạnh kháng Phục Hy bài kiếm, vẫn như cũ tinh thần phấn chấn.
Ai hắc, gần nhất tu luyện có hiệu quả rõ ràng, có hiệu quả rõ ràng à? Hoàng Long chân nhân trong lòng đắc ý, sư tôn ban tặng huyền công chính là hảo.
Đúng.
Chuyển Luân Vương cụ Lưu Tôn sau lưng hắc bạch ngưng kết, tia sáng sôi trào, một cái luân bàn to lớn chìm nổi trên dưới.
Cái này luận bàn cổ giả thần bí, vô số đại đạo hoa văn sen lẫn bên trên.
Nó chín cái phương vị phân biệt lượn vòng lấy chín cái vòng xoáy.
Cụ Lưu Tôn chỉ hướng Phục Hy, gầm hét, thiên địa có thường, vạn vật có cuối cùng.
Quỷ thân giả, hướng chết mà sinh, chứng nhận chư thế cuối cùng quả.
Xem như U Minh đệ thập điện chủ, Chuyển Luân Vương chức trách là áp giải chư thế vong hồn tiến vào luân hồi.
Có thể nói, hắn đạo tiếp cận nhất luân hồi.
Làm hắn tế ra cửu u luân hồi bản lúc, một cô đáng sợ đến cực điểm trung yên chi lực bộc phát.
Hảo thủ đoạn.
Phục Hy tán thưởng một tiếng, sau đó nói, bất quá ngươi so với ta Lê Sơn kiếm thần vẫn là kém xa.
Ta ngang dọc vạn cổ, từng nộ ra tuyệt thế năm kiếm.
Hắn bước về phía trước một bước, một cô quần quận sức mạnh từ bên trong vì tản ra ngoài phát, khinh thường chư thần.
Một kiếm nát thiên địa, hai kiếm phá núi sông, ba kiếm kinh quỷ thần, bốn kiếm loạn âm dương, năm kiếm chạm chí tôn.
Năm kiếm tề xuất, chư thế không còn, hư vô sư vương.
Hắn hét lớn một tiếng, bá đạo lăng lệ, chí cương chí cường kiếm quang ngang dọc bát phương, phai mở chi ý đập vào mặt, đem hết thể chém làm hư vô.
Mười vương thất kinh, đều lui lại.
Nhưng mà chính như Quảng Thành tử nói tới, tại cái này đại đạo lĩnh vực ở trong, chúng sinh bình đẳng.
Kinh cùng như Phục Hy cũng bị ép cùng quỷ thần nhóm chia 5 năm.
Hai bên bất bại cũng không thắng, lại đánh thiên hôn địa ám, nhiều một bộ mở lại hoàn vũ tư thế.
Cái kia Phục Hy có thể phá vỡ cái này chúng sinh bình đẳng đại đạo lĩnh vực sao?
Có thể,
nhưng mà không cần thiết ta.
Tại cái này đại đạo trong lĩnh vực, Phục Hy có thể dễ dàng cùng bọn này quỷ thần chia 5 năm.
Đánh vỡ lĩnh vực này, Phục Hy mù đoán đằng sau sẽ có tồn tại càng khủng bố hơn chờ đợi mình.
Khi đó còn có thể hay không chia 5 năm liền không nói được rồi.
Chỉ cần ta một mực đánh xuống, một mực chia 5 năm, ta vẫn tại an toàn phạm vi bên trong.
Ngược lại khẳng định không chỉ ta một người tới, chờ Minh Đế đi thu thập người khác thời điểm, Minh giới chân chính hôn loạn lúc, ta lại tùy thời chuẩn đi Phục Hy trong lòng tính toán châu tự đánh đùng đùng băng rồi.
Vì cái gì quẻ tượng biểu hiện là mình?
Đó không phải là bất cắc không hung sao?
Cùng bây giờ cái này chia 5 năm bình đẳng lĩnh vực biết bao tương tự.
Phục Hy có thể chủ động đánh vỡ lĩnh vực này mới là lạ.
Ra ngoài nhất định không có chuyện tốt.
Mà sự thật chứng minh, Phục Hy ngờ tới là đúng.
Ngay tại cách đó không xa trong hư không, một tôn khổng lồ hư ảnh tự hắc âm thầm chậm rãi đi ra.
Huyền Khanh thân mang sơn hắc đế vương trang phục, đầu đội châu ngọc mũ miệng, thân hình vĩ ngạ, khí tức mênh mông, như vực sâu như ngục.
Huyền Khanh chắp tay đứng ở hư không, một đôi sắc bén con mắt tử nhìn chằm chằm chúng sinh bình đẳng lĩnh vực.
Hắn đang chờ Phục Hy đi ra.
Nhưng mà Phục Hy hạ quyết tâm, cố gắng biểu hiện ra một bộ đem hết toàn lực cũng không cách nào chiến thắng bộ dáng.
Huyền Khanh lắc đầu bật cười.
Tên giảo hoạt.
Bản ý của hắn là để chúng đệ tử đi tôi luyện một chút, không nghĩ tới Phục Hy thuận thế đã tìm được giải để mạch suy nghĩ, dứt khoát không ra ngoài.
Đi, ngươi có bản lĩnh từ đánh.
Phục Hy nguyện ý cho thập đại Diêm Vương làm buổi luyện, Huyền Khanh cũng sẽ không nói cái gì.
Chơi a, chậm rãi chơi.
Môn đã nhốt, nhìn ngươi có thể chạy đi đâu đi.
Huyền Khanh quay người rời đi.
Mấy vị khác bằng hữu còn không có an bài đâu.
Trên 9 tầng trời huyết nguyệt vì Huyền Khanh chỉ đường, hắn rất nhanh liền tìm được đang tại chạy trốn Thủy Kỳ Lân một nhóm.
Minh Hà đối diện bọn hắn theo đuổi không bỏ.
Ta thật ra ghét nhất chém chém giết giết.
Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, trong mắt có không che giấu được hưng phấn.
Vậy ngươi còn truy chúng ta?
Càn Khôn Tiên Nhân gầm hét, tới U Minh con đường đều phong bế, bọn hắn bây giờ đang suy nghĩ biện pháp ra ngoài đâu.
Minh Hà cười hắc hắc, không có cách nào, mấy bị đạo hữu đụng vào một tới, cái này không thể chiêu đãi chiêu đãi.
Không tệ, viễn khách tới ta U Minh, không chào hỏi liền đi, thật không phải vì khách chi đạo.
Huyền Khanh đi ra hư không.
Phong Đô.
Thủy Kỳ Lân cùng Càn Khôn Tiên Nhân ánh mắt lấp lóe.
Dấu ở Thủy Kỳ Lân ảnh từ bên trong thần tàng ma thần cảm nhận được áp lực lớn lao.
Hắn phát hiện ta, hai vị chí tôn trong lòng cảm giác nặng nề.
Hai vị nhận biết ta?
Huyền Khanh cười hỏi.
Càn Khôn Tiên Nhân không có tiến lên nhận nhau, hắn bây giờ chỉ là một cái vô danh giả thần.
Năm đó huyết hải một trận chiến, đạo hữu phong thái chắc tuyệt, nghĩ không biết đều không được a.
Thủy Kỳ Lân một bức thanh niên tướng mạo, dáng vẻ đường đường.
Tất nhiên nhận biết, chúng ta dù xem như bằng hữu.
Huyền Khanh nhẹ nhàng gật đầu.
Thủy Kỳ Lân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đúng đúng đúng, chúng ta là bằng hữu.
Có thể không đánh nhau, đương nhiên tốt nhất.
Nhưng mà, Huyền Khanh câu nói tiếp theo liền để Thủy Kỳ Lân mặt đen.
ta đối với bằng hữu từ trước đến nay chân thành, bình thường đều là hậu táng. Huyền Khanh đôi mắt tỏa sáng, nói đến nghiêm túc, nửa điểm không giống nói đùa. Minh Thổ Vô Lượng, nơi này có các ngươi một khối táng địa. Ba vị bằng hữu đi dạo lâu như vậy, thế nhưng là chọn xong yên rất chỗ. Hô thần tàng ma thần từ trong bóng tối nhảy ra ngoài, đàng đàng sát khí, tuyển đại gia ngươi. Chúng ta muốn đi ngươi chẳng lẽ còn thật có thể ngăn được? Đừng nói nhảm với hắn, giết. Thần tàng nhảy ra hư không, bên ngoài thân nổi lên xích đồng lộc lẫy, hai tay nhoáng một cái, vạn quân thần lực ngưng vào một quyền, chợt đánh ra, hư không từng trận oanh minh. Vô lễ. Huyền Khanh chậm rãi xuề bàn tay ra, trắng toát, trong suốt như ngọc, phản phất đã bao hàm chu thiên vũ trụ, bao gồm đại thiên thế giới. Bàn tay này vượt qua vũ trụ chiều không gian, thoát khỏi hư ảo cùng chân thực giới hạn, dễ dàng hút tới trời cùng đất phép tắc. Tới. Một tiếng sắc lệnh, thiên địa chấn động, sáng chói kim quang chiếu khắp đêm tối. Chư thiên hoàn vũ bên trong có một đạo lại một đường lưu quang bay ra, lưu truyền mênh mông khí tức cổ xưa. Những thứ này lưu quang cùng thiên địa phép tắc cùng một chỗ dung luyện, xen lẫn, hóa thành một phương địa ngục thế giới, đem ba vị trí tôn đều chứa vào trong đó. Đáng giận. Trên dưới sâu xa thăm thẳm, tứ phương hắc ám, nhìn không thấy, nghe không được. Tam đại trí tôn tinh thần cũng cảm xúc không được bất kỳ cái gì sự vật. Ở đây phảng phất là không cần thế giới, nếu là lấy đại đạo đi nếm thử tiếp xúc thế giới này, liền có thể phẩm vị ra một ít trừu tượng đồ vật, lạnh bớt, yên tĩnh, im lặng, lanh cốc, vắng vẻ, tịch mịch, u sầu, đau đớn, hắc ám, cùng với nặng nề tự ý. Những từ ngữ này vờn quanh tại tam đại trí tôn trong thức hải, lấy kỳ lạ quy tắc chi lực tiêu khiển bọn hắn sinh cơ. Đây cũng là minh đế thủ đoạn. Càn Khôn tiên nhân sắc mặt nghiêm trọng, hắn càng là cảm thấy thọ nguyên tan biến. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì đại la trí tôn siêu thoát thời không, vô câu vô thúc, làm sao lại có thọ nguyên chi ưu lo? Mà ở cái này địa ngục thế giới bên trong, bọn hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được thọ nguyên phi tốc trôi qua. Tử vong tới gần không cách nào ngăn cản, càng không cách nào nghịch chuyển. Không có cái gì là nghịch chuyển không được. Thần tàng ma thần cũng không có ngồi chờ chết. Hắn giận dữ xuất kích. Long hoàng phá thiên quyền. Đi ra ngoài bên ngoài, không thể quên cho đối thủ độ tội. Thần tàng ma thần phóng lên trời, tích xúc thật lâu sức mạnh tại thời khắc này bộc phát. Vô biên hồng thủy khắp thấu chư thiên, ngang dọc ức vạn, cực kỳ trầm trọng, giống như giang hà ra áp chi bên lòng, thực sự kinh khủng. Long hoàng. Huyền Khanh lộ ra một bộ bất ngờ biểu lộ. Ánh mắt của hắn lại bình tĩnh như một vũng đầm sâu. Hắn ở trên cao nhìn xuống, lấy trời nghiêng chi thế vỗ xuống một trường. Khí tức kinh khủng lan tràn, hoành áp hoàn vũ, hư không chỉ một thoáng sinh ra khẽ hởi, vô ngần chi phong điên cuồng gào thét, chỉ là từng kia từng sợi cũng cắt phải không gian phá toái không chịu nổi. Mặt pháp thiên địa đi tới tận cùng thế giới. Toàn bộ hết thể bắt đầu chạy về phía Huyền Khanh tỏa định phương hướng. Hủy diệt. Thiên đang run rẩy, mà tại cực chấn. Vô ngần không gian trọng trọng sụp đổ. Thần tàng ma thần cũng không có giết ra tới, bị nuốt hết. Thiên địa đều tại hủy diệt, huống chi thiên địa bên trong sinh linh. Hừ. Tại đổ nát thiên địa bên trong, điểm điểm ánh sáng bay ra, một cái chớp mắt biến hóa ra như lưu ly ngọc hào quang tràn ngập các loại màu sắc. Ánh lửa dâng lên, thần diễm chuyển động, tinh lực chồng đãng bên trong liền sinh ra vô tận khí tượng. Bên trong hư không, vô tận tinh lực như rồng hút hồ sông, xoay quanh thành gió bạo. Thật coi ăn chắc chúng ta sao? Thần tàng ma thần cười nhạo, ngươi lại mạnh, chúng ta cũng là ba tôn đại la. Ba tôn. Huyền Khanh hài hước nhìn hắn một cái, hắn vỗ tay cái độ. Đánh bảo xúc sinh đạo. Thanh âm thanh thúy vang lên. Vừa muốn động thủ thủy kỳ lân cùng Càn Khôn tiên nhân bỗng nhiên từ địa ngục thế giới bên trong tiêu thất. Hắc hắc, sớm nên như thế. Minh Hà xoay người rời đi, hắn để mắt tới thủy kỳ lân. Trong lúc đột một liền còn lại tự mình một người. Thần tàng ma thần yên tĩnh không nói. Long hoàng bệ hạ giáng phúc, chỉ còn dư một mình ta nơi này, ta cũng có thể giết mặc cái này địa ngục. Hắn sừng sững ở địa ngục thế giới, nhấc lên vô tận phong bạo, bao phủ chu thiên, đạo và lý lộn xộn không chịu nổi, khó thành khí hậu. Đột nhiên, địa ngục thế giới rơi ra một trận mưa. Cách thời không, đánh ra một quyền, trực tiếp khóa chặt Phục Hy. Vừa định trang một đợt Phục Hy bỗng nhiên ra mặt lắc một cái, miệng mắt không khống chế được nghiêng lệch đứng lên. Cạch cạch cạch, Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Trong Mây Tử, Thái Ức Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, cùng một đám đồng môn, không hẹn mà cùng giữ lại thời không lạc ấn. Giữ Phục Hy Ngọc Nhan, làm cản. Đây đã là Phục Hy lần thứ ba phá phòng ngự. Các ngươi như thế nào thuần thục như vậy? Bọn này hôn trướng cũng là ở đâu ra chịu tượng biển thủ? Thỉnh thoảng liền có thể chỉnh ra giờ hoa văn. Một cái Trong Mây Tử làm sân trại, một cái Quảng Thanh Tử cưỡng ép bật hực, một cái Đạo Hạnh Chân Nhân biết đánh quyền. Cái này U Minh thế giới người người cũng là nhân tài. Phục Hy đưa tay một vòng, khôi phục hình dạng. Xem ra là lưu các ngươi không được. Phục Hy mặt lộ vẻ hung tướng, kiếm thần không phát huy, thật coi ta là sóc con a. Thiên không sinh lê sơn, vạn cổ như đêm dài. Hắn hét lớn một tiếng, mở. Năm giây cung cầm kiếm chém chết chư đạo, phá toái vạn tượng vĩ lực bộc phát. Đừng muốn quát tháo, an ta một bữa. Một đạo phủ quang từ trên trời giáng xuống. Làm sao tới nhanh như vậy? Thảo. Phục Hy sổ một câu nói tục. Tiếp lấy, trước mắt hắn chính là tối sầm. Chương 307, Ma thần chi uy, Huyền Khanh nội tâm sợ hãi nhất sự vật, 1, chương 307, Ma thần chi uy, Huyền Khanh nội tâm sợ hãi nhất sự vật, 1, đi à. Trấn Nguyên Tử cầm trong tay địa thư, Huyền Hoàng sách vỡ trang trang tiên động, quang hoa hiện lên. Chạy đâu? Vong Xuyên đỉnh đầu Tam Sinh Thạch, cầm trong tay Hoàng Tuyệt kiếm, thừa ra một đạo uy hoàng lạnh thấu xương kiếm quang. Kiếm quang này coi là thật kinh khủng, tựa như tinh thần giống như rực rỡ, đem quá khứ tương lai đều quán thông, hợp thành một đầu rực rỡ ngân hà. Ngân hà sóng nước dạo dực, lại có mấy phần hư ảo cảm giác, giống như yên tĩnh chạy thời gian trường hà. Vành tử khí phi động, hắc bạch lưu hà. Đi qua cùng bây giờ sẽ lẫn, kiếp này cùng kiếp sau tương hợp. Ba tôn thân ảnh to lớn tắm rửa chu quang, bước ra trường hà, tất cả cầm trong tay hoàng tuyển thần kiếm, cùng vòng xuyên cùng một chỗ đem Trấn Nguyên Tử vây quanh. Tiểu tử ngươi muốn ngăn cản đại ma tổ sư, còn kém chút hỏa hậu. Trấn Nguyên Tử biến thành thần linh cực kỳ oai hùng. Hắn thân thể lấp liệt, một đôi con mắt tử xạ hàn tinh chi quang, hai lông mi con hoàn toàn giống sơn màu mực, hô hấp thổ nột ở giữa, nhiễu loạn ngàn vạn trượng lăng vân chi khí. Ma tôn ba độc quyền. Trấn Nguyên Tử quát to một tiếng, cái kia vĩ đại thân thể phảng phất chống lên toàn bộ thiên địa, một quyền này đánh ra, dường như phá vỡ thời không công xiềng. Trong chốc lát, hư không giống như bị đầu nhập cự thạch bình tĩnh mặt hồ, trở nên chấn động kịch liệt, từng đạo gợn sóng hướng về vô tận phương xa lan tràn mà đi, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cuốn vào trong cái này dung chuyển. Vô lượng vân khí ứng với đại đạo pháp lệnh, từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Trong chớp mắt, một cái cực lớn đến che khuất bầu trời, xuyên qua cổ kim nấm hình dạng vân khí chợt hình thành, bộc phát ra hủy thiên diệt địa thần uy. Ầm ầm, cổ kim tương lai hết thảy quy tắc cùng trật tự đều ở đây nấm trước mặt run rẩy. Kinh khủng đại đạo ý chí tàn phá bừa bãi, hướng về vong xuyên gào thét mà đi. Những nơi đi qua, không gian bị đè ép đến bặm mẻo biến hình, thời gian phảng phất cũng bị cố lực lượng này lôi kéo đến hỗn loạn không chịu nổi. Hấp, tam thế trong thời không, có vô tận đại đạo chi hoa nở rộ. Nó cánh hoa hoặc đỏ thẫm như sa, hoặc màu đỏ tía như đàn, hoặc đen như mực, hoặc thuần trắng như tuyết. Đỏ thẫm chi liên yêu dã, màu đỏ tía chi liên cao quý, mặc liên kỳ quỷ, bạch liên thánh khiết. Đối mặt hủy thiên diệt địa ma tôn ba độc quyền, vong xuyên cùng hắn ba đại đạo thân lại không hề sợ hãi. Bọn hắn chân đạp đầy trời nở rộ đại đạo chi hoa, thân hình đứng ngạo nghễ, diễn hóa địa, hỏa, thủy, gió tứ đại kết giới. Trong chốc lát, tứ đại nguyên tố chi lực tại tam thế thời không các ngõ ngách lao nhanh hội tụ. Vâng, thời không rung động, bốn kiếm tề xuất, cắt ra cực lớn ấm, hướng về Trấn Nguyên Tử đánh tới. Tới tốt lắm. Trấn Nguyên Tử toàn thân hào quang tỏa sáng, trong tay địa thư bốc lên, hóa thành một bức huyền ảo vô cùng nấm bức tranh. Ma kiếp vô lượng, thiên địa cùng nấm. Tiếng hét này ra, thiên địa cũng vì đó run lên. Cái kia vô tận thời không hàng rào tại một tiếng này phía dưới, yếu ớt như tờ giấy, trong nháy mắt vỡ nát ra đại đạo vĩ lực lệnh thiên địa biến sắc, vô số kiếp khí như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng ngẩn ngưỡng, hội tụ. Đầy trời kiếp khí hiện ra vô cùng vị dị màu mực, dường như muốn đem thế gian hết thảy quang minh đều thôn phệ. Mà tại những này bị màu mực choáng nhuộm trong thời không, đến bằng ước vạn tính toán nấm như măng mọc sau mưa giống như điên cuồng lớn lên. Vô luận thương khung cùng đại địa, khắp nơi sinh nấm. Thậm chí những thứ này nấm còn nhập ra tùy tục, khắc rõ vô số u minh pháp tắc, những cái kia nấm khuẩn nắp chậm rãi trống ra, phảng phất từng nơi vô cùng to lớn tinh hệ đang chậm rãi bày ra. Khuôn điệp ở giữa lập lòe thần bí đại đạo phù văn, lẫn nhau hội tụ vào một chỗ, lại hóa thành một cái hùng vĩ đến làm cho người rung động ma kiếp vũ trụ. Vong xuyên cùng mình đạo thân phảng phất bị bóng tối vô tận nuốt mất, thân hãng tòa này kiếp khí ngang dọc vũ trụ. Hắn cái kia 3000 sợi tóc ở giữa, lại quỷ dị sinh ra từng cái kiếp khí nấm, cái kia nấm tản ra khí tức mục nát. Vô số đen như mực sợi nấm chân quẩn, phảng phất từng cái âm độc gián độc, lấy cực kỳ chậm chạp nhưng lại để cho người ta rợn cả tóc gáy tốc độ, dần dần bò đầy thân thể của bọn hắn. Bất quá một thời ba khắc, vong xuyên cái kia nguyên bản trắng non gương mặt hoàn mỹ liền bị hình lưới màu đen sợi nấm chân quẩn chậm rãi bao trùm. Cực kỳ kinh khủng kiếp khí muốn đem sinh cơ của hắn cùng linh hồn cùng nhau giam cầm, khiến cho hóa thành thiên địa nấm bên trong một thành viên. Dám cùng đại ma tổ sư đấu pháp, ngươi còn non lắm. Trấn Nguyên Tử thấy tốt thì ngưng, quả quyết chuồn đi. Đáng giận, đừng hòng chạy. Ngay tại vong xuyên cùng mình tam thế pháp thân muốn bị vô số sợi nấm chân khuẩn nuốt hết trong nháy mắt, tam sinh thạch nở rộ quang mang mãnh liệt. Thời không chi lực phảng phất sôi trào mãnh liệt giang hà vỡ đê đồng dạng, lấy thế bài sơn đảo hải điền cuồng tuôn ra, toàn bộ thời không đều ở đây cổ lực lượng cường đại phía dưới run rẩy kịch liệt, và mèo. Đêm tối chi tịch, đại đạo có 102, ta chi kiếm, đem trèo lên bị ngạn chi đỉnh. Hoa bị ngạn mở, thường bạn hoàn tuyển. Cái kia tiên diễm ướt át đóa hoa giống như nước thủy triều cấp tốc hội tụ thành một mảnh vô ngần biển hoa. Đóa hoa màu đỏ ngòm ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, mà hoàng tuyền bên trong thì tản ra nồng nặc tử ý, sinh sinh tử tử khí tức đan vào một chỗ, tạo thành một loại vô cùng kinh khủng đại đạo tuyệt sát. Ẩn chứa sinh tử hoàng tuyền chi kiếm ngang dọc thời không. Trảm thiên diệt địa, dẹp yên hoàn vũ đại đạo vĩ lực bao phủ ma kiếp vũ trụ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ đều bị hai loại sức mạnh cực hạn tràn ngập, đại đạo khí tức tràn ngập tại mỗi một cái xóa sinh. Toàn bộ Tây Phương Minh Tổ tất cả quỷ loại đều ở đây uy áp kinh khủng phía dưới run lẩy bẩy. Không tệ. Ngươi có tư cách cùng ta lớn ma tổ sư tương để tịch luận. Vũ trụ phá toái, Trấn Nguyên Tử chân đạp một khỏa lớn ấm, sừng sững ở hạo đãng kiếp khí ở giữa. Hắn cảm nhận được thủy kỳ lần ba người bộc phát sức mạnh, còn có một đạo cường hành vô địch khí thế. Thiên diêu mà rung động, minh giới phong cấm tựa hồ không có vững như vậy cố. Lại không nắm lấy cơ hội chạy trốn, liền thật chạy không được. Bất quá lớn ma tổ sư có chuyện khẩn yếu, chúng ta lần sau tái kiến. Trấn Nguyên Tử vung tay áo ở giữa, đầy trời sợi nấm chân khuẩn bay múa, hóa thành một cái vĩnh hằng môn hộ. Nấm môn vĩnh tồn, thật đáng sợ. Chúng ta đi nhanh đi. Sợ hai ma thần cùng cựu phượng bị mộng không lo ngăn lại, mũ túi thiếu niên run lẩy bẩy, bị nàng cuốn lấy, chúng ta bây giờ rút lui cũng không kịp. Ngươi nhanh chóng linh tình cái chịu tội thay. Nói đi, cựu phượng ma thần hiện ra chân thân, hình dạng như minh phượng, vươn cổ băng lên, vô cùng thê lương, tựa như cựu u ác quỷ tiêu diệt, lại như ngàn vạn hồn phách chi nguyền rủa. Nàng mở ra hai cánh, cổ động vô lượng hỗn độn triều tịch, chói hai sóng âm tùy theo đi loanh quanh nhẹ đãng. Mộng không lo thần sắc không thay đổi, đỉnh đầu vô biên công đức kết thành thanh vân, rủ xuống kim hoa đoá đoá. Tay nàng chỉ một điểm, lưu quang như nước. Đem cái kia cựu phượng quét xuống mộng ảo trường hạ bên trong. Ầm ầm, ma thần chân thân ức vạn vạn chi cự, cựu phượng xông ra mộng ảo trường hạ, hai cánh cùng chấn động, bay lượn ở thời không. Một mặt âm thần phiên hạ xuống, vô biên huyết sắc che đậy thiên cung, tứ phương sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Vô tận hỗn độn thủy triều được khởi, bao phủ hết thảy. Mộc Không Lo hơi nhíu mày, đỉnh đầu công đức tường vân lập tức thả ra rực rỡ quang huy. Sát ý như vậy nơi nào gần nàng thân, chỉ dậm chân một cái, hỗn độn đại triều liền bình ổn lại. Vạn tượng trầm luân, Cửu Phượng Ma Thần tướng âm thần phiên lay động. Nhưng thấy cái này hỗn độn bên trong sát khí diễn hóa vô lượng, ở phía này sát khí thế giới, trên trời dưới đất, vạn vật tất cả đều tiêu thất, chỉ có vô biên huyết sắc không ngừng sôi trào, tựa như muốn từ tứ phía đè ép tới. Hừ. Mộc Không Lo cầm trong tay tiên thu rủ, tiêu hao một số lớn công đức. 108 tôn hoàng cân lực sĩ xuất hiện, một mực khóa cứng mảnh này thời không. Hoàng cân lực sĩ là Huyền Khanh khai phá ra thần thông. Mới đầu là bởi vì Hỗn Nguyên đỉnh quá nhàm chán, cho nên Huyền Khanh đáp ứng cho nó tìm một chút đồng bạn. Chỉ cần dùng tiên tiên linh bảo liền có thể triệu hồi ra những thứ này lực lớn vô cùng, nghe theo triệu hoán, chịu mệnh nhọc cứu cực công cụ người. Chờ về sau Huyền Khanh lại khai phát ra Huyền Hoàng công đức sau đó, Hoàng cân lực sĩ có một cái đại thăng cấp công đức cho càng nhiều. Hoàng cân chương 307, Ma thần chi uy, Huyền Khanh nội tâm sợ hãi nhất sự vận, 2, chương 307, Ma thần chi uy, Huyền Khanh nội tâm sợ hãi nhất sự vận, 2, lực sĩ càng cường đại. Cái này 108 tôn hoàng cân lực sĩ vừa ra, Ma thần Cửu Phượng sắc mặt có chút khó coi. Kể từ Thái Vi Viên thông dụng công đức sau đó, các ma thần cũng đặc biệt nghiên cứu qua. Tỷ như hủy diệt ma thần, cũng không có việc gì liền đi làm việc tốt kiếm lời công đức. Ma thần Cửu Phượng cũng đối thiên đạo công đức có nhất định hiểu rõ. Đơn giản nhất một điểm chính là cái đồ chơi này là cái vật tiêu hao. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu công đức. Huyết sát đại triều tăng gọn. Ma thần Cửu Phượng trùng sát, lại càng đánh càng mạnh, càng giết càng thịnh. Nhưng mà nàng rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Những thứ này hoàng cân lực sĩ giết không hết. Mắt nhìn thấy 108 tôn hoàng cân lực sĩ bị chính mình đánh nát, Mộc Không Lo đảo mắt lại đổi một góc dạng, nàng cũng lại không nén được tức giận. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu công đức? Ma thần Cửu Phượng thẹn quá hóa giận. Công đức tại Hồng Hoang không phải rất hiếm hoi đồ vật sao? Ngươi cũng không phải Thái Vi Viên thần linh, chẳng lẽ các ngươi minh giới cũng có thể bán buôn? Đối mặt Ma thần Cửu Phượng gầm thét, Mộc Không Lo mỉm cười, kiên trì một chút nữa, công đức của ta liền sắp dùng xong. Cửu Phượng 18 con mắt nhìn chằm chằm Mộc Không Lo. Tất nhiên không giải quyết được hoàng cân lực sĩ, vậy thì giải quyết tạo ra hoàng cân lực sĩ thần linh. Giết. Ma thần Cửu Phượng hóa thành một đạo hư quang, lấy không thể nghịch chuyển sức mạnh vỡ nát dọc đường hết thảy cách trở, Mộc ảo trường hà sinh ra kịch liệt ba động. Mộc Không Lo chống đỡ thiên thu rủ, ưu nhã tại hư không dạo bước. Cho ta đánh cho đến chết. Nàng chỉ huy hoàng cân lực sĩ nhóm đem ma thần Cửu Phượng bao bọc vây quanh, căn bản muốn không cho nàng đến gần cơ hội. Hoàng cân lực sĩ hóa ra ba đầu sáu tay, người người dũng mãnh phi thường vô địch, hướng về phía ma thần Cửu Phượng điên cuồng thu phát. Cửu Phượng đánh nát một tôn lại một tôn hoàng cân lực sĩ. Có thể bọn chúng vẫn như cũ liên tục không ngừng xuất hiện, hung hãn không sợ chết, một quyền lại một quyền, sinh sinh đem Cửu Phượng đánh ma thần thân thể phá toái vừa trọng tổ. Thấy tình cảnh này, mũ túi thiếu niên dọa đến sủi lơ trên mặt đất, hoa hoa khóc lớn. Phải chết, phải chết. Tiếng khóc này thê thảm mà tuyệt vọng, để cho người ta động dung. Ân. Ngộ Không sầu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một chút xíu âm thầm sợ hãi cảm giác bò lên trên trong lòng của nàng. Lang 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 vô số đầu tản ra bất hủ khí tức thần liên từ Ngộ ảo trường hà bên trong bay ra, vô tận đại đạo áo nghĩa khắc họa bên trên, đem hư không thổi phồng năm màu rực rỡ. Giống một tiếng hung ác gầm thét vang lên, tự dưng sợ hãi đang quyết tán, ma thần đạo quả khiến cho Mộng Không Sầu trong lòng lại sinh ra một tia ba động. Thật đáng sợ, phải chết thật. Kinh khủng ma thần ôm đầu khóc giống. Đột nhiên ở giữa, một đạo quang huy rực rỡ từ trên xuống dưới, tựa như thần kiếm đồng dạng đánh xuống. Và anh, thiên thu dù xuất hiện tại thiên cung, tựa như hoa cái đồng dạng chống ra, chặn một kiếm này. Mộng Không Lo, còn nhớ ta không? Một tôn khổng lồ ma thần hư ảnh từ mộng ảo trường hà bên trong bay ra. Hắn khuôn mặt biến mất tại trong bóng râm, chỉ có cặp kia vàng nóng ánh con mắt, như hai quả vĩnh viễn không tắt xích dương, xuyên thấu mộng cảnh mê vụ, tản ra khí tức hủy diệt. Mộng Không Lo ánh mắt ngưng lại, mộng chi ma thần. Là ta. Theo một tiếng này cùng vang, Mộng Không Lo bên tai tiếng khóc dần dần đi xa, sợ hãi ma thần ở trước mắt nàng dần dần biến mất. Thay vào đó là mộng chi ma thần hình tượng. Hắn khuôn mặt cùng thân hình cũng dần dần rõ ràng. Mộng Không Lo, ta đạo quả cũng nên trả. Từng cái ngũ quang thập sát thần liên bỗng nhiên hóa thành mộng đạo thiên kiếm, đã rơi vào mộng chi ma thần trong tay. Ân ân đoán đoán, hôm nay, giết. Dầm dầm dầm. Thiên địa lật úp, đại đạo tàn phá bừa bãi, thời không đánh nát sau lại tái tạo. Mộng chi ma thần hắn cầm trong tay mộng đạo thiên kiếm, giống như thượng thương hạ xuống tiếp quang, vô song vô tuyệt, sợ hãi chư thiên bản đạo. Mộng Không Lo nhìn lên trước mắt mộng chi ma thần nàng nội thị bản tâm, phát giác cái kia một chút xíu đang tại mở rộng sợ hãi ý niệm, đây chính là mộng chi ma thần tái hiện căn nguyên. Trường không sợ hãi ma thần. Ân, chuyện gì xảy ra? Thời Phương Minh Hải đang tại chạy trốn tiếp dẫn cùng chuẩn đề biến sắc. Làm sợ hãi ma thần đem chính mình tất cả hoảng sợ cảm xúc thả ra thời điểm, bọn hắn vậy mà cũng nhận ảnh hưởng, vậy mà không tự giác hiện lên vẻ sợ hãi. Tiếp dẫn trước mắt tất cả cảnh tượng đang thay đổi, vạn sự vạn vật đều đang nhanh chóng trôi qua. Một tôn ma vương thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia ma vương nghe răng cười nhìn xem tiếp dẫn, ta đem phá hủy ngươi dạy pháp. Tiếp dẫn gặp đến chính mình nghiêm nghị nói, ngươi như thế nào phá hủy ta dạy pháp? Ta miếu thờ đã trải rộng thế giới, phủ thêm cả sa đệ tử tựa như trong rừng chi một đồng đậm nhiều. Ma vương cất tiếng cười to, tại ngươi ở thế thời điểm, ta không làm gì được ngươi, bởi vì ngươi đệ tử đều nhất tâm hướng đạo, tuân theo sự giáo huấn của ngươi. Nhưng chờ ngươi niết bàn sau đó, ta sẽ để cho ta ma tử ma tôn mặc vào ngươi cà sa, tiến vào ngươi miếu thờ, tuyên dương ta ma nói, thủ hóa ngươi giáo đồ. Ma đi chư thiên, đây là thiên địa hạo kiếp, ngươi không ngăn nổi. Ha 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 ha. Tiếp dẫn trong lòng cả kinh. cùng lúc đó, chuẩn đề sự vật trước mắt cũng tại biến hóa. Hắn gặp đến chính mình cùng sư huynh chật vật đột phá hỗn độn, tìm được một tòa cung điện vị trí. Vừa vào cửa, ngồi đầy thần thánh. Hàng trước nhất là 6 cái chỗ ngồi. Tiếp lấy chuẩn đề gặp đến hắn khóc lóc van nài mà khóc lóc kể lể, từ Hồng Vân cùng Côn Bằng nơi đó lừa gạt đến 2 cái vị trí. Sau đó là trò vay thành thánh, giết chết Hồng Vân, đầy hồng hoang hóa duyên. Dần dần, hình ảnh nhất chuyển lại chuyển. Vô số trong thị giác tự thành trùm phản diện, bị các lộ thiên mệnh chi tử trang bức đánh mặt. Tùy tiện niệm 2 câu thơ đều có thể đem chính mình lừa xoay quanh. Đây là ta. Chuẩn đề lâm vào sâu đậm nghi hoặc ở trong. Sau đó, hắn cười. Người không lời thời điểm là sẽ cười. Thần linh cũng giống vậy. Ta chuẩn đề có như thế mất mặt sao? Đáng giận lớn ma tổ sư, ngươi chờ ta. Vong Xuyên đem chính mình đầy đầu nấm đều hái được. Vừa muốn xoay người lại cùng Huyền Khanh tụ hợp, Vong Xuyên trong lòng cũng xuất hiện một chút gợn sóng. Hắn hướng về phía trước chậm rãi đi đến, phản phất bước vào một mảnh khác thời không, những gì thấy trong mắt đều là tường đổ. Giang giác. Sấm sét xẹt qua bầu trời đêm, một đạo sấm rền đánh bể một cái đỉnh núi. Vong Xuyên gặp được một gốc cháy khô cự mục, hắn tán cây đã gãy, chỉ để lại một nửa đen như mực gốc cây, tựa như gặp kinh khủng kiếp số. Tiểu trà. Vong Xuyên trong lòng căng thẳng, vội vàng tiến lên xem xét. Ngộ đạo trà cây hoàn toàn không có sinh cơ, đã chết đi đã lâu. Ai làm? Vong Xuyên gầm thét. Chợt, hắn dư quang liếc thấy một vòng màu đỏ tươi, tàn pha góc áo bị minh thổ chôn cất. Vong Xuyên con ngươi co rụt lại, mộng tỉ tỉ. Hắn như bị điên nhào về trước đi, đào ra bùn đất, chỉ thấy được một gốc tươi đẹp hoa bị ngã. Giang giác. Vong Xuyên đột nhiên quay đầu. Minh Hà đại ca. Một tấm huyết nhục mơ hồ khuôn mặt treo ngược ở chân trời. Đó là Minh Hà, cặp mắt của hắn đã bị đào đi, cái trán ghim một thanh trường kiếm nguyên đồ. Minh Hà là bị của mình kiếm giết chết. Có két kích Vong Xuyên cắn răng, phẫn nộ trong lòng đã đến cực điểm. Hắn theo đấm máu con đường, hướng La Phong Sơn đi đến. Dọc theo đường đi, thời ngang khắp đồng. Thập điện Diêm La bị chém ngang lưng, vô số phán quan cùng vị thần thi thể chồng chất thành núi. Lục Đại Thiên Cung rơi xuống, tàn nát vô cùng. Phong Đô đại điện cũng thành phế tích. Trong phế tích, một tôn thân ảnh to lớn ngồi ngay thẳng đế tọa phía trên. Đầu hắn mang mũ miệng, ánh mắt thâm thúy, hiện lộ lấy vô tận uy nghiêm, đang ngắm nhìn người đến. Nhìn xem tôn này trông rất sống động thi thể, Vong Xuyên hai mắt đỏ thẫm. Cái nào hôn trướng đang đùa ta? Vong Xuyên kém chút khí cười. Địa phủ phá diệt, minh đế đều đã chết, chính hắn còn có thể sống được sao? Ầm ầm. Vong Xuyên huy động hoàng tuyên kiếm, nộ trảm bát phương. Nhưng mà, hắn vậy mà không phá nổi cái này huyễn cảnh. Cái này huyễn cảnh rất giả dối, nhưng cũng rất chân thực. Bởi vì Vong Xuyên thật sự sợ địa phủ phá diệt, thân quyến tất cả chết. Đang sợ hãi ma thần ảnh hưởng dưới, hắn cái này sợi tâm tình sợ hãi còn đang không ngừng phóng đại. Tiếp đó, trong phế tích, trông rất sống động Huyền Khanh đứng lên. Các thần linh đều bị sợ hãi ý niệm ảnh hưởng, chớ đừng nói chi là tân sinh không bao lâu sau quỷ tộc. Vô số quỷ loại thân hãm tại tâm tình sợ hãi bên trong, khó mà tự kiềm chế. Trong lúc nhất thời, minh giới Tây Phương quỷ khóc thần hảo. Chỉ có một loại quỷ loại bị đe dọa sau đó không chỉ không có ảnh hưởng chút nào, ngược lại là càng thêm tinh thần. Đó chính là sinh hoạt hàng ngày tại bên trong sợ hãi đồ hèn nhát. Nhìn xem đồng bạn chung quanh tại qua trong giây lát cũng bắt đầu run lẩy bẩy, đều biến thành thất kinh dạng tử, đồ hèn nhát nhóm tương đương vui vẻ. Quá tốt rồi, tất cả mọi người biến thành đồ hèn nhát. Từ nay về sau, minh giới chính là chúng ta đồ hèn nhát thiên hạ. Ha ha ha. Đồ hèn nhát nhóm đang sợ hãi cảm xúc bao phủ xuống, tu vi cọ cọ mà trướng. Bọn chúng kém chút cười thành vui vẻ quỷ. Cái này ma thần thủ đoạn thật có ý tứ a. Chặt xong phục hy sau đó Huyền Khanh ý niệm tương đương thông suốt, xem như cho cái này quải bức phong gấp đôi hảo. Nhìn qua bốn phía hư vô thế giới, Huyền Khanh nhàn nhã tự đắc tiến lên. Trước mắt của hắn xuất hiện qua đổ nát u minh, xuất hiện qua tử trạng thê thảm thái thượng, ngọc thần. Thiên đình sắp thành lúc, chư thần vẫn lạc. Hồng hoang phồn vinh thời điểm, thiên địa phá diệt. Xiển giáo đệ tử toàn bộ nhập kiếp, vô lượng chúng sinh tử thương vô số. Hắn còn gặp đến chính mình bái tại Hồng Quân môn hạ, đã biến thành hư, ngu xuẩn, cao ngạo, cố chấp, vô tình nguyên thủy thiên tôn. Cuối cùng, còn bị Hồng Quân cho ăn một khỏa tiểu dược hoàn. Sợ sợ, thật sự sợ rồi. Huyền Khanh lắc đầu, không nhìn nữa xuống. Thực sự là cái gì thái quá sợ hãi cảm xúc đều có a. Huyền Khanh ngừng chân, trước mắt của hắn hỗn độn triều tịch lan lộn, một tôn lại một tôn ma thần đang thức tỉnh. Huyễn Chi ma thần, Tham Lam ma thần, Thôn Vệ ma thần, Hắc Ám ma thần, Quang Minh ma thần. Phong Đô, tử kỳ của ngươi đến. Từng cái bị Huyền Khanh giết chết, không có giết chết ma thần đều đi ra. Chương 308, hung thú kiếp khởi, các phương chân thân vào cuộc. Chương 308, hung thú kiếp khởi, các phương chân thân vào cuộc. Đi nhanh. Sợ hãi ma thần điên cuồng chạy trốn. Hắn sóng này thật bị chính mình cho lừa thảm rồi. Cho tới bây giờ không nghĩ tới có thần linh sẽ ở sợ hãi của mình đạo quả bao phủ xuống quan tưởng bản cổ. Đây là đứng đắn thần làm được sự tình sao? Thật là sơ suất. Sợ hãi ma thần phát ra một tiếng ai thán. Hắn đạo quả có thể chiếu rõ chúng sinh sợ hãi trong lòng chi nguyên. Nhất niệm sinh sôi, liền có thể phóng đại trở thành vô hạn kinh khủng. Dung sợ điều gì sẽ gặp điều đó hình dung sợ hãi đạo quả, khít khao nhất bất quá. Cái này nguyên bản năng trực chỉ trong địch nhân tâm chỗ sâu nhất, chạm đến bọn hắn không muốn nhất đối mặt sự vật, đồng thời đem hắn cụ hiện đi ra, hóa thành đối phương kết số. Thế nhưng là sợ hãi ma thần thật không để ý đến bản cổ cái này bắt chai. Bởi vì hỗn độn thời đại khai thiên đại chiến quá thảm liệt, bản cổ đã trở thành các ma thần trong lòng cấm kỵ. Bọn hắn cơ hồ đều biết tận lực né tránh đoạn ký ức kia. Kết quả cái này một cái sơ sẩy, Huyền Khanh trở tay cho hắn cứ vậy mà làm cái lớn. Bản cổ đáng sợ hay không? Đáng sợ. Huyền Khanh có sợ hay không? Đương nhiên sợ. Bản cổ đại phủ ai không sợ? cho nên cái tâm tình sợ hãi này là chân thật. Phản hồi đến sợ hãi đạo quả bên này, trực tiếp liền cho tự động thực hiện. Chỉ tiếc sợ hãi ma thần thực lực không đủ, căn bản là không có cách cụ hiện ra hoàn chỉnh bản cổ. Bởi vậy, chỉ có một đạo bản cổ phủ chỉ từ môn hộ đằng sau bay ra. Đạo này phủ quang không mạnh cũng không yếu, nhưng mà vừa xuất hiện, toàn bộ sợ hãi nguyên cảnh đều tại rung động. Minh giới ngàn vạn quỷ tộc, các đại thần linh đối mặt kinh khủng kiếp số toàn bộ sụp đổ. Treo lên đại đế dung mạo tới giết ta, ngươi đây là làm bẩn đại đế, ác độc đến nước này, ta muốn giết ngươi. Vong Xuyên đang tức sủi bọt mép, một thân sát khí nồng đậm. Trong lúc đó bị giật mình tỉnh giấc, hắn mở mịt tứ phương. Cơn mơ nở, bản cổ phủ. Vong Xuyên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy bản cổ phủ chỉ từ một cái cánh cửa khổng lồ đằng sau bay ra. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng lần lượt thức tỉnh. Hai vị thần thánh nhìn xem theo tuyến thời gian bổ tới bản cổ phủ, ánh mắt đều bị dại ra. Bọn hắn rất có một loại tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đều sụp rồi cảm thụ. Liên Thương thấy Huyền Khanh làm trò mộng không lo cùng Minh Hà, lúc này đều khỏe miệng co giật. Một hồi công phu không thấy, cái này liền đem bát trai rời ra ngoài. Minh Hà nhìn thấy cái kia phá vỡ thời không kinh khủng sát phạt, trong lòng một trận hoảng sợ. Vẫn còn may không phải là tới chém chúng ta. Đạo này bản cổ phủ quang theo tuyến thời gian, phong tỏa nhân quả, hướng thẳng đến sợ hãi ma thần chém tới. Mẹ nó, các ngươi chờ bám theo ta a. Vừa mới mở ra vĩnh hằng chi môn chấn nguyên tử cảm nhận được động tĩnh sau lưng, hắn lập tức vong hồn đại mạo, con mắt tử đều nhanh phun ra. Sợ hãi ma thần cái này thất đức mang bút khói, liền theo phía sau của hắn. Bàn cổ phủ quang cũng một khối đổi tới. Sống chết trước mắt, chấn nguyên tử cũng không lo được áo lót bại lộ không bại lộ. Hắn xông ra minh giới trong nháy mắt, trực tiếp mở ra địa thư. Ta tin nấm ta tại. Chấn nguyên tử nhất niệm sinh thời, địa thư bên trên đối ứng thực tế hồng hoang các nơi đột nhiên mọc ra vô số sợi nấm chân quẩn, từng cái nấm phá đất mà lên. Hắn nhanh chóng sử dụng một cái nấm lớn đột, trực tiếp tiêu thất. Đạo hữu, ngươi đi trước, cái này bữa là tới thu ta. Mũ túi thiếu niên mất hết can đảm. Hắn cảm giác được đến từ nhân quả khóa chặt, tự hiểu hai kiếp khó thoát. Thế là sợ hãi ma thần một tay lấy chính mình mũ túi kéo xuống tới, mạnh kín đáo đưa cho cựu phượng ma thần, tiếp đó đem hắn đẩy vào thời không trường hạ. Nếu có cơ hội, liền đem vật này đưa vào luân hồi a. Sợ hãi ma thần dứt khoát quyết nhiên quay đầu, chủ động đón nhận bản cổ phủ quang. Lần này, thiếu niên không còn sợ hãi. Thế gian này, cũng lại không sợ hãi. Bụi về với bụi, đất về với đất, ta hiện gặp bản cổ. Thiếu niên thân ảnh tại trong ánh sáng vô tận tiêu tan. Huyền Khanh vung mạnh búa, còn có đường sống. Bàn cổ vung mạnh búa, người nào tới người đó chết. Thật thê thảm. Tiếp dẫn nhìn qua bị một búa bổ không còn sợ hãi ma thần, trong lòng của hắn ưu tư. Sư Minh, đừng cảm khái, chúng ta bị vây quanh. Chuẩn đề túm phía dưới tiếp dẫn tay áo tử. Tiếp dẫn quay đầu, sợ hết hồn. Quỷ a. Minh rơi thập phương, quỷ thần mọc lên như rừng. Huyền Khanh mang theo uy nghiêm, Minh Hà ánh mắt trêu tức, không lo nụ cười rực rỡ, Vong Xuyên thần sát chuyên chú. Thập đại Diêm La, thập phương quỷ soái, sứ giả phán quan đều xuống tới. Bây giờ Minh giới liền còn lại hai cái này kẻ ngoại lai. Hai vị đạo hữu, các ngươi là lựa chọn chính mình thể diện, vẫn là để chúng ta giúp các ngươi thể diện? Huyền Khanh hỏi. Tiếp dẫn yên tĩnh cũng nói, không lỗ. Các đại quỷ loại khảo sát, U Minh đại đạo quan ma, bản cổ phủ quan kiến thức, chúng ta vãng sinh kinh chắc chắn có thể lại có cải tiến. Tiếp dẫn an ủi Chuẩn Đề. Hắn tính toán chính mình thể diện một chút. Chuẩn Đề nhẹ nhàng gật đầu, hắn tự tay một chiêu, từ hư không rút ra một thanh kim kiếm. Chuẩn Đề nhìn qua trong hư không Minh giới chư thần, hắn trực tiếp mở miệng nói, nếu là có thể cùng Minh giới chư thần một trận chiến, cũng không hưởng công chuyến này. Tiếp dẫn sững sờ, sau đó cười nói, cũng được. Tiếp dẫn tiện tay rút ra một thanh ngân kiếm, vậy thì chết một cái oanh oanh liệt liệt. Mười dặm sơn núi kiếm thánh, gặp qua các vị đạo hữu. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề một trái một phải, hướng về hư không hành một cái kiếm lễ. Minh giới chư thần đáp lễ, gặp qua hai vị đạo hữu. Thỉnh, thỉnh. Đối mặt sư minh đệ lựa chọn, Minh giới chư thần đưa cho bọn hắn cao nhất tôn trọng đầy đánh. Các ngươi bọn này ma quỷ, chúng ta cùng các ngươi liều mạng. A Lật Quảng Chi Giã, Phục Hy đến xem muội muội. Huynh trưởng. Nữ hoa gặp được một mặt tuất ức Phục Hy. Muội a, ta thật thê thảm a. Vừa thấy mặt, Phục Hy liền bắt đầu khóc thảm. Hắn không e dè mà giảng thuật mình tại U Minh kinh nghiệm. Nữ hoa nghe say sương ngon lành. U Minh địa phủ sao? Ân, ta nhớ kỹ rồi. Huynh trưởng tính toán không lộ chút sơ hở, lần này cư nhiên bị trấn áp, còn đánh thảm như vậy. Đây thật là kỳ cảnh. Nữ hoa đang suy nghĩ quay lại một chút thời không, tự mình đi tới nhìn hai mắt. Xem như cục quản lý thời không cục trưởng, xem chút huynh trưởng hắc lịch sử thế nào. Phục Hy che lấy ẩn ẩn cảm giác đau đớn cái chán, đắc chí nói, khai thiên tích địa đến nay, ta Phục Hy liền không có bị qua cái này tội. Cái này chàng tử chắc chắn đến tìm trở về. Nữ hoa khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, cái kia phải đợi các loại đi. Vậy thì chờ. Cái này vừa đợi, chính là 10 năm. Thằng đến thu hoàng thần lịch thổi lên thời đại kèn lệnh. Hồng hoang thứ nhất chân chính chém giết thời đại mở ra. Một hồi vô lượng kết số, chính thức buông xuống thế gian. Quay một quyển tinh kỳ tế không, sát khí ồn ào náo động, kéo ra đại kiếp màn che. Hung thú giống như thủy triều xâm lược tứ phương. Thú hoàng ngang tàng làm loạn, trí tại toàn bộ hồng hoang. Đối mặt phong mang như thế, số đông thần thánh nhóm trở tay không kịp, hồng hoang sinh linh càng là không có chút nào năng lực chống đỡ. Thế là, hồng hoang thây ngang các đồng. Sinh linh tiêu rên, sơn hà thất sắc, máu tươi nhuộm dần đại địa. Tử vong cùng chém giết đang tước đoạt hồng hoang sinh cơ, núi thây huyết hải cấu dần dần trở thành thế giới này mới bối cảnh. Thần phục hoặc chết. Thú hoàng bệ nghệ thiên hạ, hắn cho tiên thiên thần linh cung cấp hai lựa chọn. Sinh tồn còn lại chính là tử vong, hoặc có lẽ là quỷ cầu sinh, vẫn là khẳng khái tuấn đạo. Đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Thiên địa ở giữa thần linh đều rơi vào trầm tư. Đồ tôn mà đối đãi tương lai, có thể ư? Có thần linh nguyện chuyển biểu đạt mình tâm tư. Không thể. Lưng đeo trường kiếm, xài bước Chu Thiên Thanh Long nhìn sâu một cái chính mình bạn bè. Một bước đạp sai, vạn kiếp bất phục, đạo hữu thận tưởng nhớ. Bạn bè trầm mặc. Ta từng đoán qua, thú hoàng mở kiếp, hung thú làm khó khăn, nơi đây cũng tồn đại đạo. Bạn bè túi đầu khẽ nói, dường như tại thuyết phục Thanh Long, lại hình như đang tiến hành bản thân an ủi. Kia đạo không phải ta đạo. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Thanh Long lời nói trịch địa hữu thanh, bạn bè lần nữa trầm mặc. Thanh Long thấy vậy, thở dài một tiếng, hôm nay ngươi lui, ngày mai ta lui, tiên thiên thần thánh đều nghĩ như vậy, nhưng hồng hoàng chúng sinh tội gì? Nhiều lần tránh lui, thiên điệp nhưng phải một buổi an bình. Sẽ không. Được trợ lực thú hoàng, sẽ không dừng lại chính mình thôn tính bắt phương bước chân, hắn ắt sẽ càng thêm bá đạo. Bởi vì hắn muốn không chỉ là vạn tộc thần phục, chư thần cộng tôn, hắn muốn là cả hồng hoàng. Khắp thế giới cũng là hung thú hồng hoàng. Như thế, đạo hưu còn nghĩ gia nhập vào như vậy hung bảy thú tộc sao? Thanh Long lời nói câu câu phát ra từ phế tạng, cảm động sâu vô cùng, hắn không hy vọng chính mình bạn bè ngộ nhập lạc lối. Hung thú có đạo, thậm chí là thông thiên đại đạo, hồng hoang thần thánh cái nào nhìn không ra. Một đám ma thần hội tụ, cái nào đầu đại đạo không thông thiên. Thế nhưng lại như thế nào? Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Đạo hữu, ngươi tin tưởng ta sao? Chư thần sẽ không cam lòng tránh lui, bởi vì thú hoàng một khi thành công, hồng hoang sẽ không có chúng ta đất cắm rủi. Rất nhanh, phản kháng sẽ tới. Đợi một thời gian, hồng hoang đem mà phục minh. Lúc này Thanh Long, mắt như lớn nhật qua mình. Dáng người kiên cường vĩ nạn có thể so sánh không chu toàn thần sơn, toàn thân trên giới có được khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực. Như vậy quyết đoán để cho bạn bè tự ti mà cảm, hắn sát mặt nóng lên, âm thanh khúc khốc, ta tự nhiên là tín đạo hữu chỉ là, thú hoàng thần lịch đã bao phủ bát hoàng, trở thành đại thế, tiên thiên thần thánh tranh trốn, lui lui, có can đảm người phản kháng lại có bao nhiêu. Ngươi luôn nói chờ, hảo, chúng ta. Nhưng bây giờ đợi đến là cái gì? Là một vị lại một vị đạo hữu thân tử hồn diệt. Bạn bè âm thanh dần dần lớn lên, cho tới bây giờ. Thú hoàng đã xuống sau cùng thông điệp, chúng ta còn muốn tiếp tục làm những thứ này vô vị cố gắng sao? Thanh Long nghe vậy, giật mình tại chỗ. Hắn nhìn xem trước mắt gái này quen thuộc vừa xa lạ bạn bè, thật lâu không nói gì. Đạo hữu, nghĩ kỹ. Nửa ngày, Thanh Long mới lên tiếng lần nữa. Nghĩ kỹ. Đi khi nào? Bây giờ. Thanh Long nhìn về phía phương xa, nhẹ nhàng gật đầu, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, cũng tốt, cũng tốt. Đem lời đấy lòng nói ra sau, bạn bè cũng như tháo xuống trên người gánh nặng, hắn miễn bị nở nụ cười, đạo hữu, người ta tương giao đến nay, mặc dù thường xuyên luận bàn, vẫn còn chưa từng có thống thống khoái khoái tới một lần luận đạo. Hôm nay biệt ly, không biết ngày nào mới có thể muốn gặp, hy vọng đạo hữu có thể thỏa mãn ta cuối cùng này một cái nguyện vọng. Hảo. Thanh Long chỉnh trọng gật đầu, hắn tự tay mở ra hư không, diễn hóa một phương tiên địa. Đi. Bạn bè trong mắt bắn ra tình mang, cũng không chậm trễ, phi thân bước vào hư không. Thanh Long thân hình cũng biến mất theo. Ầm ầm. Hai người kịch chiến thật lâu, hư không tiên địa khi thì phong vân biến ảo, lôi điện núi minh, càng kèm thêm kim qua thiết mã thanh âm, khi thì pháp tắc luân chuyển, kinh thiên động địa, bên mang sóng lớn rội rửa thời không. Thực sự là hảo một hồi sinh ly tử biệt ta. Một chỗ khác không biết hư không, một vị thần linh đang quan sát cuộc chiến, hắn thân mang đạo bào màu đen, tóc đen như thác nước, mắt phượng sơ lông mày, thần thái phiêu dật, hiển thị rõ tiêu sái. Huynh trưởng muốn đi ra ngoài khuyên can sao? Khuyên can? Muội muội, ngươi làm sao sẽ có nguy hiểm như vậy ý nghĩ? Phục Hy nghiêng người nhìn về phía một bên nữ hoa, nàng khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng loáng không tì vết, đang một đôi tay ngọc nâng cái má, xuyên thấu qua thời không cách trở, nhiều hứng thú quan sát đại chiến. Nữ hoa cũng không quay đầu lại mà nét bút hai cái, sau đó nói, 10 vạn năm trước chín cái hồng hoang dị trùng hôn chiến chém giết đi ngang qua nơi đây quấy lộng mưa gió, huynh trưởng ra ngoài quên căn, tiếp đó chúng ta nhiều chín tòa núi lớn như vậy chữa bị lương. Phục Hy phản bác, muội muội, ngươi này liền không đúng, sao có thể nói người ta là chữa bị lương đâu, cái kia rõ ràng chính là thổ đặc sản. Bọn chúng từ Ngao Ngạn Sơn mà đến, không chối từ vất vả, vượt qua thiên sơn và thủy, cũng muốn lấy huyết đục thân thể để khoản đãi chúng ta. Nhiệt tính như vậy thổ đặc sản, ta ra ngoài nên đón một chút, cái này không nên sao? Nữ hoa từ chối cho ý kiến, lại nói, 5 vạn năm trước có 3 cái thằng xui xẻo ngoại ý muốn đả thông hư thực hàng rào, hình chiếu đến chúng ta tuyến thời gian này, đồng thời phát hiện tòa này đầu tiên, lại đều ý đồ chiếm đoạt, bởi vậy xảy ra tranh đấu. Huynh trưởng ra ngoài khuyên can, tiếp đó chúng ta nhiều 3 kiện tiên tiên linh bảo, cùng vô số linh tài bảo dược. Phục Hy nghe vậy, lại phê bình nói, muội muội lại sai, ngươi sao có thể để bọn hắn thằng xui xẻo đâu? Gọi là tiễn đưa tài đồng tử. Hồng hoang lớn như vậy, thần linh nhiều như vậy, ba người bọn hắn cũng không hẹn mà cùng mà vượt qua vô số thời không cách trở, trải vớt rắc rối phức tạp tuyến thời gian, thậm chí còn phá vỡ hư thực hàng rào. Vừa bạn liền tinh chuẩn không sai lầm rơi xuống lật quảng chi giã ngoại. Ngươi nói, đây là vì cái gì? Vì cái gì? Nữ hoa nghiêng đầu một chút, đôi mắt đẹp tỏ mỏ chớp chớp. Phục Hy cười nói, đó nhất định là bọn hắn biết người ta nơi đây, nghèo khó thất vọng, lại thân vô trường vận, vì vậy đặc biệt tới đón tế người ta huynh muội. Bực này hảo ý, ngươi nói huynh trưởng ta có thể cự tuyệt sao? Nữ hoa không phản bắt được. Cái kia 1 vạn năm trước hung thú vương giả đâu? Nàng chỉ ra huynh trưởng lần thứ 3 khuyên can hành vi. Vậy càng là chúng ta yêu nhất thân bằng, đại đạo lương hữu. Phục Hy thở dài một tiếng, cảm tình chân thành tha thiết nói, thú hoàng thần địch đi ngược lại, hồng hoang thần thánh đều phải mà chu diệt. Đầu kia thú vương tuy là nghiệp chướng vây khốn, thân ở hung thú liệt kê, cũng không lúc không khắc không nghĩ tới bỏ gian tà theo chính nghĩa, quay về chính nghĩa ôm ấp. Không phải sao? Một khi có cơ hội, nó liền liều mình tìm tới, đem vạn thú vô cương phiên giao phó cho ta. đang nói, một mặt huyết sắc phấn dài tại trong tay Phục Hy hiện lên, hắn nuốt ve cờ này, tán thán nói, "Vô Thương, đại nghĩa à?" "Vô Thương?" Nữ hoa một đầu dấu chấm hỏi. "Chính là đầu kia thú vương tên." Phục Hy vẻ mặt thành thật giải thích nói. "Thú vương tên? Huynh trưởng, không đến mức a, ngươi thế mà nhớ kỹ một đầu hung thú tên." Phục Hy kỹ thuật diễn xuất tinh xảo để cho nữ hoa không khỏi nâng trán. Ngay tại hai huynh muội nói chuyện với nhau thời điểm, Thanh Long cùng bạn bè chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn đắc liệt. Hai người giống như là đánh nhau thật tình. Theo một đạo cường hành kiếm quang phá toái hư không, Thanh Long tiện tay mở ra chiến trường thế giới ầm vang phá toái, đại đạo pháp tắc đối ngược phía dưới, thập phương không gian đang nhanh chóng đổ sụp. Huynh trưởng thật không đi khuyên can. Nữ hoa ánh mắt lại lần nữa hướng hư không truyền lệnh, chiến đấu đưa tới thời gian gợn sóng chồng đãng không ngừng, quấy nhiều lấy vô số chiều không gian, bọn nước quần quật ở giữa, từng tòa thế giới tùy theo diễn sinh, lại tùy theo chôn bụi. Tùy ý bọn hắn đánh xuống, cái này mấy cái tuyến thời gian lại phải bại lộ. Nữ hoa lắc đầu. Phục Hy gật đầu biểu thị đồng ý đi, chúng ta ra ngoài khuyên đủ. Hắn phục người nào đó không tốt tranh đấu, không thể làm gì khác hơn là giải đấu. Trận này lượt tiếp, bọn hắn sẽ lấy chân thân vào cuộc. Thiết lập nhân vật phải từ bây giờ bắt đầu đứng thẳng. Chương 309, đoàn kết hợp tác, minh giới tổng độc viên. Chương 309, đoàn kết hợp tác, minh giới tổng độc viên. Chúng sinh nỗi khổ đều là ta đắng. Hồng Hoang chi Tây, Trường Lưu chi Sơn. Chuẩn Đề nhìn qua lâm vào hỗn loạn sơn hà, tại trước tiên vào cuộc. Trường Lưu Sơn sơn môn mở rộng, Bạch Đế thiếu hạo nhập thế, đi thăm bằng hữu cũ, rất nhanh liền kéo ra khỏi một chi phản kháng hung thú đại quân. Ta hàng xa thế giới, có thể sang chúng sinh. Lưu Sa chi địa, Linh Sơn hiện thế. Một tôn khổng lồ kim thân pháp tướng ngồi tại phía trên Linh Sơn, vô lượng Phật quang chiếu khắp thập phương hư không, chư thiên vạn giới. A Di Đà Phật. Sau lưng tiếp dẫn, vô số hư ảnh đi ra Linh Sơn, nên đón vô lượng chúng sinh đến đây Linh Sơn tị nạn. Bên trong núi Tu Di, Ma Vương hoành không, làm hại Hồng Hoang giả, giết không tha. Ma giáo giáo chủ Hư Hoàng đạo quân sau lưng, Lôi Trạch đại thần, Bàn Vương lão tổ đi theo. Hắc Ám Ma thần cùng Quang Minh Ma thần đâu? Bọn hắn bị thần lịch triệu hoán đi. Khi thu đến thần lịch triệu hoán thời điểm, hai anh em này khỏi phải nói vui vẻ bao nhiêu. Đây nếu là không cho Minh Đế làm một đợt nội ứng, đều đối không được thần lịch tín nhiệm. Nữ Thanh mang theo mạnh mẽ, phu chư mấy người Ma Vương Ma quân nhập kiếp mà đi. Nhân Sâm Quả, ngươi tốt nhất giữ nhà, chúng ta đi. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân Đồng xuất ngũ trang quan. Nhân Sâm Quả thụ nhìn qua rời đi hai người, hắn hừ nhẹ một tiếng, cái này đạo quan đổ nát có gì dễ nhìn phòng thủ. Bây giờ ngũ trang quan đáng giá nhất không phải liền là chính hắn sao? Ngươi nói cho ta xem nội ngũ trang quan, không nói không để ta đi ra ngoài đi. Tại Trấn Nguyên Tử sau khi đi, Nhân Sâm Quả thụ nổ căn dựng lên, bay vào hư không, sau đó đem toàn bộ núi Vạn Thọ cũng dẫn đến ngũ trang quan đều cùng một chỗ bỏ bao mang đi. Đem ngũ trang quan mang ở trên người, cũng coi như là giữ nhà. Ta hướng dẫn du lịch tiên nhân chính là thiên tài. Nhân Sâm Quả thụ lập tức liên lạc Hoàng Trung Lý, đạo hữu, chúng ta cũng đi cứu khổ cứu nạn. Hảo. Hoàng Trung Lý không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý, hắn còn thuận đường mời Tạo Hóa Thanh Liên. Ba khỏa đỉnh cấp linh căn gặp vỡ, bắt đầu xông xáo hừng hăng. Đông Côn Lôn Sơn môn phía trước, Ngọc Thần đạo quân thúc giục chúng đệ tử trở về. Các ngươi đều trở về đi, đi theo ta rất nguy hiểm. Không nguy hiểm, không nguy hiểm, sư tôn, sư thúc, ngươi liền mang theo chúng ta a. Đa Bảo, Từ Hàng, Phổ Hiển, Văn Thủ cùng với ba con thần thú nhao nhao mong đợi nhìn xem Ngọc Thần đạo quân. Không nguy hiểm chúng ta còn không đi theo đâu. Muốn chính là cái này kích động. Ngọc Thần đạo quân do dự thật lâu. Được chưa? Quá tốt rồi, đệ tử cùng các thần thú bọn họ lớn tiếng reo hò. Ao ào ào có một thần linh kể từ cực chi uyên đạp sóng mà đến. Đạo hữu, có thể hay không mang theo ta? Băng Di hỏi. Địa chủ chết đan sau khi chết, nhân quả chấm dứt. Băng Di không chỉ có trùng hoạch tự do, còn thuận thế tiếp thu chết đan bộ phận di sản, trở thành hàng thật giá thật đại la chí tôn. Hắn cũng không có việc gì liền đến Đông Côn Luân thông cửa, nghiễm nhiên trở thành Ngọc Hư cung trung thực cùng đột. Đối mặt với Băng Di hỏi thăm, Ngọc Thần đạo quân cười nói, đạo hữu nguyện ý cùng ta đồng hành, là đối ta tín nhiệm, ta nào có lý do cự tuyệt. Mang mấy cái cũng là mang. Một cái đại la chí tôn đi theo, còn có thể hỗ trợ nhìn phía sau những thứ nhỏ bé này. Kết quả là, Ngọc Thần đạo quân một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuống núi. Mèo làm sao đều đi ra. Ngọc Sơn chi đỉnh, Tam Hoa Miêu ngồi chồm hổm ở giao trì bên cạnh, cái đuôi vung qua vung lại. Nương nương, chúng ta muốn hay không xuống núi? Lục Ngô ngửa đầu nhìn về phía giao trì. Đương nhiên muốn. Giao trì nhẹ nhàng gật đầu, bất quá, không phải bây giờ. A, tốt a. Lục Ngô ngắm nhìn phương xa, ngũ sát sư tử tử, Thanh Nhu, Khuê Nhu thân ảnh đã biến mất rồi. Hồng Hoang phương nam, Đông Phương, phương bắc. Các phương thần thánh ngắm nhìn quan sát, vào cuộc. Xem như luôn luôn đem đả kích hung thú nhìn làm là tự thân sứ mệnh tiên thiên tam tộc càng là trọng quyền xuất kích. Bọn hắn một bên trấn áp các nơi hung thú, một bên tổ chức hội nghị khẩn cấp. Hung thú nhất tộc trước mắt thực lực cụ thể không rõ, có bao nhiêu hỗn độn ma thần phủ xuống chúng ta không rõ ràng, còn có bao nhiêu hồng hoang thần thánh gia nhập vào thần lịch trận doanh, chúng ta cũng chưa xác định. Những thứ này đều phải nắm bắt rõ ràng, chúng ta mới có thể tốt hơn đoàn kết hợp tác, cùng một chô vây quét bọn hắn. Long tộc cứng long nói, còn có một chút chính là, chúng ta chắc chắn không thể đem ra sản một hơi đi, nhất thiết phải phòng bị hỗn độn ma thần tập kích. Lần trước hủy diệt ma thần đánh lén Long tộc, mặc dù không có tạo thành tổn thất rất lớn, nhưng mà cũng đem Long tộc gác tâm quá sức, cho nên bọn hắn một mực duy trì cảnh giác, thậm chí đem tứ hải Long cung đại trận đều thăng cấp gấp đôi. Ta bổ sung một điểm. Phượng Hoàng tộc Chu Tức nói, căn cứ tin tức đáng tin, hung thú nhất tộc đã đối với Hồng Hoang vạn tộc tiến hành trình độ nhất định thẩm đấu. bây giờ lại thêm đi nương nhờ thần lịch hồng hoang chư thần trợ lực, chúng ta ba tộc chỉ phía dưới tất cả lớn nhỏ quy thuộc tộc đàn cần một lần nữa chỉnh hợp, để phòng ngừa thú gian làm hại. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Ứng Long cùng Vân Lộc thần quân chắp tay nói cảm ơn. Tất nhiên Chu Tước nói, chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Sau khi trở về bọn hắn liền sẽ bắt đầu tự tra. Đến nỗi Chu Tước tin tức này làm sao tới, vậy thì không tại bọn hắn phạm vi suy tính. Tất cả mọi người là một phương đại tộc, đều có các thủ đoạn, không cần thiết truy vấn ngọn nguồn. Tiếp lấy, tam tộc lại cùng hưởng rất nhiều tin tức. Không có cách nào, không chia sẻ không được a. Bởi vì trường hạo kiếp này cùng một chỗ, thiên cơ bị che giấu. Bọn hắn tam tộc thế lực khổng lồ, nhưng nếu không thể kịp thời câu thông cùng hưởng tin tức, vô cùng có khả năng tạo thành chiến lược lộ phán. Đến lúc đó phải bị thua thiệt. Cũng không biết cái nào trời đánh làm ra thứ chuyện thất đức này. Kỳ Lân tộc Vân Lộc thần quân lòng đầy căm phẫn. Đại kiếp trước mắt, thiên cơ không hiện. Đây không phải cố tình làm dối sao? Hắn nhớ tới Kỳ Lân tộc tại Chu Thiên Tinh không tao ngộ, thiên cơ bị che đậy sau đó, bọn hắn thật sự bị lửa thảm rồi. U Minh thế giới, Từ Huyền Khanh đem Minh giới cải tạo sau khi hoàn thành, toàn bộ Minh giới chính thức cùng Chư Thiên vạn giới nối tiếp. Một phần của các đại địa phủ quỷ thần quỷ tiên liên tục không ngừng mà phi thăng Minh giới, để cho Minh giới chân chính náo nhiệt. Khi đại kiếp khởi lúc, Huyền Khanh lập tức hạ lệnh động viên. Ta Minh giới chính là chúng sinh quy táng chi địa, hồn linh nghỉ ngơi chỗ, dẫn độ chết vì tai nạn giả vong hồn, tiện đưa hướng sinh là chúng ta sứ mệnh. Bây giờ thần nghịch làm kiếp, hung thú làm hại, cho nên với hồng hoang thiên địa dung chuyện, sinh linh đồ thán, người chết vô số. Chúng ta quỷ thần quỷ tiên nơi này nguy nan lúc không thể ngồi xem hạo kiếp lan tràn, nhất thiết phải đứng ra cứu độ chúng sinh. Này lệnh vừa ra, vạn quỷ hưởng ứng, toàn bộ Minh giới đều tiến vào siêu phụ tải vận chuyển trạng thái. Vô số quỷ thần quỷ tiên bận rộn, bọn hắn hoặc đi tiếp dẫn du đám chi vong hồn, hoặc đi giải thoát chết thảm chi hoán linh, hoặc đi bắt giữ làm loạn chi ác quỷ. Hồng hoang cả vùng đất mỗi một chỗ loạn chiến chi địa đều sẽ có quỷ thần xuất hiện. Thiên địa chư thần cùng hung thú hung thần đánh, quỷ thần quỷ tiên liền sẽ đi qua nhặt xác dẫn hồn. Trong lúc nhất thời, thiên địa sơn hà, vô tận mạch, các đại chiến trường đều có thể thấy âm phụ sứ giả thân ảnh. Sự hiện hữu của bọn hắn ở mức độ rất lớn áp chế hồng hoang tiêu cực năng lượng tích lũy, gián tiếp ức chế hung thú nhất tộc kéo dài mở rộng. Huyền Khanh nhìn qua thuận lợi tiến vào vận chuyển minh giới, cảm khái nói, còn phải cảm tạ ma thần chết đan, còn có 10 vạn năm trước mấy vị đạo hữu nhiệt tâm tài trợ, bằng không thì minh giới cải tạo kế hoạch nào có nhanh như vậy hoàn thành. Thực tình hy vọng dạng này nhà tài trợ nhiều hơn nữa một điểm. Chương 310, Ngọc Thần xấu bụng thời khắc, đại kiếp bên trong các ma thần. Chương 310, Ngọc Thần xấu bụng thời khắc, đại kiếp bên trong các ma thần. Đại kiếp phía dưới, thiên cơ hỗn độn. Cái này ở một mức độ rất lớn suy yếu hồng hoang chư thần năng lực biết trước. Mà đại gia tại phát hiện vấn đề này sau đó, không hẹn mà cùng làm một sự kiện một gia tăng quấy nhiễu cường độ. Chỉ cần quấy nhiễu tin tức phóng hơn, phía sau màn thao bàn người cũng biết hoa mắt. Chúng ta cái gì đều không nhìn thấy, ngươi cũng đừng hòng trông thấy. Một cái hai cái thần linh thả ra quấy nhiễu, người giật dây có thể lĩnh trụ. Cái kia hàng trăm hàng ngàn, thậm chí mấy vạn mấy chục vạn đâu. Không lộ như thế nhân quả xen lẫn phía dưới, còn có thể đính trụ sao? Thuận theo đại kiếp buộc phát từ đó che đậy toàn bộ hồng hoang thiên cơ, Phục Hy có năng lực như thế, nhưng tuyệt không chỉ một mình hắn tại làm như vậy. Sớm tại tinh không đại kiếp trong lúc đó, Huyền Khanh liền phát hiện có thần linh tại trợ rút, cùng một chỗ che giấu thiên cơ. Bây giờ hung thú đại kiếp buộc phát, loại thủ đoạn này tái hiện, rất khó không khiến người ta có chỗ hoài nghi. Mà toàn bộ hồng hoang thế giới, hành động này Huyền Khanh không có làm, Phục Hy có thể đang làm, còn lại có khả năng nhất hành động là ai đây? Hồng Quân, Dương Mi, La Hầu, bọn hắn ba không phải là cùng nhau làm a? Huyền Khanh như có điều suy nghĩ, Hồng Quân cùng Dương Mi chín thành chín đang gây sự, cái này tuyệt đối chạy không được. La Hầu làm như vậy động cơ cũng không nhỏ. Ma tổ vốn là cũng không phải đứng đắn gì thần, nếu là phát giác Hồng Quân có hành động, nhất định sẽ lựa chọn ngang hàng phương thức tiến hành phản chế, trừ ác tâm chính mình đối thủ cũ. Để cho ta suy nghĩ một chút còn có ai? Ân, thần lịch người này hiểm nghi cũng rất lớn a. Huyền Khanh lại chọn một cái đối tượng. Thần lịch trải qua tinh không sau đại chiến, chắc chắn đối với thủ đoạn này ký ức khắc sâu. Mà hắn có hay không năng lực này đi che đậy toàn bộ hồng hoang thiên cơ, hoặc có lẽ là tại trên cơ sở này lại thêm mã. Đương nhiên là có. Xem như lần này đại kiếp bên trong tối tịch tệ, chính hắn một người làm không được, nhưng mà có nhiều như vậy ma thần tương trợ chắc là có thể làm được điểm này. Huyền Khanh suy tính đến thần lịch trên đầu sau đó, mặt mỉm cười. Thần lịch chịu nhiều khổ cực như vậy đầu sau đó, cũng đã trưởng thành rất nhiều a. Vâng. Ngay tại Huyền Khanh cũng dự định thả ra một chút quấy nhiều tin tức thời điểm, đại đạo chân cảnh chấn động. Một đạo tử khí từ trong hư không hạ xuống, thẳng vào U Minh thế giới. Huyền Khanh, ta không tới chậm a. Thái thượng phá cửa ra, vẻ mặt tươi cười, một bộ thần thanh khí sảng dạng tử. Chỉ thấy hắn người khoác thái cực bào, đỉnh đầu hiện lên tiên điệu huyền hoàng linh lung tháp, tay trái nâng nắm quạt ba tiêu, tay phải ấn lấy thất tinh chi kiếm, bên hông hoàng kim thường bên trên còn buộc lên cái tử kim hồng hồ lô, bát cảnh cung đăng tại quanh thân vần quanh, giấy lên liệt liệt tử diễm. Nếu là lại đem ly điệu diễm quan kỳ, bát quái tử kim lô đều lấy ra, vậy thì thật sự trang bị đến tận răng. Huyền Khanh cười nói, thái thanh đạo đức thiên tôn, quả thật đại đạo tuyệt diệu, võ đức rồi giàu a. Thái thượng lấy cái này tư thái hành tẩu hồng hoang, ai dám nói hắn không đạo đức? Cái kia quá có đạo đức. Ai nha, đạo hưu quá khen, quá khen. Thái thượng ngoài miệng nói như vậy, nụ cười trên mặt lại càng rực rỡ. Đáng tiếc tam đệ không ở nơi này, bằng không thì còn có thể nghe một chút hắn tán dương đâu. Trong lòng đắc ý thái thượng thu lại một thân trang bị, tiếp đó tâm niệm khẽ động, ải. Thiên cơ hỗn độn. Ai làm? Không đúng, ta cái này đều cố ý đợi một chút đại kiếp mới đột phá thái tố, ngọc thần cái này đều vào cấp tại sao còn không động tĩnh? Sẽ không phải là dự định lấy thân làm cục, tiếp đó hố chết ai a? vô luận tiên cơ dù thế nào hỗn độn, thái thượng còn không đến mức cảm giác không đến ngọc thần trạng thái. Đối mặt nghi vấn như vậy, Huyền Khanh nói, ngươi trực tiếp hỏi không phải tốt. Đi. Thái thượng liên lạc ngọc thần. Tam đệ muốn bấy ai? Cần rút một tay không? Đạo huynh làm sao biết ta có quyết định này, chẳng lẽ trang không giống, cho nên quá rõ ràng. Ngọc thần đạo quân do dự một chút, sau đó mới hồi phục. Thái thượng nghe xong, hết sức vui mừng. Hắn cười ha hả trả lời, không có không có, ngươi cái trạng thái này rất tốt, cũng chính là chúng ta đối với ngươi biết gốc biết rễ, người bên ngoài tuyệt đối không phát hiện được. Ân, vậy là tốt rồi. Ngọc thần đạo quân nhẹ nhàng thở ra. Có cần hay không hỗ trợ chỗ? Thái thượng hỏi lại. Tạm thời không có, bởi vì ta còn không có tuyển định mục tiêu, không xác định ai sẽ đụng vào thái thượng. Vậy được, nếu là có cá lớn nhớ kỹ thông chi chúng ta tam thanh thích nhất cùng người khác một mình đấu ngọc thần. Tốt, ngọc thần đạo quân cùng Huyền Khanh, thái thượng hai cái này xấu bụng ở chung lâu như vậy, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cũng biết phát sinh một chút thay đổi, hướng về xấu bụng phương hướng phát triển. Cũng không biết ai sẽ trở thành người may mắn đó. Lấy chính mình đánh ổ tam đệ vẫn rất có tiết tháo a. Huyền Khanh như thế đánh giá. Thái thượng ở một bên cười nói, huynh trưởng yêu cầu quá cao, không phải ai cũng có thể làm được như ngươi loại này nhuận vật vô thanh, hố người không lưu vết tích. Trở thành thái tố đại la sau đó, hắn thông qua tam thanh khí vận tương liên quan hệ đặc thủ, đặc biệt tra xét trước kia trong 5 tháng Huyền Khanh. Xem như từ Huyền Khanh lần lượt đại thủ bút trông được đến một chút thứ không giống nhau. Mỗi lần sắp đặt đều quá tơ lụa đến hắn bây giờ trở lại những thời giờ kia tiết điểm, đoán chừng cũng phải bị Huyền Khanh mang tiết ấu. Mà cái này, vẫn là Huyền Khanh chủ động để cho hắn nhìn thấy bộ phận. Những cái kia không thấy được đâu. Nhị đệ chớ suy nghĩ quá nhiều. Huyền Khanh vô vỗ thái thượng bà bay, chúng ta tam thanh cũng là người một nhà, hại ai cũng không thể hố các ngươi à. Huyền Khanh ánh mắt trong trẻo, một mặt chân thành. Thái thượng sắc mặt nghiêm nghị, không dám không tin. Các ngươi đang nói chuyện gì? Ngộ không lo đi tới bảy không phải thiên cung. Không có gì. Huyền Khanh cùng thái thượng đồng thời lắc đầu. Ngộ không lo nhìn xem hai người bọn họ giả tử, ánh mắt bên trong lộ ra một chút nghi hoặc. Kỳ kỳ quái quái. Minh Hạ đạo hữu đâu? Thái thượng tơ lụa mà nói sang chuyện khác. Hắn a. Ngộ không lo cùng Huyền Khanh cùng nhau xem nở nụ cười, nói, đại kiếp cùng một chỗ. Hắn hứng thu trùng trùng đi tới Hồng Hoang đại địa đi. Bây giờ Minh Hà dấu chân đã dính đến chư thiên vạn giới. Thái thượng bừng tỉnh, hắn cười nói, cũng đúng. Minh Hà đạo hưu nắm giữ sát kiếp thiên đạo tại trong đại kiếp này coi là thật như cá gặp nước, đều không cần lo lắng an nguy của hắn. Thời đại hòa bình, Minh Hà vô luận đi cái nào, đều gặp nguy hiểm tìm tới cửa. Đại kiếp lúc đến, hắn càng là gặp phải tình huống nguy hiểm, chính mình khí vận lại càng thâm hậu. Khí vận càng là thâm hậu, gặp phải địch nhân lại càng mạnh. Long vòng như vậy phía dưới, Minh Hà chỉ cần không ngừng lăn xuống, liền có thể tại gặp phải cạm bẫy cùng biến nguy thành ăn ở giữa ngày ngang nhiều lần. Còn có một việc, ta mới vừa rồi còn phát hiện thiên cơ hỗn độn, tương lai khó mà dự đoán, đây là có chuyện gì? Thái thượng nhìn về phía Huyền Khanh, đạo huynh có tính tới cái gì không? Huyền Khanh hỏi lại, ngươi tính tới chính là ai? Thái thượng nói, La Hầu, Hồng Quân. Trận này đại kiếp tuy nói là hung thú chi kiếp, nhưng cũng là ma thần chi kiếp. Tiên đạo ma đạo cái này hai bên thủy tổ đều từng là hỗn độn ma thần xuất thân, hại chính mình chắc chắn vô cùng thông thạo. Đương nhiên, ta cũng hoài nghi có mới ma thần phụ xuống, tỉ như nói trật tự ma thần cái gì, hắn nhưng cũng có thể trưởng quản trật tự, liền có thể đảo loạn trật tự. Cùng Huyền Khanh từ thực lực góc độ phỏng đoán kết luận khác biệt, Thái thượng suy tính là từ lấy ma thần vì điểm bảo. Lấy được kết quả cũng giống như nhau. Chúng ta phỏng đoán không sai biệt lắm. Huyền Khanh đem chính mình suy đoán cho Thái thượng cùng Không Lo nói một chút. Tiếp đó, bọn hắn thuận đường còn thông chi Ngọc Thần, Minh Hà, Vong Xuyên. Mọi người cùng nhau thả ra một chút giả tạo đại la tin tức. Cái này 6 vị đại la chí tôn gia nhập vào, để cho nguyên bản là hỗn loạn không chịu nổi thiên cơ trở nên giống như một đoàn đầy rối. Ai cũng đừng nghĩ dễ dàng cẩn thận thăm dò, trong nháy mắt cầm tới chân thật nhất tin tức. Tây Phương Hung Thần Điện, vô số thần sát phiên tại hư không phiêu đãng, một đạo lại một đạo ma thần hư ảnh luận thời không mà đến. Làm phiên các vị đạo hưu đến đây đi gặp. Thú Hoàng Thần Lịch chắc tay. Thần Lịch đạo hưu khách khí. Từng vị đang tại Hồng Hoang các nơi chinh chiến các ma thần giáng xuống chính mình hư ảnh, tiến nhập đại điện bên trong. Hắc Ám Ma Thần, Quang Minh Ma Thần đang tại này điện. Hai người bọn hắn căn cứ lập công giảm hình phạt ý nghĩ, vui vẻ đón nhận Thần Lịch triệu hoán, trở về hỗn độn ma thần danh sách. Hắc Ám cùng Quang Minh những thứ này tuế nguyệt đến nay, đi qua nhiều lần đối với sổ sách cùng quan sát sau đó, vẫn cảm thấy đi theo cai tù làm có tiền đồ nhất. Thần Lịch bên này thanh thế hùng vĩ, nhưng không nhất định chơi đến qua Huyền Khanh đám kia Hồng Hoang thần linh. Cho nên hai cái này vì ma giáo phó giáo chủ hạ quyết tâm muốn làm nội ứng. Coi như đến lúc đó không thể triệt để tự do, cũng phải hố mấy cái ma thần cùng bọn hắn cùng đi ngồi xổm đại lao. Mắt nhìn thấy các ma thần tới không sai biệt lắm, Hắc Ám Ma Thần trước tiên mở miệng, cái này Hồng Hoang chư thần quả nhiên đều không phải là đèn đã cạn dầu a. Thiên cơ hỗn loạn trình độ lại lần nữa tăng lên, dù xem như chính chúng ta muốn suy tính nhân quả, đều khó khăn trọng trọng. Quang Minh Ma Thần thở dài nói, có thể thiên cơ đạo hữu không có buông xuống, bằng không thì có trợ giúp của hắn, chúng ta tuyệt đối có thể đem Hồng Hoàng chư thần dẫm ở dưới lòng bàn chân. Lúc này, Thần Lịch giải thích một câu, ta đặc biệt liên lạc qua thiên cơ đạo hữu nhưng mà chẳng biết tại sao liên lạc không được, thậm chí đại biểu trời cơ đại đạo thần khí cũng không biết đi hướng. Loại tình huống này, hoặc là thiên cơ đạo hữu xong đời, hoặc chính là hắn cố ý tránh đi chúng ta, không muốn tham dự đến trận này đại kiếp bên trong. Tại trong một đám ma thần, thiên cơ ma thần là rất đặc thù tồn tại. Nói như vậy, chỉ có hắn chính xác định vị khác ma thần khả năng, cái khác ma thần rất khó tìm hắn. Cho nên vị này ma thần sống hay chết, căn bản không có cách nào xác nhận. Đã như vậy, vậy cũng chớ lãng phí tinh lực tìm hắn. Hủy Diệt Ma Thần mở miệng nói ra, đạo hữu thử một chút có thể hay không đem chân thực ma thần tìm được, có hắn ở đây, chúng ta đem ủng bỏ đi giả giữ lại thực lực lượng mạnh nhất, thật thật giả giả, liếc qua thấy ngay. Cái này vô luận là đối với loại bỏ sen lẫn trong hung thú nhất tộc bên trong gian tế, vẫn là đối với khám phá hết thể hư ảo thủ đoạn tới nói, đều ý nghĩa trọng đại. Không tệ. Một thanh âm vang lên, hơi trầm thấp mà giàu có tư tính. Vận mệnh ma thần dáng người thon dài, hắn thân mang lam nhạt tơ dệt trường bào, mặt trắng không râu, bước trên mây dày, cầm ngọc sách, khí chất siêu phàm thoát tục. Nếu là có chân thực đạo hữu tương trợ, ta đối với tương lai trưởng khống đem càng thêm tinh chuẩn, dù cho là hỗn loạn tiên cơ cũng không cách nào che đậy con mắt của ta. Như thế, những cái kia biến đổi liên tục chuỗi nhân quả sẽ không còn là chúng ta đi tới trở ngại. Một đám ma thần nghe xong, đều gật đầu. Chân thực đạo hữu đại đạo, đích thật là ngoại trừ tiên cơ đại đạo, cao nhất phá cục thủ đoạn. Thậm chí từ mức độ nào đó tới nói, tại cái này đại kiếp bên trong tác dụng muốn mạnh hơn xa tiên cơ. Thú hoàng thần nghịch nghe xong tất cả mọi người ý kiến, gật gật đầu, chúng ta hiểu rồi, lần này sau này sẽ ta liền sẽ lấy tay chuẩn bị triệu hoán sự nghi. Hắc ám ma thần cùng quang minh ma thần trong lòng cảm giác nặng nề. Hỏng, chân thực đạo hữu như thế tới, chúng ta sẽ có bại lộ phong hiểm, tiên cơ ma thần không nhất định sẽ bắn súng ngắm không cần nhắm. Nhưng mà chân thực ma thần nhất định sẽ chân thực bọn hắn a. Đây nếu là bại lộ, vậy bọn hắn không thể bị bọn này ma thần để chết. Không chỉ có là bọn hắn, đám kia sen lẫn trong hung thú đội ngũ ở trong hồng hoang chư thần đều phải xong đời. Nhanh chóng thông chi đại đế, hắn khẳng định có biện pháp đúng, đại đế tâm đen như vậy, tuyệt đối có biện pháp cướp mất chân thực. Chương 311, hung thú cả đại hoàng nhi, nhất tộc thống bản tộc. 1, chương 311, hung thú cả đại hoàng nhi, nhất tộc thống bản tộc. 1, Quang Minh cùng Hắc Ám một bên cho Huyền Khanh lộ ra ma thần bên này mưu đồ, vừa tiếp tục dẫn đạo chủ đề. Quang Minh ma thần hỏi, sợ hai nói lưu tại U Minh thế giới thất bại, chúng ta lúc nào đi tìm U Minh tính sổ sách? Đạo hữu đối với U Minh vẫn là như thế ghi hận a? Các ma thần đã nghe nói Quang Minh ma thần tại Huyền Thai vũ trụ kinh nghiệm. Quang Minh ma thần thần đỉnh chính là bị Cửu U người công phá. Một bên ma thần Cửu Phượng nói, Minh đế thực lực không thể coi thường, lại hắn đối với Minh giới lực độ trưởng khống cũng mạnh phi thường. Nếu là muốn công phá U Minh, cần chúng ta đồng thời xuất động, triệt để đè chết hắn. Chúng ta đồng loạt ra tay. Có ma thần cười nhạo, đạo hữu không nên bởi vì ăn gấp đôi thua thiệt, cũng quá để mắt hắn. Đánh một cái Minh đế mà thôi, cho ăn bể bụng cũng chính là một đệ nhị cảnh đại la, cần phải cẩn thận như vậy sao? Có thể có tư cách tiếp nhận bọn hắn những thứ này hỗn độn ma thần vây đánh, chỉ có một tôn thần linh bản cổ. Mặc dù bọn hắn cuối cùng bị bản cổ vây đánh, nhưng mà quy cách này không thể hàng. Thật sự cho rằng ai cũng có thể là bản cổ a? Phá hư đạo hưu nói đúng a? Hắc ám ma thần cười ha hả nhìn về phía phá hư ma thần, hắn nói, chỉ là một cái minh đế căn bản không đủ vi lự. Chỉ cần phá hư đạo hưu một người liền có thể công diệt minh giới. Phá hư ma thần nhìn thấy mình ngữ lấy được tán đồng, trên mặt của hắn lập tức hiện lên nụ cười. Hắc ám đạo hưu cất nhắc ta, một người công diệt minh giới không dám nhận. Cái này U Minh thế giới pháp tắc đại biểu âm ám tương đối đặc thù, nếu là Hắc Ám đạo hữu chịu hỗ trợ, cái này Minh giới đoán chừng cũng liền phá. Hắc Ám ma thần nghe lời này một cái, lúc này vỗ bộ ngực nói, phá hư đạo hữu ngày nào dự định tiến đánh Minh giới, liền nói với ta một tiếng, ta tất định là ngươi xung phong, không để U Minh hàng rào trở ngại ngươi đi tới cấp bộ. Có ma thần nguyện ý đi chịu chết, cái này dẫn đường đảng hắn Hắc Ám ma thần đương định. Đen bất quá Huyền Khanh, ta còn đen hơn bất quá các ngươi sao? Quang Minh ma thần cũng tại một bên đổ thêm dầu vào lửa. Hắn nhìn về phía Hủy Diệt ma thần nói, nghe nói đạo hữu con mắt tại Minh đế nơi đó, ta tự sẽ thu hồi lại. Hủy Diệt ma thần hừ nhẹ một tiếng, hắn quét mắt một vòng nhìn nhau chi thi, tưởng rằng đối phương tiết lộ tin tức. Trên thực tế xem như giáp tự hào địa ngục tù phạm, Quang Minh cùng Hắc Ám đều gặp Hủy Diệt ma thần ánh mắt. Lúc này, thú hoàng thần định nói, công diệt U Minh cũng không phải là việc cấp bách. Chúng ta bây giờ muốn làm điểm thứ nhất tiếp tục tiến lên hung thú nhất tộc tại Hồng Hoang quyết trường, khuấy động thiên hạ thế cục, tại Hồng Hoang các nơi phát động thú triều, dẫn phát càng nhiều kiếp khí. Điểm thứ hai chính là dùng cái này triệu hoán càng nhiều đạo hữu buông xuống Hồng Hoang, chỉ cần đường của chúng ta hữu đủ nhiều, còn sợ Hồng Hoang bên trong có giải quyết không được sự tình sao? Chỉ cần chúng ta đem Hồng Hoang đại địa cầm xuống, lại chuyên công minh giới chính là dễ như trở bàn tay. Lấy lý trí phán đoán mà nói, thần lịch chắc chắn thì nguyện ý tin tưởng ma thần Cửu Phượng. Nàng tất nhiên nói minh giới không cách nào dễ dàng công phá, chuyện kia liền không có đơn giản như vậy. Cho nên giai đoạn hiện tại thần lịch tuyệt sẽ không tại tràn ngập sự không chắc chắn nhiều chỗ làm tiêu hao. Dù sao nào có đại kiếp vừa mở, liền đem tất cả át chủ bài cầm lấy đi toa cát. Vì một cái minh giới liền bạch chấn át chủ bài, để cho Hồng Hoang chư thần có phòng bị, chắc chắn là không sáng suốt lựa chọn. Thần lịch tiếp tục nói, điểm thứ ba, chúng ta cần gia tăng đối với Hồng Hoang vạn tộc thẩm đấu. Tiên Thiên Tam tộc sở dĩ có lớn như vậy thế lực, không chỉ có là bởi vì bọn họ bản tộc cường đại, còn tại ở bọn hắn có khổng lồ quy thuộc tộc đàn. Nếu là chúng ta có thể từ nội bộ tan rã bọn hắn thuộc tộc, đem cái này từng cái tộc đàn hung thú hóa vậy thì có thể giao động Tiên Thiên Tam tộc căn cơ, tách rời bọn hắn khí vận. Tam tộc nội bộ nếu là xảy ra vấn đề, lại thêm chúng ta bên ngoài cường đại áp lực, diệt vong bọn hắn ở trong tầm tay. Thần lịch đạo hữu lời ấy rất là. Phía bên phải vị trí thứ nhất, đứng một vị khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nữ thần. Nàng có đại đạo là trí tuệ. Trí tuệ ma thần nói, chúng ta không chỉ có muốn ở sau lưng đảo loạn Hồng Hoang vạn tộc, còn bền hơn quyết đánh ra hung thú có đạo, thần giữ đạo đồng cầu hiệu. Phân hóa Hồng Hoang chư thần, để cho một chút thần linh đứng ở chúng ta bên này, mới là thành tựu đại nghiệp con đường duy nhất. Thần lịch mời chào Hồng Hoang chúng sinh đi nương nhờ kế hoạch, chính là trí tuệ ma thần chủ trương. Nàng đi tới Hồng Hoang sau đó, đối với hung thú nhất tộc phá diệt Hồng Hoang kế hoạch làm ra một chút sửa đổi. Phượng Hoàng tộc đang làm lúc thiết kế, hung thú nhất tộc ban sơ mục đích là cái gì? Là thanh toán nhân quả, chiếm đoạt Hồng Hoang, phá diệt thiên địa, phủ nhận bản cổ hết thảy. Thực hiện kế hoạch này, đường đi là thần lịch lấy hung thú nhất tộc làm bật trung gian, đem hỗn độn ma thần triệu hoán mà đến, phát động thiên địa đại kiếp. Trí tuệ ma thần tại kế hoạch này trên cơ sở làm ra lớn nhất điều chỉnh chính là cho hung thú nhất tộc một lần nữa định vị hung thú nhất tộc là hồng hoang trong vạn tộc một bộ phận. Với hồng hoang thiên địa mà nói, chúng ta hỗn độn ma thần mặc dù thực lực cường đại, nhưng thủy chung là khách thậm chí là ác khách thân phận, tự nhiên đứng tại hồng hoang chư thần mặt đối lập. Đây đối với chúng ta thôi động đại kiếp mà nói, là một cái trở ngại. Trí tuệ ma thần nhìn về phía chung quanh các ma thần, nàng nói, ta biết bây giờ có hơi đạo hưu đối với chỉ có thể treo lên hung thần danh hào ra ngoài, không thể cường điệu thân phận chân thật của mình điểm này rất là bất mãn. Nhưng ta muốn cường điệu chính là, nếu như muốn thuận lợi thôi động trận này đại kiếp tiến hành, chúng ta liền cần đạo khách thành chủ, tự xưng là hung thần viên dương hung thú tộc chính là hồng hoang vạn tộc một trong. Đúng vậy, các ma thần hiện tại cũng không phải lấy ma thần thân phận tại hồng hoang gây sự. Bọn hắn là hung thần. Ma thần là cùng hồng hoang tự nhiên đối lập thân phận. Nhưng mà hung thần không phải a. Hung thú cùng hung thần cũng là hồng hoang bên trong sinh linh, là hồng hoang bên trong một bộ phận. Dương gian có sinh linh, âm phủ có vong linh. Đồng dạng, hồng hoang có chính diện, liền cần có tiêu cực. Ngươi không thể bởi vì chúng ta hung thú là hồng hoang tiêu cực năng lượng biến thành, liền phủ nhận sự thật này a. Trí tuệ ma thần cười nói, tốt lắm, nếu như lấy hỗn độn ma thần thân phận bao phủ hồng hoang, phát động đại kiếp, có thể hay không giống như bây giờ có hồng hoang chư thần tìm tới dựa vào? Sẽ không. Các ma thần lắc đầu. Vì cái gì? Cân cước vấn đề, hay là xuất thân vấn đề? Không tệ. Trí tuệ ma thần nói, đồng dạng là lấy chứng thực đại đạo làm điều kiện, nếu như ngươi để hồng hoang chư thần đi nương nhờ hỗn độn ma thần, bọn hắn sẽ kiên quyết cự tuyệt. Nhưng mà nếu để cho bọn hắn đi nương nhờ hung thú tộc, bọn hắn có lẽ sẽ mắng hai câu, nhưng sẽ không hoàn toàn cự tuyệt. Mà nếu để bọn hắn gia nhập là hồng hoang vạn tộc một trong, vậy bọn hắn liền sẽ biểu thị có thể cân nhắc. Cho nên một lần nữa cho hung thú tộc định vị, để hung thú tộc trở thành hồng hoang vạn tộc một trong, liền có thể hấp dẫn đến một nhóm thần linh gia nhập vào. Hắc Ám Ma Thần đối với cái này đưa ra dị nghị, ta có hai điểm nghi vấn. Thứ nhất, thân phận chân thật của chúng ta tại đỉnh cấp đại thần trước mặt thật ra không có bí mật gì để nói, coi như chúng ta tự nhận là hung thần, bọn hắn cũng biết chúng ta là ma thần xuất thân. Căn cứ thần lịch đạo hưu nói tới, lần trước ma thần chi loạn lúc, ma thần cùng hung thú mạnh khóa lại sự tình đã trở thành hồng hoang đại thần ở giữa chung nhận thức. Thứ hai, bởi vì thần lịch đạo hưu tại hồng hoang phong bình không tốt, đến mức hung thú nhất tộc tại hồng hoang thế giới phong bình cũng rất kém cỏi. Dù cho là lực chứng thực đại đạo làm mồi nhử, dù làm cho bộ phận nguyện ý mạo hiểm thần linh gia nhập chúng ta, vậy làm sao mới có thể tiếp tục mở rộng chiến quả đâu? Đối mặt cái nghi vấn này, trí tuệ ma thần cười cười, điểm thứ nhất ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, bọn hắn biết rõ chúng ta chương 311, hung thú cả đại hoạt nhi, nhất tộc thống bạc tộc. 2. Chương 311, hung thú cả đại hoạt nhi, nhất tộc thống bạc tộc. 2. Là ma thần cũng không ảnh hưởng chúng ta tự nhận là hung thần. Bởi vì chỉ cần chúng ta không chủ động đâm thủng tầng này chân tướng, liền sẽ có chưa quyết định thần linh tại biết rõ sự thật tình huống phía dưới, giả câm vờ hiếp, gia nhập vào chúng ta. Vẫn là câu nói kia, đối với hồng hoang chư thần tới nói, công khai cho thấy gia nhập vào hỗn độn ma thần là vạn vạn không được. Đây là ranh giới cuối cùng, cũng là tuyệt đối dây đỏ. Nhưng mà gia nhập vào tự nhận là hồng hoang vạn tộc một trong hung thú tộc là có thể thương lượng, bởi vì cái trước là tuyệt đối địch nhân, cái sau là hồng hoang đại gia đình bên trong một thành viên. Vô luận như thế nào náo, cái kia cũng có thể giảng giải làm trận trong doanh bộ vấn đề. Chẳng qua là lý niệm không giống nhau mà thôi. Đại gia có thể thử nghĩ một cái, nếu ngươi là một vị thái ớt đạo chủ, thật lâu không thể ngưng kết đại la đạo quả. Lúc này, ngươi nghe nói cái nào đó thế lực có thể giúp ngươi chứng đạo, nhưng mà cái thế lực này phong bình tương đối kém, ngươi sẽ ra sao? Trí tuệ ma thần đưa ra một giả thiết. Quang minh ma thần thần sắc cổ quái nhìn trí tuệ ma thần một mắt, tiếp đó mở miệng nói, nếu như là ta, ta sẽ nhớ, cái này nhất định là thế nhân hiểu lầm, là của người khác đổ tội, các ngươi không gia nhập vào xem, sao có thể kết luận cái thế lực này liền không tốt đâu. Quang minh ma thần đi theo Huyền Khanh đã lâu như vậy, cũng biết hồng hoang các thần linh danh giới cuối cùng có nhiều linh hoạt. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích hòa thuận vui vẻ tử, hơn nữa các ma thần một mực tự nhận hung thần, trong bọn họ tuyệt đối sẽ có thần linh giả trang cái gì cũng không biết, tiếp đó nhiệt liệt ủng hộ thú hoàng thần địch, trợ giúp hắn cùng một chỗ thôi động hung thú đại kiếp. Mà chỉ cần thật có thể chứng đạo đại la, bọn này thần linh không chừng còn sẽ cho thần lịch soát khen ngợi. Hung thú tộc phong bình quá kém. Đây tuyệt đối là bởi vì ta khen ngợi soát còn chưa đủ. Đi qua vận mệnh ma thần sau khi giải thích, các ma thần đối với hung thần thân phận cũng không như vậy kháng cự. Nhưng còn có một điểm. Phá hư ma thần đỗng nhiên mở miệng, vô luận ngươi có thừa nhận hay không, chúng ta cũng là mượn danh nghĩa hung thần chi danh, đi ma thần sự tình, cũng tức chiếm đoạt hồng hoang, phá diệt thiên địa, phủ định bản cổ. Dù xem như hồng hoang chư thần vì chứng đạo, lựa chọn giả câm vờ điếc, gia nhập chúng ta, vậy bọn hắn cuối cùng vẫn là biết ngày xe. Tuyệt đối sẽ không vì vậy đi theo chúng ta một con đường đi đến đen hỗn độn ma thần nhóm vì sao lại tụ tập cùng một chỗ. Là bởi vì thần lịch sao? Không, là bởi vì bản cổ. Khai thiên nhân quả là nhất định phải thanh toán. Vô luận ngươi dù thế nào làm bộ chính mình là hồng hoang một phân tử, cuối cùng đều phải hủy diệt thế giới. Nếu như sửa lại cái mục tiêu này, các ma thần liền muốn giải thể. Nếu như không thay đổi cái mục tiêu này, hồng hoang thần thánh tuyệt đối sẽ tại một thời khắc nào đó nhạy phản. Nói như vậy, bọn hắn giành được đại kiếp lúc, chính là nội chiến thời điểm. Đối mặt phá hư ma thần vẫn hỏi, trí tuệ ma thần cười hỏi, vì cái gì không thể kiêm dung đâu? Thế bất lưỡng lập, như thế nào kiêm dung? Các ma thần hỏi. Trí tuệ ma thần trả lời, ai nói con đường của chúng ta là hắc ám chi lộ, con đường của chúng ta vốn là quang minh chi lộ. Tại chúng ta, với hồng hoang chư thần mà nói, cũng là quang minh. Quang minh cùng mặt tối tướng mạo dò xét, cùng hai ta có quan hệ gì? Xin lắng hay nghe. Hai vị ma thần rất cho mặt tử, bọn hắn có dự cảm, trí tuệ muốn chỉnh cái đại hoạt nhi. Trí tuệ ma thần hỏi, chúng ta tại sao muốn phát động hung thú đại kiếp? Phá hư ma thần trả lời, bởi vì chúng ta muốn thanh toán nhân quả, muốn báo thù. Trí tuệ ma thần lắc đầu, không, chúng ta rõ ràng nghĩ là muốn trở thành bản cổ, chứng đạo vĩnh hằng. Lời vừa nói ra, các ma thần kinh hãi, trí tuệ, người nghĩ làm phản. Âm chủ Cửu Phượng, Dương chủ Dài Thừa, Thiên chủ Lục Ba một mặt kinh ngạc nhìn xem trí tuệ ma thần cái này thế mà cũng là tập trung tinh thần nghĩ lên bờ ma thần. Nhìn xem khí thế hùng hổ, sắc mặt khó coi các ma thần, trí tuệ ma thần nở nụ cười xinh đẹp, các vị đạo hữu đừng nóng nội a, nghe ta nói hết lời. Chúng ta muốn tại trận này đại kiếp bên trong thắng được, không chỉ có phải giải quyết thân phận tán đồng vấn đề, còn phải một lần nữa giảng giải mục đích của chúng ta. Giảng. Hủy diệt ma thần, phá hư ma thần nhìn chằm chằm trí tuệ ma thần, phản phất chỉ cần đối phương một khi lộ ra phản bội ý đồ, liền muốn đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Trí tuệ ma thần nói, đầu tiên, chúng ta phát động hung thú đại kiếp mục đích, cũng không phải vì phá hư mà phá hư. Thật ra chúng ta muốn lấy nhất tộc mà chỉnh hợp hồng hoang và tộc, để hết thể tộc đàn đều đoàn kết tại hung thú cờ xí phía dưới, chế tạo một cái chẳng phân biệt được chủng tộc quý tiện, hài hòa mà thống nhất bình đẳng thế giới. Phát động đại kiếp chỉ là tiến hành thống nhất thủ đoạn cần thiết, sinh linh tử thương chỉ là vì hòa bình tất yếu hy sinh. Giống như là Thái Vi Viên vì thống nhất Chu Thiên Tinh không từ đó phát động kiếp số, hồng hoang sinh linh biết nói bọn hắn là tội nhân sao? Cho nên chúng ta hung thú tộc từ đấy lòng tiếp nhận vạn tộc sinh linh đến đây đi nương nhờ, chúng ta rộng mở đủ loại tài nguyên tương trợ chư thần chứng đạo đại la. Đây hết thề cũng là vì thống nhất hồng hoang, vì thế giới mang đến hòa bình cùng mỹ hảo. Các ma thần nghe xong, nhao nhao ngây mẩn cả người. Phát động đại kiếp là vì thống nhất hồng hoang, tạo hòa bình mỹ hảo thế giới. Ngươi nói đây là ma thần ngữ sao? Chúng ta như thế nào nghe không hiểu? Chỉ có thần lịch như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chiếm đoạt hồng hoang thay cái thuyết pháp chính là thống nhất hồng hoang, cái này rất dễ lý giải. Đến nỗi lấy nhất tộc thống ngự vạn tộc vậy càng dễ lý giải. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc không phải liền là điển hình lệ từ sao? Tiên Thiên Tam tộc các đại chủng tộc liên hợp thế lực, phân biệt thống ngự lân giáp, phi cầm, tàu thú. Chỉ cho phép các ngươi chơi khái niệm chủng tộc, thì không cho ta hung thú tộc chơi. Thần lịch thậm chí đã nghĩ kỹ đạo văn mục tiêu. Long tộc có cái mỗi người như long khẩu hiệu, chúng ta hô một cái người người cố thú khẩu hiệu, không có vấn đề à? Hồng hoang chúng sinh cũng đừng phân chia cái này tộc cái kia tộc, cũng là hung thú tộc, thật tốt. Thần lịch càng nghĩ càng thấy phải hợp lý. Trí tuệ ma thần mỉm cười, tán thưởng nói, chính là ý này, đạo hưu tổng kết rất đúng chỗ. Nàng nói tiếp, chúng ta hung thú tộc thống nhất hồng hoang sau đó, đem thúc đẩy hồng hoang trở nên càng thêm hoàn mỹ. Tới lúc đó, chúng ta liền có thể thành công lấy được bản cổ đạo quả, chứng đạo vĩnh hằng. Thần lịch lại gật đầu một cái, hiểu rồi. Thôn vệ bản cổ đạo quả, thay cái thuyết pháp chính là chứng đạo vĩnh hằng, cái này không có tâm bệnh. Thần lịch cùng trí tuệ đối mặt mạch suy nghĩ, một điểm liền thông. Vậy chúng ta tại sao muốn phá diệt thiên địa? Thần lịch bắt đầu chủ động hỏi thăm. Trí tuệ ma thần đáp nói, đó là bởi vì chúng ta muốn mở kỷ nguyên mới a. Chứng đạo lớn siêu thoát lúc, bản cổ làm gặp bản cổ, vĩnh hằng chiếu rõ vĩnh hằng. Hai cái vĩnh hằng không thể cùng tồn tại, cho nên đây chính là kỷ nguyên thay đổi thời điểm. Chúng ta không phá diệt thiên địa, như thế nào mở ra kỷ nguyên mới đâu? Lần này hỗn độn ma thần nhóm đều phản ứng lại. Bọn hắn nhao nhao trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trí tuệ ma thần, cái này cũng được. Trí tuệ ma thần nụ cười vẫn như cũ, nàng hỏi lại, vì cái gì không được? Thi hành kết quả cũng giống nhau, chỉ có điều đổi một loại hồng hoang chư thần có thể tiếp nhận phương thức một lần nữa giảng giải gấp đôi mà nói. Thậm chí liên quan tới phủ nhận bản cổ hết thảy chúng ta cũng có thể thay cái thuyết pháp. Thì như nói, một cái kỷ nguyên, một cái cách chơi. Cái này một cái vĩnh hằng kỷ nguyên là bản cổ kỷ, cái tiếp theo vĩnh hằng kỷ nguyên có thể là hung thú kỷ, bát hoang kỷ, man hoang kỷ, cái gọi là cũ mới giao thế, mới sự vật tất nhiên thay thế chuyện xưa vật, cái này chẳng lẽ không phải hợp tình hợp lý sao? Hỗn độn ma thần nhóm sau khi nghe xong, đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung. Đem bê tục ma thần ý chí hung thú tộc, tạo thành yêu thích hòa bình chủng tộc. Đem chiếm đoạt hồng hoang, thôn vệ bản cổ đạo quả, phá diệt thiên địa, phủ định bản cổ hết thảy. Giảng giải vì thống nhất hồng hoang, chứng đạo vĩnh hằng mở lại kỷ nguyên, mở một bộ cách chơi mới. Cái này hợp lý sao? Cái kia quá hợp lý. Thần lịch ánh mắt đều đang thả quang. Cứ như vậy, hỗn độn ma thần nguyện vọng có thể thực hiện. Hắn thần lịch làm cho nhi mục đích, chứng đạo vĩnh hằng mục đích cũng có thể thỏa mãn. Hồng hoang chư thần tướng mức độ lớn nhất mà giảm xuống điểm mấu chốt của mình, thậm chí rất có thể trực tiếp bị bộ lý luận này cho thuyết phục. Nếu là bọn họ thật sự kéo dài phổ biến bộ lý luận này, không chừng thật có thể tại trận này đại kiếp bên trong phát huy ra hiệu quả không tưởng được. Trong lúc nhất thời, thần lịch cùng hỗn độn ma thần nhóm nhìn về phía trí tuệ ma thần ánh mắt cũng không giống nhau. Đem đen nói thành trắng, đem hư đóng gói thành tốt, đem không hợp lý biến thành hợp lý, đây chính là trí tuệ ma thần lực lượng sao? Không biết còn tưởng rằng đây là điên đảo ma thần đâu. Cái này đổi trắng thay đen năng lực thật giỏi. A chương 312, hồng hoang phản hung thú liên minh, ngươi là khanh khanh tiên tử, nam cờ, tăng thêm 4-1. Chương 312, hồng hoang phản hung thú liên minh, ngươi là khanh khanh tiên tử, nam cờ, tăng thêm 4-1. Hủy diệt ma thần cùng phá hư ma thần chắp tay nói, đạo hữu, chúng ta phục. Không có cách nào, không phục không được. Mặc dù bọn hắn tiên hướng về hỗn loạn một bên, nhưng cũng không phải không biết tốt xấu hạng người. Chiếu cái lý luận này thi hành theo, bọn hắn sẽ tại trong trận này đại tiếp mức độ lớn nhất mà mở rộng ưu thế của mình. Ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt sự tình, ngốc tử mới có thể cự tuyệt. Trí tuệ ma thần chắp tay đáp lễ, hai vị đạo hữu không cần như thế, đây đều là vì chúng ta ma thần tương lai. Thần lịch cũng hướng về trí tuệ ma thần chắp tay, cảm tạ là phải, nếu vô đạo hữu chúng ta khẳng định muốn đi rất nhiều đường quanh co, tương lai gặp phải trở ngại cũng biết càng lớn. Một đám ma thần nhao nhao hành lễ. Giờ này khắc này, Hắc Ám Ma Thần cùng Quang Minh Ma Thần đều cảm giác áp lực như núi. bàn cổ búa ta lúc đầu nếu như gặp là trí tuệ đạo hữu mà không phải tham lam cái kia hỗn trướng, không chừng ta thần đỉnh đã mở rộng đến khó mà tưởng tượng trình độ. Quang Minh Ma Thần rất là cảm khái, cảm thấy chính mình gặp người không quen. Hắn tại trong một đám ma thần, hẳn là sớm nhất phát triển ra thế lực của mình, dự định phản công Hồng Hoang một cái kia. Đáng tiếc cuối cùng bị tham lam ma thần, vô lượng tiên tôn, đâm lưng, đến mức lập nghiệp không nửa mà nửa đường chết yểu. Ngươi có thể dẹp đi à? Một cái tham lam ma thần đều có thể đem hai ta vào chỗ chết hố. Trước đây nếu như gặp phải trí tuệ ma thần, coi như nàng đem chúng ta bán 10 lần, chúng ta còn phải nhớ nàng hảo. Cùng Quang Minh Ma Thần khác biệt, Hắc Ám Ma Thần chưa bao giờ đan lấy tối tâm nhất ý nghĩ phỏng đoán người khác. Đối với loại này rõ ràng chơi không lại tồn tại, Hắc Ám Ma Thần tuyệt đối sẽ tính sợ tránh xa. Trí tuệ ma thần cái chiến lược này là điển hình dương lưu, đại đế biết cũng không tốt phản chế nàng a. Quang Minh Ma Thần càng nghĩ cũng không nghĩ ra một biện pháp tốt. Không quan tâm có phải hay không dương lưu, thông chi đại đế là được rồi, hắn sẽ nghĩ biện pháp, gặp chuyện bất quyết, U Minh cơ học. Phong Đô đại đế am hiểu nhất quái lực loạn thần sự tình. Không giải quyết được cái chiến lược này, chẳng lẽ còn không giải quyết được đưa ra cái chiến lược này trí tuệ ma thần. Quang Minh cùng Hắc Ám kéo dài truyền tin. Âm chủ Thiên chủ Dương chủ mấy vị này ma thần nghe xong trí tuệ ma thần kế hoạch sau đó, cũng tại bản thân chiến lược. Mục đích của chúng ta chính là lên mở, vốn là suy nghĩ chờ thần lịch triệu hồi mấy vị đạo hữu, chúng ta trả nhân quả sau đó liền mỗi người đi một ngả, hiện tại xem ra, thần lịch con đường của bọn họ chưa chắc đã là một đầu tử lộ, độ khả thi thành công vẫn phải có chỉ cần có thể chứng đạo bản cổ, đó chính là tốt nhất lên mở chi lộ ân, không tệ, chúng ta có thể chờ binh chủ trở về, lại quan sát một bên, các ma thần khách sáo vài câu sau đó, trí tuệ ma thần lại nói: ta cái chiến lược này vẫn còn cần một chút phương sách bổ túc trong đó thiếu hụt. Tỷ như nói đi nương nhờ chúng ta trong chư thần, khẳng định có lòng mang ý đồ xấu hạng người, cần đem hắn sàng lọc chọn lựa tới. Tại chân thực đạo hữu buông xuống phía trước, cần cái này vận mệnh đạo hữu hao tâm tổn trí, bắt giữ số mạng uy tích, tiến hành sơ bộ si tra. Vận mệnh ma thần nhẹ nhàng gật đầu, thì đạo hữu yên tâm. Nếu là chân thực đạo hữu có thể giáng lâm, hoặc đại biểu chân thực đại đạo thần khí có thể tìm tới, chúng ta kế hoạch này liền có thể không ngừng tu giả thành thật, nó hiệu quả có thể tốt hơn. Trí tuệ ma thần lần nữa nhấn mạnh chân thực ma thần tầm quan trọng. Thần lịch trịnh trọng biểu thị, còn lại mấy vị chờ đợi quay về đạo hữu bên trong, ta nhất định đem chân thực đạo hữu ưu tiên cấp đặt ở vị thứ nhất. So với hỗn độn thời đại, chân thực ma thần đại đạo tại Hồng Hoang thời đại phát huy ra được tác dụng có thể càng lớn. Dù sao hỗn độn thời đại ma thần đều tương đối chân thành, không có Hồng Hoang thời đại thần thánh chơi đến hoa như vậy. Thật thật giả giả, đã đến khó mà phân chia tình trạng. Hắn nếu là buông xuống tại Hồng Hoang thời đại, đối với Hồng Hoang chư thần tướng có rất mạnh khắc chế năng lực. Nhấn mạnh chân thực ma thần tầm quan trọng sau đó, trí tuệ ma thần nói tiếp đi, tại phương diện kế hoạch cụ thể áp dụng, chúng ta tại đại lực tuyên truyền đồng thời, muốn đem cường hóa tự thân, thẩm thấu bản tộc, phân hóa chư thần, lôi kéo đồng đội, đả kích địch nhân chờ đợi khâu chứng trực tiếp. Một chủng tộc đều không chắc chắn có thể làm đến bền chắc như thép, huống chi là Hồng Hoang bản tộc, vô lượng chư thần. Trí tuệ ma thần nói, chỉ có tại trong trận này đại kiếp phát triển càng nhiều đạo hữu, phân hóa địch nhân của chúng ta, dẫn động mâu thuẫn của bọn họ, để cho chính bọn hắn nội bộ cũng đánh nhau, mới phù hợp hơn ích lợi của chúng ta. Điểm này, chắc hẳn Phá Hư đạo hữu rất có năng lực. Nàng thuận thế làm Hồng Ma thần đưa một bậc thang. Phá Hư ma thần cười nói, phương diện này, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tiếp lấy, trí tuệ ma thần lần lượt bổ sung một chút ý nghĩ, lấy được các ma thần nhất trí tán thành. Sau đó thần lịch cũng nói, ngoại trừ trở lên kế hoạch, chúng ta còn nặng hơn giờ để phòng đã thống trị Chu Thiên Tinh không Thái Vi Biên, cùng với Tiên đạo thủy tổ Hồng Quân, Dương Mi, Ma đạo thủy tổ La Hầu. So với Minh Đế, uy hiếp của bọn hắn rõ ràng muốn càng lớn, thậm chí so Tiên Thiên Tam tộc uy hiếp còn lớn hơn. Thần lịch tại Hồng Hoang lăn lộn lâu như vậy, tại hắn trong thị giác, phong độ đối với thương tổn của mình kỳ thật bình thường giống như. Thời gian trước, giữa hai người tiếp giao thủ nhiều lần, cũng là lẫn nhau có thắng bại. Để cho hắn ghi hận hoặc kiêng kỵ vẫn là Hồng Quân, Dương Mi, La Hầu ba tên này. Bởi vì hắn hơn đếm thời điểm xui xẻo kinh nghiệm, cũng là ba tên này làm. Mình trước kia xuôi gió xuôi nước, dựa vào tiếp thu ma thần di sản, kiếm đầy buồn đầy bát. Hôm đó tử trải qua tương đương thoải mái. Kể từ cái này ba phát hiện mình sau đó, liền đỏ mắt. Cũng không có việc gì cướp chính mình gấp đôi. Nhất là Hồng Quân. Đơn giản chính là một cái ăn cướp tiên nhân. Lại thêm gần nhất Thái Vi Biên. Chu Thiên Bát chủ cùng chính hắn đều tại Thái Vi Biên trong tay thua thiệt qua. Bây giờ đối phương càng là danh xưng nắm trong tay Hồng Hoang Thiên Đạo. Mặc dù không nhất định là thật sự, nhưng là từ Thiên Đạo công đức cùng Hồng Hoang lôi kiếp hai điểm nhìn lại, tổ chức này càng ngày càng cường đại. Không phòng bị không được. Nhìn nhau chi thi xem như thần lực trợ thủ đắc lực, kịp thời đối với thế cục hôm nay làm ra bổ sung. Hồng Hoang Thiên Địa, ngoại trừ thiên giới Thái Vi Biên không có gì lớn động tĩnh, Tiên Thiên Tam tộc cùng Thiên Đạo, Ma đạo đều rối rít xuống chàng hắn tay áo tử tại hư không khẽ vỗ, một bức Hồng Hoang cương vực đồ liền xuất hiện. Lấy núi Bất Chu làm tâm, Tiên Đạo tại đông, Ma đạo tại tây. Kỳ Lân tộc đang trấn thủ trung ương trụ trời ngoài, đang tại hướng bắc phát triển lấy ngăn cản bước tiến của chúng ta. Phương Hoàng tại phương nam cùng chúng ta kịch liệt giao chiến, bộ tộc này nhất là liều mạng. Bốn biển bên trong, Long tộc liên tiếp xuất động, Hồng Hoang khắp mặt đất giang hà đầm cũng có tung tích của bọn hắn. Mà có dấu vết biểu hiện, mặc dù Thái Vi Viên không có ở Hồng Hoang đối với chúng ta tấn công mạnh, nhưng mà bọn hắn tại Chư Thiên vạn giới đầu nhập vào không thiếu sức mạnh. Chúng ta sai phái ra đi hung thú sứ giả gần đây tại Chư Thiên phát động kiếp số lúc, Thái Vi Viên đối với chúng ta chặn đánh cường độ so Tiên Tiên Tam tộc cùng Tiên Ma chặn đánh cường độ còn lớn hơn. Nhìn nhau chi thi giảng thuật động tĩnh của địch nhân sau đó, lại miêu tả hung thú tộc tiến triển, tại chúng ta bên này, theo chúng ta cấp tốc quyết trường, cùng với tiền kỳ chiêu hàng công tác tiến lên, Hồng Hoang bên trong tiểu tộc quần số lượng lớn mà ngã về phía chúng ta. Mà tại nhóm đầu tiên thần linh đi nương nhờ chúng ta sau đó, lần lượt có thần linh biểu thị nguyện ý hiệu lực. Tại những này thần linh dưới sự giúp đỡ, chúng ta đối với tiên thiên tam tộc khống chế hồng hoang vạn tộc tiến hành tương đương thành công thẩm thấu. Nếu là chúng ta đem cải tiến kế hoạch để lộ ra ngoài, ta tin tưởng những thần linh này đem tự phát trở thành chúng ta ưu tú tuyên truyền giả. Bởi vì chỉ có kéo dài giúp chương 312, hồng hoang phản hung thú liên minh, ngươi là khanh khanh tiên tử, năm cờ, tăng thêm 4, 2, chương 312, hồng hoang phản hung thú liên minh, ngươi là khanh khanh tiên tử, năm cờ, tăng thêm 4, 2, chúng ta cải thiện phong bình, tin tưởng vững chắc chúng ta là đúng, mới có thể càng thêm nổi bật ra lựa chọn của bọn hắn là chính xác. Nghe được câu nói sau cùng, chúng ma thần đều cười. Nhóm này thần linh, vừa vặn là chúng ta lần này đại kiếp bên trong tối hẳn là phát triển cùng nâng đỡ đối tượng. Dạng này thần linh càng nhiều, chúng ta cơ hội thành công lại càng lớn. Không tệ. U minh thế giới. Làm Huyền Khanh thu đến hắc ám cùng quang minh truyền tin sau đó, hắn hơi kinh ngạc, hỗn độn ma thần bên trong, quả nhiên không có tầm thường hạ người a. Tại Dương Mi cho Huyền Khanh ma thần trong danh sách, chân thực ma thần, trí tuệ ma thần cũng không phải trọng điểm. Bởi vì lúc đó Huyền Khanh hỏi là cảnh giới cùng thực lực. Tại hỗn độn thời đại, hai vị này ma thần thực lực có thể cũng không phải rất lô ra. Nhưng mà vô luận là trí tuệ ma thần Dương Mưu, vẫn là các ma thần dự định triệu hoán chân thực ma thần buông xuống hồng hoang, tới phụ trợ bọn hắn hoàn thành nhu đồ, tiện thể bài trừ thiên cơ hỗn độn cục diện, đều vô cùng có khả thi. Đương nhiên, Quang Minh cùng Hắc Ám truyền tin bên trong còn có một cái trọng điểm luân hồi ma thần cũng không có xuất hiện. Thần lịch đem luân hồi ma thần xem như triệu hoán được tuyển chọn, bởi vì bọn hắn quả thật có mưu đồ minh giới dự định. Chỉ có điều bởi vì các ma thần giai đoạn hiện tại phát triển trọng điểm tại hồng hoang đại địa, việc làm trọng điểm ở chỗ tuyên truyền, thẩm thấu cùng phản thẩm thấu, cho nên luân hồi ma thần ưu tiên cấp tương đối thấp. Hắn còn tại xếp hàng trên đường. Đến nơi có thể tới hay không hồng hoang, lúc nào tới hồng hoang, liền phải nhìn thần định. Luân hồi ma thần không tới, chân thực ma thần tới cũng không phải không được. Huyền Khanh âm thầm suy tư. Luân hồi ma thần tới, nghĩ biện pháp đem hắn giết chết, đây chính là có sẵn tạo dựng lớn luân hồi tài liệu. Chân thực ma thần tới, cũng có thể nghĩ biện pháp đem hắn giết chết, đến lúc đó hắn chân thực đạo quả hoặc đạo khí, chính là luyện giả thành chân tuyệt hảo sức mạnh. Với hồng hoang lớn luân hồi tu kiến cũng có trợ giúp. Không thể không thừa nhận, chân thực ma thần lực lượng tại hồng hoang thời đại phi thường hữu dụng. Hai vị này ma thần, đạo huynh dự định như thế nào đối phó? Tại Huyền Khanh chia sẻ nội ứng truyền đến tin tức sau đó, Thái thượng cùng Không Lo cũng chỉ là thoáng kinh ngạc, cũng không có cảm nhận được quá nhiều áp lực. Chơi sắp xuống, tự có Huyền Khanh treo lên. Đừng nói hung thu tộc muốn lấy nhất tộc thống hợp bản tộc, dù xem như thần lịch muốn lấy một thần thống hợp bản thần, cũng phải nếm thử ngọc hư khai thiên phủ. Huyền Khanh nghĩ nghĩ, nói, chân thực ma thần tốt hơn xử lý, nhìn chằm chằm sau đó, chúng ta đi cường sát một đợt là được. Có Quang Minh cùng Hắc Ám tại, tìm được hắn không tính khó khăn. Thực sự không được, để một Diệu Tuế Tinh tính toán một quẻ. Thái thượng nghe vậy, lập tức cười, thiên cơ hỗn độn phía dưới, Tuế Tinh quẻ có thể tính phải chuẩn sao? Huyền Khanh nói, hắn đồng dạng không xem bói thời điểm chuẩn hơn chút. Huyền Khanh đối với phục hy năng lực vẫn là rất công nhận. Tiếp lấy, Huyền Khanh lại bổ sung, nếu như bảo hộ chân thực ma thần lực lượng quá mạnh, tạm thời giết không được, cũng có thể tìm tiên đạo đạo hữu đi ngăn được. Ngươi nói đúng giao chỉ đạo hữu. Ngộ Không Lo phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt liền nghĩ đến tỷ muội tốt của mình. Đối phó chân thực ma thần, vậy khẳng định phải nhân sĩ chuyên nghiệp ra tay. Đông Hoa Đế Quân trước mắt tại nằm thi, chỉ có thỉnh một vị khác chân tiên tri tổ giao chỉ kim mẫu ra tay rồi. Định nghĩa thật giả, đùa bỡn khái niệm chân tiên tri tổ, chưa hẳn cũng không bằng chân thực ma thần. Không tệ. Huyền Khanh cười nói, mặc dù không biết giao chỉ đạo hữu trước mắt tại chân tiên đại đạo bên trên đi bao xa, nhưng mà nàng tuyệt đối là ngăn được chân thực ma thần có 102 nhân tuyển. Đương nhiên, nếu như nhị đệ có thể đem Đông Hoa vớt trở về, vậy thì càng tốt hơn. Huyền Khanh nói, đưa ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng. Thái Thượng cười ha hà nói, nhanh, nhanh. Tiên đế không bao lâu liền có thể trở về. Thái Thượng đối với Đông Hoa Đế Quân vẫn là rất để ý vì đem hắn vớt trở về, Thái Thượng phí hết rất nhiều tâm tư. Vậy là tốt rồi. Huyền Khanh lại đưa ra loại thứ ba phương thức, nếu là cái này đều bắt không được đối phương, ta đại đạo thật cảnh bên trong còn có hai khối chống không thần bài. Có thể ưu tiên cho chân thực ma thần an bài bên trên, để hắn trở thành nguyên thủy chín khí chi. Tiếp đó, luyện lại gấp đôi đinh đầu thất tiến thư, tiện hắn lên đường. Cường sát, ngăn được, nguyên rủa cái này tam bản phụ dùng tới, chân thực ma thần còn nghĩ chạy. Đến nỗi trí tuệ ma thần. Huyền Khanh nghĩ nghĩ, trí tuệ ma thần tướng gây ra hỗn loạn cùng hủy diệt thế giới, giảng giải thành duy trì trật tự cùng khai sáng kỷ nguyên, đây là thỏa đáng dương lưu, trên cơ bản có giải. Bởi vì thống ngự hồng hoang, chứng đạo bản cổ, khai sáng kỷ nguyên là chính xác lộ. Chỉ có điều thống ngự hồng hoang một bước này vô cùng khó khăn, ngươi không chỉ có muốn chỉnh hợp tam giới, thống ngự chư thiên, lãnh đạo chư thần, còn phải xúc tiến hồng hoang đại phát triển các loại bản cổ đạo quả, không phải dễ cầm như vậy. Có sao nói vậy, con đường này mặc dù khó đi, còn thật sự là con đường chính xác. Trên thực tế, Thái Vi Viên đi chính là con đường này. Cho nên Huyền Khanh cũng không tốt phủ định đối phương. Bằng không đây không phải phủ định lộ tuyến của mình sao? Nghĩ phá cục này, liền phải mặt trận thống nhất. Huyền Khanh nói, tuyệt đối không thể theo kế hoạch của bọn hắn đi, bỏ mặc bọn hắn đổi trắng thay đen. Chúng ta cần gia tăng tuyên truyền cường độ, hướng hồng hoang chư thần cùng chúng sinh phổ cập hung thần lai lịch hỗn độn ma thần xuất thân. Hung thú nhất tộc là kẻ xâm lược, ma thần là kẻ phá hoại, thú hoàng là tội ác giả, điểm này nhất thiết phải nhiều lần cường điệu, không phải do bọn hắn tẩy trắng. Ngươi nói ngươi là vì hồng hoang hòa bình, vậy thì thật là vì hồng hoang hòa bình. Ta chỉ có thấy được sinh linh đồ thán. Ngươi nói ngươi không biết hung thần chân thực thân phận, cho nên mơ mơ hồ hồ liền gia nhập vào bọn hắn trận doanh. Tốt lắm, bây giờ chúng ta đã tiết lộ thân phận của bọn hắn, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi tuyển bên nào? Nếu là vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, vậy thì phải tiến hành bước kế tiếp. Thứ yếu, liền cần các đại thế lực mặt trận thống nhất, tạo thành hồng hoang phản hung thú liên minh, nói rõ lập trường, kiên quyết bảo vệ Hồng Hoang thế giới hòa bình. Huyền Khanh nói, muốn cường điệu Hồng Hoang chính là vạn tộc vạn thần chi Hồng Hoang, mà không phải là nhất tộc một thần chi Hồng Hoang. Ai nếu là phản bội chư thần trận doanh, gia nhập vào hung thú trận doanh, người đó là vạn tộc tội nhân, là Hồng Hoang tội nhân, là bản cổ đại thần bất bỏ tử. Bởi vì bản cổ mà sinh, phản bội bản cổ giả, nhất thiết phải bị đính tại Tuế Nguyệt Trường Hà sỉ nhục trụ thượng, trên lưng đại kiếp chi nhân quả, cung cấp vạn thế chư thần sở thỏa khí. Đứng đội hung thú phản bội bản cổ. Thái thượng cùng không lo hít sâu một hơi, cái này mũ tử chụp xuống đi, ai còn dám tùy ý đứng đội. Dư luận trận địa, ngươi không đi chiếm lĩnh, địch nhân liền sẽ chiếm lĩnh. Muốn bài trừ trí tuệ ma thần Dương Lưu, liền phải một mực nắm giữ quyền nói chuyện, tuyệt không cho đối phương bất luận cái gì chui khoảng không tử cơ hội. Chư thần trận doanh chính là bản cổ trận doanh, nhất định phải là quan minh, chính nghĩa. Hung thú trận doanh chính là ma thần trận doanh, nhất định phải là tà ác, phản động. Làm đến trở lên hai điểm sau đó, còn lại chính là dựa vào thực lực nói chuyện. Huyền Khanh nói, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy mưu đồ cũng là hư ảo. Trong lời nói của hắn lộ ra 10 phần sức mạnh. Lúc này, Mộc Không Lo đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói mặt trận thống nhất, thiết lập phản hung thú liên minh, có phải hay không đã sớm suy nghĩ xong? Nàng vừa rồi phát hiện, nếu là Hồng Hoang các đại thế lực đối mặt hung thú nhất tộc gáp lực sau, quyết định thiết lập mặt trận thống nhất. Cái kia phản hung thú liên minh minh chủ nhân tuyển tốt nhất chính là Huyền Khanh. Tại Thái Vi Viên bên trong, liền có thể góp tề tiền, ma, long, phượng, kỳ lân ngũ đại thế lực thần linh. Lại thêm Huyền Khanh cái này Thái Vi Thiên Đế, chúa tể minh giới. Hắn nếu là đứng ra vung cánh tay hô lên, cái này mặt trận thống nhất nghị không thành đô không được. Thái thượng cũng phản ứng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Huyền Khanh, đạo hữu, ngươi ăn ngay nói thật, cái này trí tuệ ma thần có phải hay không là ngươi tiểu hảo? Bằng không đây cũng quá đúng dịp. Ma thần bên này đột nhiên xuất hiện một cái mưu tính vô song, trí tuệ ma thần trực tiếp lấy ra một bộ cổ Hồng Hoang các phương thế lực bên trên cường độ phương án. Đến lúc đó các phương chắc chắn vô cùng đau đầu. Mà Huyền Khanh bên này lại vừa bật lấy ra một bộ hợp lý nhất phương án. Bộ này phương án lớn nhất người được lợi khả năng cao là Thái Vi Viên cùng Huyền Khanh. Vậy cái này sẽ rất khó không để Thái thượng hoài nghi. Trước sau so sánh xem xét, rất phù hợp Huyền Khanh thiết lập nhân vật đi. Đối mặt Không Lo cùng Thái thượng chất vấn, Huyền Khanh lắc đầu bật cười, kế hoạch này đúng là sớm đã có, nhưng ta thật không phải là trí tuệ ma thần. Ta từ trước đến nay thanh bạch làm thần, đi đâu lộng một cái trí tuệ ma thần tiểu hảo. Các ngươi đừng quên, cái này ma thần thế nhưng là nữ thần. Ngộ Không Lo bất vi sở động, ánh mắt nàng nóng bỏng nhìn về phía Huyền Khanh, tiên tiên chư thần đáp mà sinh, hỗn độn ma thần cũng giống vậy. Đạo, như thế nào lại có giới tính? Lấy hình tượng gì xuất hiện, chỉ nhìn thần linh ý nguyện cá nhân. Nói không chừng cái nào đó không đứng đắn thần linh liền nghĩ chơi giờ không giống nhau, đánh một cái tương phản đâu. Một ít người mặt ngoài là đứng đắn A Huyền, vạn nhất sau lưng là Khanh Khanh tiên từ đâu. Ngộ Không Lo nháy mắt. Thái thượng cũng gật gật đầu, nếu như nhớ không lầm, cái nào đó thiên tôn đạo khí hóa thân một trong, viết lên đầu mẫu nguyên quân chi danh, có thể thấy được vị kia thiên tôn trên thực tế cũng không thèm để ý phân biệt giới tính. Không chừng hắn ở người khác không chú ý tình huống phía dưới, liền sửa lại đầu mẫu nguyên quân thần bài, làm ra một cái trí tuệ ma thần đâu. Không Lo cùng Thái thượng rõ ràng một bức ăn dưa dạ tử, hơn nữa có lý có cứ. Huyền Khanh đều kém chút tin. Hắn cường điệu, không có chuyện nhi, các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta Huyền Khanh, Thanh Bạch, các ngươi không thể tung tin đồn nhảm. Chương 313, nghệ thuật chính là nổ lớn, Thái Hạo Phục Hy, 1, chương 313, nghệ thuật chính là nổ lớn, Thái Hạo Phục Hy, 1, trí tuệ ma thần thật không phải là ta tiểu hảo. Huyền Khanh để chứng minh chính mình, liền đem đại đạo chân cảnh bên trong đầu mẫu nguyên quân thần bài phóng ra. Trên đó tên thật cũng không có sửa đổi trở thành trí tuệ ma thần. Thật đáng tiếc. Ngộ Không Lo ánh mắt bên trong toát ra thần sắc tiếc nuối. Ta Khanh Khanh tiên tử a. Tiếp đó, Huyền Khanh bay người liền hướng thời không trường hà ném đi một quyển kinh văn. Văn thủ trí tuệ kinh. Thái thượng tò mò liếc mắt nhìn, nhếch miệng nở nụ cười. Xiển giáo đệ tử văn thủ tu hành đại đạo chính là trí tuệ. Khanh Khanh. A không đúng, Nguyên Thủy lão sư cho đệ tử mưu đồ một cái tiểu hảo, hợp tình hợp lý đi. Văn thủ sẽ lý giải. Xem như trường mối, Thái thượng cười rất vô lương. Tiếp lấy, Huyền Khanh lại hướng về thời không trường hà ném đi một quyển kinh văn. Thái thượng động thật trí tuệ thượng phẩm lớn giới. Thái thượng trừng mắt, không cười được. Quyển kinh văn này bên trên bỗng nhiên viết, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dạy Thái thượng đạo quân trí tuệ thượng phẩm lớn giới pháp văn còn thể thống gì, cái này còn thể thống gì? Thái thượng lập tức gấp, hắn một ngón tay hướng Huyền Khanh, âm thanh phát run, đạo huynh, ngươi sao có thể ô người trong sạch? Huyền Khanh lạnh nhạt nói, một vị nào đó thiên tôn nóng lòng tung tin đồn nhảm, có thể thấy được vị kia thiên tôn trên thực tế cũng không thèm để ý phân biệt giới tính. Không chừng hắn ở người khác không chú ý tình huống phía dưới, liền tự mình luyện một cái tiểu hảo, nhìn bề ngoài là nghiêm chỉnh Thái thượng đạo quân trên thực tế là đạo tổ cảnh nhi đâu. Phất một bên Mộng Không Lo che miệng, nhịn không được cười ra tiếng. Đạo tổ cảnh nhi, cái này Thái thượng trừng to mắt, tay đều run rẩy. Ở trước mặt tung tin đồn nhảm, đây là đứng đắn thần linh có thể làm được tới sự tình sao? Sắc mặt của hắn lúc thì xanh, lúc thì trắng. Muốn phản bác hai câu, nhưng mà vừa rồi ồn ào lên lại là chính mình. Thậm chí Huyền Khanh còn dùng nguyên thoại tới phản kích hắn. Đây coi như là mang đá lên đập chân của mình. Cuối cùng, Thái thượng cắn răng một cái, cũng hướng về thời không trường hà ném đi một quyển. Động Huyền Linh Bảo Trí Tuệ Kinh. Huyền Khanh cùng Mộng Không Lo không hẹn mà cùng nhìn về phía Thái thượng. Thái thượng một mặt nghiêm nghị nói, tam thanh một thể, cùng tiến cùng lui. Ta quan trí tuệ ma thần sắp đặt vào cổ, thủ đoạn cao tuyệt, thực sự không là bình thường ma thần, nhất thiết phải trọng quyền ra ngoài. Chúng ta tam thanh chính là bản cổ chính tông, nắm lấy bản cổ đại thần ý chí, thủ vệ Hồng Hoang, không thể chối từ. Cho nên hy sinh bản thân, phân hóa trí tuệ quyền hành, chính là xứng đáng nghĩa. thái thượng nghĩa chính tử nghiêm, tương đương đứng đắn. Vì đem Ngọc Thần đạo quân kéo xuống nước, hắn cũng là liều mạng. Ngộ Không lo nhìn một chút Huyền Khanh, lại nhìn một chút một bên thái thượng, cuối cùng nghĩ tới không biết chút nào, lại bị kéo xuống nước Ngọc Thần đạo quân. Ngọc Thanh Khanh Khanh tiên tử, Thái Thanh Cảnh Nhi tiên tử, Thượng Thanh A Ngọc tiên tử, Ngộ Không sầu khỏe miệng lập tức cong lên một cái đường cong. Trong đầu của nàng đã cấu tư một hồi vở kịch. Nô, nếu có cơ hội có lẽ có thể thoại bản tiên nhân hợp tác một chút, sáng tác một chút thú vị kịch bản, ngược lại là thời điểm gọi là trí tuệ hóa Tam Thanh, vẫn là gọi Tam Thanh ba phần trí tuệ, hay là gọi Tam Thanh tiên tử truyền ra ngoài. Thật tốt xoắn suýt a. Không lo, ngươi những ý nghĩ này là không đúng. Huyền Khanh bỗng nhiên vỗ xuống Không Sầu bà bay. Thần nữ vô tội nháy mắt mấy cái, ta không nghĩ cái gì a. Huyền Khanh búng tay một cái, từ thời Không Trường Hà Hạ Du vớt ra một quyển kinh văn. Phía trên bỗng nhiên viết tiên tôn chuyện cũ Tam Thanh tiên tử truyền ra ngoài 10 cái chữ lớn. Quyển kinh văn này chỉ là sơ thảo, còn không có viết xong. Huyền Khanh là theo chuỗi nhân quả, trực tiếp chưa từng buồn trong mộng lấy ra. Hắn còn cắt đứt quyển kinh văn này tất cả dọc theo khả năng. Nha, đừng đốt ta. Ngộ Không lo trơ mắt nhìn tác phẩm của mình bị tiêu hủy. Sau đó Huyền Khanh nghĩ nghĩ, đưa tay từ thời Không Trường Hà Trung tướng quyển thứ 2 trí tuệ kinh vớt ra. Cuối cùng vẫn là đổi thành văn thủ trí tuệ kinh. Tam Thanh tiên tôn vĩ ngạn mà quan minh, không thể bởi vì một trí tuệ ma thần liền rơi xuống tầm thường. Hay là cho tiểu bối an bài một điểm phúc lợi a. Huyền Khanh tự mình chấm dứt trận này quân bị thi đua, đem trí tuệ ma thần địa vị đặt ở tiểu hài nhi bàn kia. Bằng không một mực tiếp tục nữa, có trời mới biết sẽ diễn biến ra cái nào thái quá kinh văn. Nếu là mình người ở giữa làm ồn ào thì cũng thôi đi. Vạn nhất ngày nào đó là thuyền, bị địch nhân lấy được loại lịch sử đen tối này, hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng. Huyền Khanh nhìn về phía Không Lo cùng thái thượng, hắn nói, vừa rồi lịch sử đều xóa a, ta là không quan trọng, liền sợ tam đệ đến lúc đó nhìn biết phá phòng ngự. Nhị đệ, ngươi cũng không muốn đến lúc đó tam đệ rút ra thanh bình kiếm tới tìm ngươi tính sổ sách a. Thái thượng nghe vậy, yên lặng bước trở về quyển thứ 3 trí tuệ kinh văn, sửa đổi lịch sử. Vừa nghĩ tới trước đây Ngọc Thần đem Chu Tiên Tứ kiếm cấp cho Huyền Khanh tới mai phục chính mình, thái thượng hoài nghi Ngọc Thần đạo quân là có chút xấu bụng tính cách ở trên người. Vẫn là đứng đắn một chút hảo. Đừng đem đối phương hắc hóa một mặt ép ra ngoài. Đứng đắn thần linh nếu là không nghiêm chỉnh lại, cái kia phải long trời lở đất. Hồng hoang thế giới. Ma thần hội nghị kết thúc không lâu sau đó, hung thú tộc liền đánh ra hung thú có đạo, thần giữ đạo đồng khẩu hiệu. Hung thần nhóm tự nhận là hồng hoang trung tộc, muốn rèn đúc một cái lấy nhất tộc chỉnh hợp và tộc, chẳng phân biệt được chủng tộc quý tiện, hài hòa mà thống nhất bình đẳng thế giới. Bọn hắn không chỉ có tuyên dương hòa bình, còn một lần nữa giải thích chính mình hủy diệt hồng hoang mục đích. Cái gì phát động đại kiếp là vì thống nhất hồng hoang, thôn vệ hồng hoang là vì chứng đạo vĩnh hằng, phá diệt thiên địa là vì mở lại kỷ nguyên các loại. Nhìn điệu bộ này, hung thú tộc nghiễm nhiên một bộ tiên tiên lớn thứ tư tộc, hồng hoang người cứu vớt giặc tử. Một bộ này tổ hợp quyền đà xuống, thiên thiên tam tộc đều động. Cơ mờ nở, đây vẫn là hung thú nhất tộc sao? Như thế nào giải náo tử? Mà liền tại các phương chấn kinh lúc, bộ này kế hoạch rất nhanh liền có hiệu quả. Hung thú tộc cắn chết chính mình cùng ma thần không quan hệ, đại biểu chính nghĩa cùng hòa bình, lập tức liền có tiên tiên thần linh hạ tràng, tuyên bố gia nhập vào hung thú tộc. Những cái kia nguyên bản là gian khổ chống cự hung thú tiểu tộc quần, tại một trận uy bức lợi dụng phía dưới, cũng thành phiến phản chiến, trở thành hung thú tộc một bộ phận. Cái này khiến hung thú đại kiếp cục diện một chút tử liền từ hồng hoang cùng ma thần hai nguyên đối lập, biến thành hồng hoang nội bộ tộc đàn bởi vì lý niệm không cùng mâu thuẫn. Tại hung thú tộc cường đại tuyên truyền thế công, lợi ích dụ hoặc, thực tế xâm lược nhiều loại áp lực dưới, rất nhiều nguyên bản chống cự kiên quyết các thần linh sinh ra dao động. Vô lượng đại kiếp, nguy cơ từ phía, gặp nguy hiểm, tự nhiên cũng có kỳ ngộ. Hung thú tộc đưa ra bậc thang, muốn hay không theo lối thoát đi đâu. Trong lúc nhất thời, thái ất chúng chư thần lâm vào do dự ở trong. Mà lúc này, hung thú tộc lại thả ra một cái quả bom nặng ký vị thứ nhất gia nhập vào hung thú tộc tiên tiên thần linh thành công đột phá đại la chí tôn. Ta chính là Ngọc Dương động tiên chi chủ, Không Minh đạo nhân, nhận biết của ta đạo hữu đều biết ta kẹt ở đại đạo trước cửa đã vô số năm tháng. Bây giờ ta may mắn phải thú hoàng dạy bảo, chứng đạo siêu thoát, nhân sinh không tiếc rồi. Vị này Không Minh đạo nhân trực tiếp học được gấp đôi Tam Thanh tiên tôn, mở hồng hoang toàn bộ sẽ vỡ loa, hướng toàn bộ hồng hoang gọi hàng, hung thú có đạo, thần giữ đạo đồng, đây không phải một câu nói suông. Các vị đạo hữu, thú hoàng thần lịch là thật tâm mời mọi người đến đây đồng lưu đại nghiệp a. Dạng này một cái sống sờ sờ lệ tử đi ra hiện thân thuyết pháp, để rất nhiều bị vây ở thái ớt cảnh không thể siêu thoát thần linh táo động. Ta Hủy Vũ Sơn nguyện ý gia nhập vào hung thú tộc. Ta Tây Miền Núi nguyện ý gia nhập vào hung thú tộc. Ta Ngọc Bình Động Thiên nguyện ý gia nhập vào hung thú tộc. Theo từng vị thần linh công khai gia nhập vào hung thú tộc, thú hoàng thần lịch phong bình thế mà thật sự xảy ra nghịch chuyển. Hán tử chư thần kêu đánh tội phạm truy nã, đã biến thành dẫn dắt hồng hoang đi về phía vi hoàng chúa cứu thế. Cái này khiến thần lịch cười không ngậm mồm vào được. Ta thích loại cảm giác này. Mặc dù chương 313, nghệ thuật chính là nổ lớn, thái hạ phục hy, 2. Chương 313, nghệ thuật chính là nổ lớn, thái hạ phục hy, 2. Thần lịch tự nhận là hồng loại, nhưng mà loại này làm chuyện xấu còn có thể bị mỹ hóa cảm giác thật sự là quá sung sướng. Kỳ lân tộc tại đối mặt tình huống này lúc, chỉ cấp ra một cái chỉ thị, giết. Mặc kệ âm mưu gì dương mưu, chờ chúng ta giết xuyên qua hồng hoang phía bắc, lại đi tìm thần lịch cái này hôn trướng. Bạch hổ thần quân chấp trưởng kỳ lân tộc hết thể sát phạt, hắn giải quyết phương thức thô bạo mà trực tiếp. Ai nói lên vấn đề liền giải quyết ai. Quản nguyên là hung thần vẫn là ma thần, giết liền xong rồi. Cùng lúc đó, phụ trách kỳ lân tộc nội bộ sự vụ Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng xuống đạt một chút phụ trợ chỉ lệnh. Để thông u thần quân, Tử Vân thần quân bên kia tăng tốc độ nghiên cứu, chúng ta cần một nhóm có thể ứng đối lại tiếp, nhằm vào hung thú tộc hệ thống. Rất nhanh, Kỳ Lân tộc từ trên xuống dưới nhân viên nghiên cứu đều đầu nhập vào đại lượng sinh sản đủ loại hệ thống trong công việc. Tìm hung thú tộc gián điệp, có tối cường thám tử hệ thống, tối cường đại não hệ thống, vô hạn chân lý hệ thống. Giết hung thú tăng cao tu vi, có diệt cỏ tận gốc hệ thống, từ chém giết hung thú bắt đầu vô địch hệ thống, ta tại hồng hoang bình náo loạn hệ thống. Thả vào hung thú tộc nội bộ làm phá hư, có thần lịch tại hạ hệ thống, nơi đây mị ma hệ thống, lén lút thú chịu hệ thống. Kỳ Lân tộc đủ loại hệ thống tầng tầng lớp lớp, đủ loại. Chiến lược của bọn hắn rất rõ ràng, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Phượng Hoàng tộc cũng rất nhanh liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hung thú tộc nguyên bản định vị nhưng là bọn họ lúc đó thiết kế. Ngoại trừ dễ dàng cho hung thú tộc vung nổi bên ngoài, vẫn là vì phòng ngừa hung thú tộc làm lớn. Không nghĩ tới ma thần bên trong lại có loại cao thủ này, nghĩ ra được phá cục kế sách. Thế là, Phượng Hoàng tộc lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Rõ ràng Hồng, rõ ràng Huyền, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên Hoàng hơi nghi hoặc một chút. Hồng Hộc Thủy Tổ rõ ràng hùng nói, kế hoạch này là thần lịch cùng các ma thần đóng mở môn hội nghị lúc quyết định, chúng ta bên ngoài chinh chiến, căn bản không có cách nào can thiệp. Huyền Điệu trưởng lao rõ ràng Huyền, Đế Tuấn nói, kể từ đại kiếp sau khi mở ra, một đám ma thần liền có ý si tra tiềm phục tại hung thú tộc nội ứng. Mặc dù chúng ta cũng là chính thống hung thần xuất thân, sinh mệnh bản nguyên đều cải biến, bọn hắn chắc chắn tra không được một điểm vết tích, nhưng mà các ma thần đã hữu ý vô ý tại đề phòng tất cả hung thần cùng thú vương. Bọn hắn làm ra quyết định trọng đại thời điểm cũng là bí mật tiến hành, sau đó lại tổ chức tập thể đại hội tuyên bố kế hoạch. Này liền mang ý nghĩa, theo thần lịch bên người ma thần càng ngày càng đối với nhiều, hắn đối với hung thú tộc nắm giữ cường độ cũng càng ngày càng mạnh. Phượng Hoàng tộc thiết kế thú hoàng không có gì làm, hung thần cộng trị cách cục đã bị đánh vỡ. Thần lịch bây giờ là thực quyền thú hoàng. Đối mặt thực tế như vậy, Nguyên Hoàng hơi nhíu mày. Sau đó nàng nở nụ cười, không dễ dàng a. Thần lịch cuối cùng có thể tự mình đem cái này hắc hoa cong lên người. Hung thú tộc là Phượng Hoàng tộc mở đường khẩu, bây giờ đường khẩu chính thức đổi chủ, để Phượng Hoàng tộc đã mất đi đối với hung thú tộc trực tiếp trưởng không quyền, từ đó lâm vào cục diện bị động. Nhưng mà thay cái mạch suy nghĩ nghĩ một hồi, cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ngược lại hung thú tộc cái này găng tay đen nhiệm vụ đã hoàn thành 7-8 phần. Bây giờ thiên địa đại kiếp đã lên, Phượng Hoàng tộc cũng phải cân nhắc cùng hung thú tộc cắt chém vấn đề. Trước đây Nguyên Hoàng còn có chút lo lắng thần lịch kháng không dậy nổi cái chảo này. Đến lúc đó trận này hung thú đại kiếp còn phải Phượng Hoàng tộc chính mình cầm đao. Vậy coi như là đại phiên toái. Hiện nay cái này hắc qua rắn rắn chắc chắc mà rơi vào thần lịch trên thân, cũng coi như là triệt để tiêu trừ Phượng Hoàng tộc nỗi lo về sau. Cái này hắc qua triệt để hất ra không giả, nhưng chúng ta phải làm thế nào bài trừ hung thú tộc nhu đồ? Tiên tiên cây Ngô Đồng vấn đạo. Trí tuệ ma thần nhu đồ này là dương nhu, bình thường tới nói muốn bài trừ cũng chỉ có thể sử dụng đường đường chính chính thủ đoạn. Nguyên Hoàng suy tư một lát sau, nói, hỏng thần gian trá, thật là thần cần so với bọn hắn càng gian trá. Bọn hắn kế hoạch này mục đích đơn giản chính là muốn suy yếu hồng hoang vạn tộc sinh linh đối với hung thú tộc ý, từ đó quyết trương đội ngũ tuyển nhận chư thần. Vậy liền để bọn hắn chiêu a, chiêu phải càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó tìm một cơ hội cùng một chỗ đưa bọn hắn thượng tiên. Tộc trưởng có ý tứ là, Phượng Hoàng tộc các đại trưởng lao có chút hiểu được. Nguyên Hoàng nói thẳng, tự bạo bản nguyên, để tất cả nội ứng tại hung thú tộc tộc nhân tận lực phối hợp thần lịch chiêu hàng việc làm, cùng những cái kia đầu nhập hung thú trận doanh thần thánh giữ gìn mối quan hệ, lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Đến thời cơ thích hợp, chính là chúng ta Phượng Hoàng tộc hy sinh chính mình, hy sinh vì nghĩa, cứu vớt thế giới thời điểm. Một đám trưởng lão nghe vậy, tinh thần hơi rung động. Tộc trưởng anh minh. Nguyên Hoàng nhìn về phía một bên, nói, rõ ràng Hồng, các ngươi phụ trách si tra cái nào thần linh là thật tâm gia nhập vào hung thú, đến lúc đó nhớ kỹ báo điểm là được. Đương nhiên, không phân rõ cũng không quan hệ. Cứu vớt thế giới, chắc chắn sẽ có một chút hy sinh. Kể từ nắm giữ Niết Bàn đại đạo sau đó, Phượng Hoàng tộc cái khác đặc điểm không có, chính là tại kỹ năng phục sinh một khối này điểm đấy. Tuy nói tự buộc bản nguyên sau đó, Phượng Hoàng tộc phải tu dưỡng thời gian rất lâu mới có thể một lần nữa ngưng kết Niết Bàn ấn. Nhưng mà chỉ cần có thể thành sự, điểm ấy hy sinh cũng không thể coi là cái gì. Các ngươi ma thần không phải năng lực sao? Không phải là muốn tuyển nhận càng nhiều chủng tộc, càng nhiều thần linh, tạo thành tịch quyển thiên hạ đại thế sao? Hỏi qua ta Phượng Hoàng tộc không có. Làm cho những này hỗn độn thời đại di lão di thiếu kiến thức một chút, cái gì gọi là nghệ thuật? Nguyên Hoàng sừng sững ở Phượng Hoàng giữa đài, hắn mắt như đuốc, thân hình quang minh mà vĩ ngạn. Một đám Phượng Hoàng xúc động hát vang. Làm vô lượng chư thiên đại kiếp đến thời điểm, tất có Phượng Hoàng tắm rửa kiếp hỏa, tăng lên tại cửu thiên, tịnh hóa thế gian hết thảy ô uế vô lượng chúng sinh, người người cố thú. Làm Long tộc nhìn thấy hung thú tộc mới quảng cáo lúc, trực tiếp vỡ tổ. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Đổi trắng thay đen coi như xong, các ngươi thế mà đạo văn chúng ta Long tộc vô lượng thời không, chúng sinh như dòng khẩu hiệu. Tương tự độ 50. Các ngươi cái này sáng ý thả chúng ta Long tộc càn thiên cung, cũng không qua trà trọng tỷ lệ. Vạn trong thần điện, Long tộc các đại năng tề tụ một đường, thương thảo đối sách. Thần lịch chuyển biến không có khả năng như thế lớn, nhất định là nắm giữ đặc thù đại đạo ma thần buông xuống hưng hoang. Long thần nhóm nói, đây là dương lưu, rất khó chính diện phá giải, nhất định phải chiêu thần kỳ. Thừa tướng, ngươi có cái gì phương án sao? Tổ Long đem ánh mắt nhìn về phía Quy thừa tướng. Quy thừa tướng khí định thần nhàn sờ lên hồ tử, hắn nói, lão thần ngược lại có chút ý nghĩ. Tổ Long đại hỉ, giảng. Quy thừa tướng nói, hồng hoang vạn tộc cùng chư thần sở dĩ dao động, là bởi vì nguy cơ sinh tồn cùng đại đạo siêu thoát. Chúng ta Long tộc đang chống đỡ hung thú xâm lấn, bảo hộ vạn tộc đồng thời, cũng có thể đối với hồng hoang chư thần làm ra mời chào. Ta Long tộc có vô số đạo dấu, lại tại kinh doanh chủ thần điện thời điểm liền để dành tốt đẹp uy tín, chỉ cần hơi lộ ra một hai ý, tuyệt đối không thiếu thần linh tìm tới. Thừa tướng ý là, đem chủ thần điện sự tình để lộ ra ngoài. Tổ Long như có điều suy nghĩ. Đối với Uy thừa tướng nói, chúng ta Long tộc tôn chỉ là vô lượng thời không, chúng sinh như rồng cái này chính là mỹ hảo hoài nguyện. Bây giờ thế cục đã biến, chúng ta cũng không cần thiết giấu giếm, hoàn toàn có thể giống chống khua chiêng tuyên dương ra ngoài. Một đám Long thần gật gật đầu. Bây giờ chủ thần điện kế hoạch đã có cơ sở vững chắc, thu hoạch rất nhiều thần linh tín nhiệm, hoàn toàn có thể đem lá bài này đánh ra. Chúng ta thậm chí có thể tiếp nhận những cái kia đi trước đi nương nhờ hung thú trận doanh thần linh. Hoan nên bỏ gian tà theo chính nghĩa thần linh, cũng là tại suy yếu hung thú tộc kế hoạch lực ảnh hưởng. Quy thừa tướng nói tiếp, biện pháp thứ ba chính là lấy đạo của người, hoàn thi bị thân. Hắn cười nói, hung thú tộc có thể tùy ý nở ẩn mà tộc, chúng ta Long tộc cũng có thể tuyển nhận hung thú tộc đi. Ta Long tộc từ trước đến nay có bác gái chúng sinh, hải nạp bách xuyên ý chí, hồng hoang tiêu cực năng lượng biến thành chủng tộc cũng không phải không thể đặt vào Long tộc trong phạm vi. Cái gọi là chân long diễn chín tử đều bất đồng, chỉ cần đại gia cố gắng một chút, chúng ta Long tộc hoàn toàn có thể khai phát ra một đầu hung thú hóa long con đường tới. Long thần nhóm nghe xong, cười ha ha. Tổ Long ngồi ở trên thần tọa, cũng nhịn không được. Đi hung thú trong tộc tìm được thủy sao? Ân, giống như cũng không phải không được. Đại tư mệnh. Tổ Long nhìn về phía xó xỉnh bên trong Thanh Ý Long Thần. Thanh Ý Long Thần, Huyền Thanh, thân thể chấn động. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, "Bệ hạ, ta tu chính là vận mệnh chi đạo, không phải dục chi đại đạo. Ngụ ý, cái này gieo hạt kế hoạch, cũng đừng mang theo ta đi." Hắn nếu là đi, bản tôn Ngọc Hư Khai Thiên phủ chặt đi xuống, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tổ Long vừa cười vừa nói, "Ta biết, chúng ta Long tộc khai phóng bao dung không giả, nhưng là lại sẽ không bắt buộc tộc nhân. Ta là hỏi ngươi một chút phía trước nghiên cứu hai cuốn kinh văn có hay không thành quả." Thanh Y Long Thần trả lời, "Thừa tướng cho nghiên cứu nhiệm vụ rất nhiều, bệ hạ hỏi là cái nào hai cuốn kinh văn?" Hắn mặc dù là vận mệnh thần điện đại tư mệnh, nhưng bởi vì người lãnh đạo trực tiếp vận mệnh Bạch Long cho tới bây giờ không có xuất hiện. Vì vậy Thanh Ý Long Thần số nhiều thời điểm đều vô cùng tự do. Về sau Quy Thừa Tướng không nhìn nổi, cảm thấy bỏ mặc một vị Long Thần không có việc gì quá lãng phí, thế là phân cho hắn rất nhiều nghiên cứu nhiệm vụ. Cho nên, Càn Thiên trong cung có tương đương một bộ phận cổ quái kỳ lạ thành quả xuất từ Thanh Ý Long Thần. Chương 314, Độc Chi Ma Thần, tiến đánh minh giới. Chương 314, Độc Chi Ma Thần, tiến đánh minh giới. Phục Hy nhìn xem Ngọc Thần Đạo Quân một nhóm 6 người, cộng thêm 3 con thần thú. Hắn lập tức cười, mấy vị đạo hữu thật sự đã suy nghĩ kỹ, dự định cùng nhau gia nhập chúng ta Thập Phương Thần Điện. Băng Di, Đa Bảo cùng Tam Đại Sĩ đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thần Đạo Quân. Ngọc Thần Đạo Quân chắp tay nói, cứu vớt thương sinh chính là chúng ta chi trách. Rất tốt. Phục Hy vui vẻ đón nhận Ngọc Thần Đạo Quân gia nhập vào. Nữ Hoa ánh mắt nhưng là rơi xuống Đa Bảo cùng trên thân Thanh Lưu, khoe miệng của nàng phát họa ra thiện thiện ý cười. Hoan nên sự gia nhập của các ngươi, ta là Nữ Hoa. Sau đó nàng lại nhìn về phía Ngọc Thần bọn người, chủ động giới thiệu chính mình. Thanh Long tiến lên chắp tay, Mạnh Trương, Ngọc Thần. Băng Di, Đa Bảo, Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hằng có chút kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thần Đạo Quân cùng Băng Di. Tiếp lấy bọn hắn cũng nói lên tên thật. Đa Bảo, ngươi có hay không cảm thấy nàng có chút quen thuộc cảm giác Thanh Nhu dường như là phát giác Nữ Hoa ánh mắt, lặng lẽ cho Đa Bảo truyền âm. Đa Bảo cung kính đi theo ở Ngọc Thần Đạo Quân sau lưng. Hắn khuôn mặt tuấn tú, môi hồng răng trắng, toàn thân trên dưới lộ ra thanh linh chi khí, không nhiễm một tia trần trọng. Là có một chút Đa Bảo khẽ gật đầu, Nữ Hoa để cho bọn hắn không hiểu cảm thấy có mấy phần thân thiết. Tiếp đó hắn truyền âm hỏi đồng hành Từ Hằng bọn người. Từ Hằng chân nhân trả lời, ngươi không hỏi chúng ta còn sao có phát hiện, quả thật có chút cảm giác thân thiết, có lẽ là đối phương tu luyện đại đạo là sinh mệnh. Ngạch, thật ra ta cảm thấy Phục Hy, Nữ Hoa, Mạnh Trương bọn hắn đều rất thân thiết, khả năng cao ba vị này đại thần đại đạo đều thiên hướng về sinh cơ phương diện ngũ sắc sư tử tử hóa thành một con báo lớn nhỏ, ngồi xổm ở văn thủ chân nhân đầu vai, biểu đạt cảm thụ của mình. Vậy xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Đa Bảo cùng Thanh Nhu tạm thời nhấn xuống nghi ngờ trong lòng. Ngọc Thần đoàn người ra nhập vào, để cho Phục Hy Thập Phương Thần Điện một chút tử liền to lớn lên. Có được 5 vị đại la, 5 vị thái ất, Phục Hy có thể an phận sao? Hung thú tộc đi ngược lại, tổn hại chúng sinh, còn nói rằng thiên mệnh, tuyên dương hòa bình, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Phục Hy lòng đầy căm phẫn nói, chúng ta Thập Phương Thần Điện kế tục cứu bất thương sinh chi sứ mệnh, tuyệt không thể nhìn xem hung thú nhất tộc mở rộng mà thờ ơ, nhất thiết phải chủ động xuất kích, giết giết bọn hắn uy phong. Kết quả là, tại Phục Hy dẫn dắt phía dưới, Thập Phương Thần Điện chủ động xuất kích. Tại trên Đông Phương đại địa chuyên môn tìm hung thú xào huyệt vị trí, tiếp đó nằm vùng đánh giết thú vương. Rất nhanh hành động của bọn họ liền đưa tới Đông Phương Hung Thần Điện chú ý. Thập Phương Thần Điện, Thái Hạo, dám ở lúc này tìm chúng ta gây phiền phức. Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Đông Phương bên trong Hung Thần Điện có được Tử Vong Ma Thần, Phá Hư Ma Thần, Bảo Toàn Năng Lượng Ma Thần cùng một đám hung thần tọa trấn. Bây giờ chính là hung thú tộc danh tiếng đang nổi lúc, bọn hắn sao có thể dễ dàng tha thứ Thập Phương Thần Điện khiêu khích hành vi? Thế là Hung Thần Điện tổ chức gấp đôi mai phục hành động, muốn vây giết Phục Hy bọn người. Kết quả có thể tưởng tượng được, Phục Hy loại này quẻ thần làm sao có thể bị hung thần nhóm ngăn chặn? Hung Thần Điện nhiều lần hành động, nhiều lần thất bại, bị đùa bỡn xoay quanh. Thậm chí bởi vì Phục Hy liệu địch tiên cơ trí năng, tăng thêm Ngọc Thần Đạo Quân cái này trận pháp đại sư, bọn hắn còn đảo ngược mai phục Hung Thần Điện gấp đôi. Cũng không lâu lắm, Thập Phương Thần Điện liền đánh ra danh tiếng. Thái Hạo chi danh tại trên Đông Phương đại địa lưu truyền ra. Rất nhiều thần linh chứng kiến Thập Phương Thần Điện hùng hậu thực lực, nhao nhao tìm tới. Cái này khiến Thập Phương Thần Điện trong khoảng thời gian ngắn đã phát triển thành Đông Phương đại địa bên trên một cô hết sức quan trọng thế lực lớn. Mà cơ hồ tại cùng một thời kỳ, Tây Phương đại địa bên trên, Bạch Đế Thiếu Hạo chi danh cũng bắt đầu truyền xướng. Chuẩn đề sát phạt quả quyết, tiếp dẫn cứu độ chúng sinh. Bọn hắn thực lực cường đại lại lòng dạ từ bi, dần dần giành được Tây Phương đại địa bên trên rất nhiều thần linh tín nhiệm. Bọn hắn lấy Trường Lưu làm căn cứ địa, cũng thành lập nên một chi thế lực khổng lồ. tụ tập tại Trường Lưu các thần linh còn nhiều lần cùng núi Tu Di Ma Vương nhóm tiến hành hợp tác, mà đối kháng Hung Thần Điện xâm nhập. Chỉ có điều bởi vì bây giờ Hung Thú tộc tổng độ ngay tại Tây Phương Hung Thần Điện, Hung Thần đông đảo, để cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề đám người cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Ngược lại là bởi vì bọn họ lộ đầu, thần lực đem đại bộ phận tinh lực đều dùng ở đối bọn hắn vây quét trong công tác. Cũng may, Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc cũng không nhàn rỗi. Tại Hung Thú tộc bày ra cường đại tuyên truyền thế công cùng với đáng sợ thú triều xung kích phía dưới, Tiên Tiên Tam tộc cũng không yếu thế chút nào, triển khai mãnh liệt phản kích. Tứ Hải Bắc Hoang giết đến sơn hà biến sắc. Hung Thú tộc không ngừng thẩm thấu Hồng Hoang vạn tộc, thu nạp bọn đầu hàng phản bội, không ngừng mở rộng. Tiên Tiên Tam tộc thủ đoạn tần suất, rất nhiều kỳ chiêu để cho người ta hoa mắt. Phượng Hoàng tộc chép tinh vong sáng ý, lớn làm chư thiên chặt gỡ rút, thu hẹp chư thiên sức mạnh đồng thời, một lần lại một lần dập tắt thế giới kiếp hỏa. Kỳ Lân tộc có được chư thiên thế giới, nội tình thâm hậu. Dưới quyền bọn họ đông đảo khí vận chi tử lợi dụng hệ thống hoa văn gây sự, mỗi loại cổ quái kỳ lạ hệ thống không chỉ có để cho Hung Thú tộc mở rộng tầm mắt, cũng làm cho Hồng Hoàng chư thần mở rộng tầm mắt. Để cho Hồng Hoàng chư thần trố mắt nghẹn họng là Long tộc thao tác. Khi bọn hắn biết Long tộc bằng vào bao la ý chí, cứ thế khai phát ra một đầu Hung Thú tiến giai chân long con đường sau đó, đối với Long tộc khâm phục tình đơn giản đến mức độ không còn gì hơn. Long tộc dùng chính mình hành động thực tế đã chứng minh chỗ nào gọi là chúng sinh như rồng. Chỉ cần ý chí lớn, thần lực phóng nghị sinh. Long tộc thật có một đôi phát hiện vạn vật vẻ đẹp ánh mắt. Phục, không phục không được a. Một đám thần linh chân bị Long tộc thao tác rung động đến. Đương nhiên, còn có càng rung động đồ vật không có để cho bọn hắn biết. Đây nếu là để cho Hồng Hoang chư thần biết cực phẩm đoàn tụ bí thuật nghịch thiên chứng đạo quyết tồn tại, bọn hắn đều phải điên cuồng. Từ tính yêu dưới phương diện tay, cưỡng ép chia cắt địch nhân tu vi, còn có thể chạm tình chứng đạo, loại thủ đoạn này thật là đáng sợ. Tổ Long đoán chừng cũng là biết loại này kinh văn truyền đi làm không tốt hội xuất loạn tử, cho nên lấy đại la thủ đoạn xuống cấm chế, để cho cái này hai cuốn kinh văn chỉ ở Long tộc bên trong truyền bá. Huyền Khanh tọa trấn U Minh thế giới, một bên duy trì lấy địa phủ vận chuyển, một bên phòng bị hỗn độn ma thần tập kích. Tuy nói căn cứ vào quang minh cùng hắc ám tình báo, thần lịch tạm thời sẽ không đối với địa phủ làm to chuyện. Nhưng bạn nhất có cái nào hỗn độn ma thần hóng gió đâu? Ân, thật là có. Bảy không phải thiên cung, đang uống trà Huyền Khanh ánh mắt khẽ động. Hắn đem triệu hoán thập điện Diêm La hoán đi ra. Có vị đạo hữu tại huyết hải bên cạnh tản bộ, các người đi võ thành thiên cung lấy chút thần khí, lại đi chiếu cố hắn. Huyền Khanh trong tay áo bay ra một đạo bạch quang, Tam Bảo Ngọc Như Ý đã rơi vào Hoàng Long chân nhân trong ngực. Được rồi, sư tôn chúng ta này liền đi làm. Thập đại đệ tử vô cùng cao hứng mà đi một chuyến võ thành thiên cung. Hoàng Long chân nhân đẩy ra cửa cung, hô to một tiếng, ca ca tỷ tỷ, có thể đi ra ngoài chơi. Xoát xoát xoát, toàn bộ trong thiên cung, bảo quang trung tiên, tầng tầng tiên tiên thần quang rực rỡ vô cùng, giống như từng cái thế giới vờn quanh tại hư không. Tất cả thần khí đều kích động hỏng, đội bá không nhịn nổi mà phóng tới thập đại đệ tử vây quanh bọn hắn xoay quanh. Ta ta ta, mang ta ra ngoài, mang ta, bản thân đuổi theo đại đế đến nay, chưa gặp được bại một lần, chiến tích có thể tra. Rơi anh thần phụ, câu hồn tỏa khốc tăng động, thiên ma biệt. Chờ đợi một đám thần binh tán phát chói mắt nhất tia sáng. Nhìn qua đầy trời thần khí linh bảo, chúng đệ tử cũng nụ cười rực rỡ. Đều mang đi. Thần khí nhóm đều sợ ngây người, đều mang đi. Đúng, Quảng Thành Tử tiến lên, đối với đông đảo thần khí chắc tay, chúng ta phải đi hàng phục ma thần, thỉnh các vị đạo hữu chúc chúng ta một chút sức lực. Đối phó ma thần. Tốt tốt tốt. Đông đảo thần khí linh bảo trong lúc chủ động liễm thần quang, xông vào 10 vị đệ tử trong tay áo. Đi. Bọn hắn đồng xuất u minh, xuất hiện ở huyết hải phía trên. Ầm ầm. Chỉ thấy màu máu đỏ sóng lớn ở giữa, một tôn khổng lồ ma thần hư ảnh đang tại buông xuống. Độc chi ma thần tướng Liêu treo lên 9 cái đầu. Hắn vừa mới ra trận, thổ tức thành trạch, màu xanh lá cây độc sát cực tốc lan tràn, mùi vị làm cho người ác tâm, khổ tâm có người. 9 song thụ đồng lóe ánh sáng âm lãnh, độc chi pháp tắc trải rộng ra, vô tận mục nát ma thần sát khí bao phủ bên trong thế giới, càng là lan diệp xung xê, bách thảo bộc phát, thiên địa xanh biếc. U minh quỷ thần. Thanh âm khàn khàn truyền ra, như vạn xà nói nhỏ, vang xào xạc, để cho người ta rùng mình, thần hồn run rẩy. Là quỷ tiên. Ngọc đỉnh đỉnh đầu một tôn tiên ma tháp, dậm chân mà ra. Quảng Thanh Tử dặn dò, sư đệ cẩn thận. Ân. Ngọc đỉnh khánh vân kéo dài tới, che khuất nửa bầu trời, tam hoa chập chờn ở giữa, một thanh thần kiếm bay ra. Này kiếm tên chẳng tiền, còn chưa chém qua một tôn ma thần. Ngọc đỉnh rất dứt khoát đối với Độc Chi Ma Thần tướng Liêu nói, ngươi đời này không có cơ hội này. Độc Chi Ma Thần tướng Liêu ánh mắt lạnh lẽo, hắn ngang tàng ra tay. Ma thần chân thân lắc lư, thiên diêu mà rung động, 9 cái đầu há miệng, cuồn cuộn ma thần sắt tàn phá bừa bãi. Một trường nâng lên, thiên vũ minh ngông, giống như mực nhiễm. Mà ngay sau đó, cuồn bạo ma thần sắt bộc phát, đánh nát nước không gian vạn dặm. Ngọc đỉnh dưới chân một điểm, chạm kiếm tiên ra, thế như bô lôi. Ầm ầm, lôi minh văng lên, mưa rào cuồng phong nổi lên, hạt mưa lớn chừng hạt đậu càng rơi càng nhanh, càng đánh càng nặng. Giang giác, điện sâu kim thạch, nhất kiếm lên chạm mà đi. Bành, Độc Chi Ma Thần tướng Liêu thần sắc hở hứng thu về bàn tay, lòng bàn tay ở giữa có một đạo thiện thiện bạch ấn. Ngọc đỉnh nhất kích không thành, lại lần nữa xuất kiếm. Hắn bước đạp chu thiên, hư không lập tức xé rách, gió xoáy bùng quê, mưa to không dứt. Độc Chi Ma Thần tướng Liêu con mắt híp lại, giống như thợ săn xem kỹ lấy chu thiên phía trên đạo nhân. Hắn phủi tay, thiên địa ở giữa tạo nên mênh mông xuân triều, ngàn tỷ lớp không gian giống như chậm chậm bày ra một quyển cổ đồ nằm ngang là thiên sông lưng, dựng thẳng là thiên địa, đồ bên trong là một mảnh sơn hà cầm tú. Cái này sơn hà bức tranh đem hết thảy thu hết. Đạo nhân, mưa gió, lôi minh, cuồng phong đều không thể đào thoát. Ngọc đỉnh tay áo cổ động, mi tâm nguyên thần chi quang lấp lóe. Chạm. Màn mưa thu quấn, một kiếm này nạp mưa gió lôi minh, vô cùng nóng nảy. Xoẹt xẹt không gian xé rách, Trảm Tiên Chi kiếm trực chạm Ma Thần. Độc Chi Ma Thần tướng Liêu nhíu mày lại, sợi tóc tận trường. Chín cái đầu phun ra lấy đầy trời ma thần sát, màu xanh sấm chi sắc tại sầm nhiễm lấy thiên địa. Sau lưng của hắn là vô biên đầm lầy, hạo đãng xuân triều bên trong mang theo vô thượng uy áp, hung thần bạt phần. Rất tốt. Thanh âm khàn khàn lại nổi lên, giống như rắn chuyển ra thịt ma sát kim hoàng cắt sỏi. Khổng lồ chân thân giẫm một cước. Ma thần chi sát nặng nề cuộn cuộn, ma thần vĩ lực gia tăng người, Độc Chi Ma Thần tướng Liêu lật tay đem trường kiếm đánh bay. Bang một tiếng, thiên quang đại tác, tiên kiếm lại xuất. Thiên địa phong vân hội tụ và kiếm, chém về phía trước. Hồ Lan Diệp Bách Thảo bay múa, pháp tắc chi lực tùy theo bạo động. Vâng. Kiếm khí ngang dọc, sinh cơ phệ nhân. Chu Thiên phía trên đạo nhân lui lại nửa bước, chợt dung nhập trong mưa gió. Bên mông Thiên Vũ phía dưới, khổng lồ ma thần chân thân lung lay, Độc Chi Ma Thần tướng Liêu sắc mặt tâm trầm. Ngực của hắn chỗ có một đạo dữ tợn kiếm thương, phá diệt hết thể vĩ lực tại nát bấy sinh cơ của hắn. Bàn tay rộng lớn ở trước ngực một vòng, nồng đậm sinh cơ chi khí một khi lưu chuyển toàn thân, Độc Chi Ma Thần tướng Liêu quanh thân thương thế đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lấp đầy, không thấy được ánh sáng con lệ. Độc Chi Ma Thần tướng Liêu thấp giọng mắng. Trong mưa gió, ngọc đỉnh đầu đội trời ma tháp bảo vệ tự thân, mặt không đổi sắc. Kiếm của hắn sẽ để cho đối phương ý miệng. Kiếm quang xẹt qua bầu trời, phong chỉ vũ nghỉ, đại nhật lâm tiêu, phong thanh, tiếng mưa rơi, tiếng sấm. Hết thể âm thanh cáo kỉnh đều từ thiên địa ở giữa biến mất. Duy còn lại một tiếng thanh thúy kiếm minh, để cho người ta mừng rỡ, để cho người ta vui vẻ, để cho người ta vui sướng. Thực sự là ồn ào. Ma thần trợn mắt, chín đầu quát lớn, nhấc lên khói đen giả thiên, sơn hà bùn bã, thiên địa hiểu không biết rõ chỗ, thuốc diệt cỏ gãy, vạn thú hóa cốt, sinh mệnh tuyệt tích. Một tiên một ma thần giết hướng cao thiên, quang ảnh rối loạn, đánh nát mây tầng cửu trọng. Ủy tiên sát phạt, ma thần bí lực, hai tướng đụng chạm bắn ra vô tận sát cơ. T. Sắc bén tiếng kêu to vang lên, bích huyết vẩy trường không, một quả đầu lâu to lớn từ mây trong bụi rậm rớt xuống. Ma thần huyết dịch hòa tan đại địa, chảy nhỏ giọt bích huyết rất nhanh liền hội tụ thành một phương đầm lầy, gió tanh mưa máu phiêu đãng. Hôn trướng. Tuyên cổ thời không chấn động. Trên bầu trời, ma thần hư ảnh dần dần ngưng tụ thành thực chất. Độc Chi Ma Thần tướng Liêu, chân chính vượt giới mà đến. Hắn một trường ép xuống. Vâng. Thiên ma tháp phát ra quang huy rực rỡ. Chư vị sư minh, đệ, cùng tiến lên. Ngọc đỉnh chân nhân cũng không phải cổ hủ hạng người, gặp Độc Chi Ma Thần thật sự vượt giới mà đến, lúc này hô giúp đỡ. Lên, một đám đệ tử tung ra ống tay áo, hàng trăm hàng ngàn bảo quang xung ra, kinh khủng tuyệt luân, bao trùm chu thiên. Độc Chi Ma Thần tướng Liêu con mắt tử đều lòi ra. Thao. Chương 315, đại đế thực sự là hoàn toàn như trước đây lòng đen tối a. Chương 315, đại đế thực sự là hoàn toàn như trước đây lòng đen tối a. Ngươi cho rằng đối mặt là 10 vị quỷ thần, tiên. Thật ra ngươi đối mặt chính là hàng trăm linh bảo, hay không nghiêm chỉnh linh bảo. Mới vừa rơi xuống đất, ma thần tướng Liêu bị vô số trọng bảo quang xung kích, liên tục lùi về phía sau. Hô hô hô. Ma thần tướng Liêu chín quả đầu cấp tốc mọc ra, đều dựng mở huyết buồn đại khẩu, phun ra bao phủ hư không tanh hôi độc trướng, bao trùm vô số bảo quang. Cùng lúc đó, hắn dưới chân cỏ cây sung xê, vạn một thành rừng, vô tận đạo tắc lan tràn, nhu hòa ánh sáng màu xanh lục vần quanh, đại đạo phủ văn dày đặc, giống như từng mảnh lá cây quanh quần hư không, hóa thành một tòa sinh cơ dạt dào tuyên cổ thế giới. Siêu. Thiên có tam bảo, ngày, tháng, tinh. Nhật nguyệt tinh thần vần quanh, chu thiên tia sáng ngàn vạn. Tam bảo ngọc như ý nở rộ óng ánh khắp nơi tia sáng, phá hủy thiên địa, phá diệt vũ trụ sức mạnh bộc phát, trong hư không thần quang đại tác, quay đến vô biên độc trướng quần quần không ngừng. Chịu chết đi, bảo. Ầm ầm. Pháp tác chi hải sôi trào mãnh liệt, rực rỡ quang huy chiếu rọi ra thâm thúy chư thiên bản giới. Tượng trưng ngọc thanh đại đạo chí bảo tản mát ra ước vạn chủng màu sắc khác nhau hào quang, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Ngay mắt, vô số đầu tổ khí bắt đầu từ hư không bốc lên, ngũ quang thập sắc, như hoa mỹ giải lụa màu bay múa, không ngừng hướng huyết hải tụ đến. Ngàn vạn tia sáng quét xuống, ngọc như ý trực kích ma thần tướng Liêu Thiên Linh. Đông. Ma thần tướng Liêu một cái đầu suýt nữa bị đánh nổ. Tướng Liêu giận không kìm được, hắn vừa muốn động thủ, Tam Bảo như ý lại hô, người có Tam Bảo, tinh, khí, thần. Tiên quang nở rộ, pháp tác chấn động. Tướng Liêu tinh khí thần phảng phất bị rút sạch, ma thần thân thể trong nháy mắt lắc lư mấy lần. Ma có Tam Bảo, thủy, hỏa, gió. Ma thi hạo đãng, uy áp bát phương. Vô biên thần hỏa liệt liệt bay trên không, cuốn ngược mà đến, vô lượng cương phong gào thét, sức gió vô tận, gió trợ thế lửa, uy năng càng lớn. Đầm nước mênh mông ngông ngẩn, ngập trời hồng thủy bành trướng. Toàn bộ thế giới địa hỏa thủy phong lớn diễn, tứ đại pháp tắc nghịch loạn vận đạo, đem ma thần tướng Liêu đại đạo lĩnh vực xung kích mà thất linh bắt lạc. Siêu siêu siêu. Sư minh đệ cùng nhau xung tới. Rơi anh thần phủ, cho ta anh. Thái ất chân nhân chỉ phía xa tướng Liêu, huy động rơi anh thần phủ. Nháy mắt, rơi anh rực rỡ. Vô số đóa đóa hoa anh đào trên không trung phiêu khởi, bay là tả, mỹ diệu vô tận. Sâu kiến sao dám lấn thiên. Nhìn ta. Anh. Thu kịch mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên nhất chuyển, phát ra thở gấp. Tướng Liêu trợn to hai mắt. Đây cũng là thủ đoạn gì? Ta. Anh. Thái ất chân nhân giơ tay búa xuống, ma thần tướng Liêu liền một câu đầy đủ đều không nói được. Dịu dít. Anh. Hán tâm tính nổ, chỉ vào Thái ất chân nhân một trận giận mắng. Đáng tiếc không có gì lực uy hiếp. Ngược lại là giống một vị đại hán khôi ngô đang làm đúng. Thấy sư minh đệ phình bụng cười to. Anh. Ma thần 18 con mắt nhìn chòng chọc vào Thái ất. Hán trong mắt bắn ra vô lượng kỳ quang, đong đưa thiên địa thất sắc, dày đặc hoàng vụ tùy theo dựng lên, trong khoảnh khắc bao phủ như mây. Thiên cung mơ màng, im lặng chỗ sát cơ trọng trọng, đại địa sâu xa thăm thẳm, tịch diệt bên trong là nặng nề tử khí. Diễm diễm kim quang lập loè nhấp nháy, khoảng chừng như kim thùng, đồ vật giống như trung đồng. Chói mắt mê thần giả thiên bế nhật tháng, mơ hồ sương mù để cho người ta khó lòng phòng bị. Bị ma thần nhìn chằm chằm như vậy, Thái Ức chân nhân đột nhiên một hồi hoa mắt, rơi anh thần phủ cũng lại vung bất động. Các sư minh đệ biến sắc. Thái Ức, mau lui, Xích Tinh trùng vung tay áo một cái, kính khai thiên quang. Một mặt âm dương kính định trụ hư không. Thủy hỏa phong kiếm xuất ra, phô thiên cái địa, ngang dọc tới lui. Toàn bộ hỗn mặc thiên không bị thủy hỏa nhiễm, chỉ còn lại đỏ làm nhị sắc. Huy kiếm quyết phủ vân, thiên địa chợt biến ảo. Một tiếng kiếm minh, vô số đạo kiếm khí liên miên bất tuyệt, tại hoàn vũ bên trong nở rộ, trên dưới mênh mông, một mảnh trắng lóa, kinh khủng thần uy lệnh thiên địa thất sắc. Vô tận kim quang điểm điểm phá toái, tán như đầy sao. Thái Ức chân nhân đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Ma thần chi trưởng đã đánh tới. Trên bàn tay khổng lồ quy tắc dày đặc, giống như chi tiết giống mạng nhện bắt đầu lan tràn, kinh khủng thần uy như rọi trong xương, không ngừng tan rã lấy linh bảo phù hộ sức mạnh. Giới anh thần phủ. Thái Ức chân nhân hướng về phía ma thần tướng Liễu lại xuất một đũa. Tướng Liễu hầu kết trên dưới nhấp nô, thân thể chấn động, kinh khủng pháp tắc chi lực để cho hắn liền muốn nhịn không được thở gấp một tiếng, sau đó tùy theo nhảy múa. Cửu Long Ly Hỏa cháo. Chính là như thế một cái chớp mắt thời gian, Thái Ức chân nhân tế ra Ly Hỏa che chở thân. Oeng. Ma thần một trường rơi xuống, chỉ trong nháy mắt liền đem Cửu Long Ly Hỏa cháo đánh xuyên qua. Sư đệ, Quảng Thành tử kinh hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái xưa cũng đại ấn bốc lên, hóa thành một ngôi thần sơn cự nhạc. Thái Sơn vương ấn. Công đức chi quang chiếu rọi lại tiền, giống như ức vạn kim rèn bày ra. Vô hạn sơn hà thủy khí bốc lên, càn khôn tạo hóa như yên thủy mông lung giống như bao phủ thế gian. Thanh hoa dài nhạc giới, đông cực diệu nghiệp cung. Bảy bảo phương kiến rừng, hoa sen chín màu tọa. Vạn chân vòng ngủ bên trong, trăm ức thủy quang bên trong. Ngọc thanh linh bảo tôn, ứng hóa huyền nguyên thủy. Hạo kiếp rủ xuống tư thế, đại thiên cam lộ môn một đoạn huyền diệu khó giải thích kinh văn tại huyết hải bầu trời quanh quẩn. Ma thần tướng Liêu nhìn sâu một cái hư không. Thái Ức đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miện, thân mang hạ ý điệp, diệu đạo chân thân, tử kim thủy cùng nhau, ngồi ngay ngắn hoa sen chín màu trên bảo tọa, dưới thân một chín đầu thanh miệng sư tử phun lửa diễm, vây quanh bảo tọa, trên đầu vờn quanh cựu sắc thần quang, phát ra vạn trượng tia sáng. Hắn cầm trong tay một cái thần bài, sừng sững bất động. Hừ. Ma thần tướng Liêu bệ nghệ hết thảy, hắn sát niệm trong lòng đã giống như huyết hải chi sóng lớn, trùng đãng không ngừng. Âm ầm ma thần hướng về phía trước bước một bước, toàn bộ đại địa đều theo rung động, hắn hiển hóa chân thân, thân thể di động ra ánh sáng chói mắt, tán phát quang huy đem toàn bộ không gian đều nhuộm thành thanh mặc chi sắc. Huyết hải bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, gió lốc giống như phá bỡ khô, mưa rào như mưa tầm tã. Giết, hỗn độn ma thần thấp a một tiếng, hướng Thái Ức chân nhân đánh tới. Thương Lang Lang Ngũ Quan Vương đạo hạnh chân nhân cầm trong tay câu hồn tác, vô số tia sáng bao lại ma thần tướng Liễu. Ân. Ma thần tướng Liễu nhất niệm liền tránh thoát gò bó. Chỉ là hắn vừa muốn cười nhạo, đột nhiên sắc mặt biến. Hắn khí tức trở nên công chính bình thản. Bởi vì, ma thần tướng Liêu trong lòng sát ý ngút trời đều bị câu đi. Vừa mới ngưng tụ khí thế đột nhiên vừa giảm. Đây cũng là thủ đoạn gì? Tướng Liêu đều tê. Sát ý đều có thể câu đi. Ngươi như thế nào không đem ta hồn câu đi đâu? Mà liên tại hắn tâm niệm toát ra trong nháy mắt, đạo hạnh chân nhân lại đem câu hồn tác tế ra. Ma thần tướng Liêu tam hồn thất phách bắt đầu dao động. Siêu. Bảo A, nhận lấy cái chết. Tam bảo ngọc như ý bay tới, đánh cho một tiếng đem tướng Liêu một cái đầu lâu đánh nổ. Lần ta quá đáng. Ma thần tướng Liêu đem thân nhoáng một cái, bị đánh bể đầu lại dài đi ra. Hắn rõ ràng đã sắp làm tức chết, nhưng mà muốn tức giận đều khí không nổi, chỉ có thể làm giống. Đây là thế đạo gì? Chúng ta hỗn độn ma thần như thế không có mặt bài sao? Một ma tiếp, tái nhi tam tại này một đám Thái Ức chư thần trước mặt bị phá phòng ngự. Bọn này linh bảo là cái quỷ gì? Tướng Liêu vô luận từ phương diện nào công kích Quảng Thành tử bọn người, đều sẽ bị trong hư không linh bảo quấy nhiễu. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy lớn như vậy ma thần bị đánh liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ bị khu trục đến huyết hải biên giới. Cách đó không xa hư không, Hắc Ám ma thần hai tay ôm ngực, thần sắc thanh nhàn, tựa hồ đã nhìn một lúc lâu. Hắn mắt nhìn cơ hồ trở thành bi kịch độc chi ma thần, lắc đầu. Tính toán, vớt hắn một cái, bằng không thì như thế nào đem phá hư tên kia lừa qua tới. Hắc Ám ma thần một chỉ điểm tại hư không. Phá. Tiếng như pháp lệnh, Hắc Ám pháp tắc giống như thủy triều nuốt hết ngàn vạn bảo quang. Ma thần tướng Liêu không còn linh bảo quá nhiều, trong nháy mắt lại cảm thấy tự mình làm được. Hắn nhìn qua thập đại Diêm La, giữ tận cười nói, ta nhìn các ngươi còn có tài năng gì. Ngươi lập chỗ, mây mù ổng nhưng mà tử, chấn gió giận tái đi, vạn không không hẹn mà hảo, vật có tự nhiên cùng nhau động. Màn trời khép mở, gió lốc bao phủ, một cái hỗn độn hắc động xuất hiện, vô lượng hỗn độn gió lốc hủy thiên diệt địa. Mưa to tùy theo tức phía dưới, ngàn vạn sát cơ rủ xuống rơi, đem hư không cắt đứt giống như bài rách. Tạch 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 hư không nứt ra, đầy khe hở, phản phất đất bằng dài ra một tấm con nhện to lớn lưới, không ngừng cắn nuốt trong lưới hết thảy. Nếu có người ở hải tâm, tuyệt đối sẽ bị cắt chém thành mắt thường khó gặp nhỏ bé huyết đủ, xoắn nát tất cả sinh cơ. Đông. Đột nhiên, trầm trọng gò bó ra thân, đại địa tựa hồ dài ra bàn tay vô hình, một tay lấy đạo hạnh chân nhân kéo vào trong cái khe. Tràn đầy kẽ hở hư không phun ra đại nhật phổ chiếu một dạng kim quang, rực rỡ, huy hoàng, lấp đầy chúng đệ tử tầm mắt. Siêu. Trường kiếm hóa thành nước vạn dặm trường hồng, lưu chiếu hư không, trực kích lâm không cự trường, thế không thể lỡ. Răng rắc gió xoáy thương thiên, mưa to không dứt, ngọc thanh tiên quang tôi phát đến cực hạn. Lan, ngươi cái này sâu kiến. Ma thần tướng Liêu bệ nghệ hết thảy, đối với ngọc đỉnh chém tới một kiếm, hắn mặt không đổi sắc. Vung tha đạo hạnh chân nhân, cự trường lại lần nữa lật tay mà rơi, che khuất bầu trời, giống như là toàn bộ thế giới cũng là lồng giam. Ngọc Thanh Tiên Quang bị nhốt ở giữa, quanh quẩn xoay quanh thật lâu không thể tránh thoát. Ma thần nhếch miệng lên ý cười, cự trưởng hư nắm, vô số hư không ngừng nghiền ép, hắn muốn đem cái kia sông lên trời không đạo nhân cùng một chỗ nghiền nát. Sâu kiến đại gia ngươi. Hoàng Long chân nhân chạy đến, hắn bung ra một đạo nguyên thủy phụ triện. Đạo tượng phấn khởi, hư không đãng sóng, một cái giống như kỳ giống như phiên, mang theo khí tức hủy diệt tấn phủ phong thích. Ma thần tướng Liêu chợt đổi sắc mặt. Ngay tại khắc đem phòng không phòng lúc, chỉ thấy vừa mới còn tại hắn trong lòng bàn tay xoay chuyển kiếm ý, đột nhiên đồng dạng bộc phát ra phá diệt hết thể sức mạnh. Ma thần trong lòng bàn tay một giới bị chém phá toái không chịu nổi, một giọt đen như mực huyết từ hắn trong lòng bàn tay nhỏ xuống. Ngọc đỉnh chân nhân phi độn mà ra. Giết! Tướng Liêu thổ tức như sấm, đầy trời hồng quang, sát khí dày đặc, ma diễm bao ảo, ước vạn khí thế rủ xuống rơi, một tia thần uy tiết lộ cũng có thể làm cho Hoàn Vũ đại thiên sụp đổ thành cát sỏi. Chín quả to lớn lộ ra treo ở phía chân trời, ẩn tại nồng đậm trong độc trướng, kinh khủng vĩ lực lại ngưng tụ, hoành tuyệt không gian thời gian, nhiều phong thiên tỏa địa chi thế. Phiên Thiên, Quảng Thành tự hợp thời ra tay, chậm rãi xuề bàn tay ra, trắng toát, trong suốt như ngọc lại cho người ta một loại cảm giác nặng trịch, phản phất đã bao hàm chu thiên vũ trụ, bao gồm 10 cực thiên địa. Dư âm mịt mờ, mơ hồ nghe thấy Phiên Thiên hai chữ. Cái kia trong suốt như ngọc đại thủ vượt qua vũ trụ chiều không gian, thoát khỏi hư ảo cùng chân thực giới hạn, áp sập càn khôn thiên địa, toàn bộ thế giới đều đảo lộn, một đạo lại một đạo lưu quang bay ra, lưu truyền mênh mông khí tức cổ xưa. Lại nhìn lúc, bầu trời xuất hiện một cái cổ pháp huyền ảo, trấn áp thiên địa phát ấn. Người không lật được trời. Ma thần tướng Liêu không giữ lại chút nào, hắn đông nhiên rút ra một thanh hoàn đao. Ầm ầm. Phiên Thiên pháp ấn bị đánh nát, Quảng Thành Tử không đội vã lui về phía sau. Quanh người hắn có tím hà mờ mịt, nguyên khí mịt mờ, giúp hắn chặn ma thần uy thế còn dư. Phân. Ma thần tướng Liêu một đao bổ ra huyết hải, mạnh mẽ xông tới minh giới, thẳng bức quỷ môn quan. Thần đồ ước lui thấy, nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó hai vị quỷ thần trực tiếp mở ra quỷ môn quan. Ân. Ma thần tướng Liêu bản năng cảm giác không đúng. Đạo hữu, không bằng đi vào ngồi một chút. Một ngón tay từ sâu trong u minh mà đến, hướng mi tâm điểm tới. Tướng Liêu vong hồn đại mạo, trực tiếp chém ra một đao. Đao cùng chỉ tất cả trở nên chậm chạp, một tấc xê dịch về phía trước, nhưng cùng trung quanh gần như dừng lại hết thảy tương đối mà nói, lại nhanh phải phản phất sấm sét vang rội. Bọn chúng một chút xê dịch, tại mênh mông vô ngần giữa hư không vừa vặn gặp nhau, đầu ngón tay điểm vào ma thần chi nhận. Thiên địa đột nhiên sáng lên, chập trùng không chắc nguyên khí đại hải đột ngột lộ ra, loạn sĩ bắt náo, sóng lớn cuộn cuộn. Kinh cùng đại đạo vĩ lực tại lan tràn. Hắc ám ma thần xa xa thấy, nhấc chân chạy. Đại đế, là ta, biết, ủy khuất ngươi bị chút thương, bằng không thì trang không giống chỉ điểm một chút bạo tướng Liêu sáu viên đầu người, vẫn như cũ mang theo kinh thiên sát phạt đuổi theo. Hắc ám, đại đế thực sự là hoàn toàn như trước đây lòng đen tối a. Chương 316 không chu toàn đại chiến, La Hầu xuất quan. Chương 316 không chu toàn đại chiến, La Hầu xuất quan. Ầm ầm cản khôn điên đảo, thiên địa tương hợp. Vô ngần thời không gấp, vô tận đại đạo chi lực nặng nề ép xuống. Ma thần tướng Liêu kêu lên một tiếng, trên gương mặt cơ bắp cũng nhịn không được run rẩy. Tựa hồ ma thần chi thân thể khó mà gánh chịu thương tiên chi trọng. Không qua như này, ma thần tướng Liêu nhai răng, hai mắt lóe hàn quang, khóe miệng lộ ra vẻ uy nghiêm ý cười. Thái Tố đại la, không gì hơn cái này. Hắn xuyên thấu qua quỷ môn quan, cùng u minh chỗ sâu tôn kia đại đế hư ảnh đối mặt. Hắn sáu viên bị điểm nổ đầu bắt đầu hiện hóa ra hình thức ban đầu, huyết nhục đang chậm rãi tụ hợp, dần dần hóa thành chân thực. Không sử dụng tuyệt sát hết thể áp đáy hòm chiêu số, đại la chí tôn có thể bại, lại khó mà chân chính giết chết. Hắc ám ma thần kéo lấy trọng thương lại cố ý đang thong thả chữa trị thân thể, sừng sững ở huyết hải phía trên. Hắn nghe được độc chi ma thần tướng Liêu khiêu khích. Người cái tên này coi như bị đánh chết, cái miệng này cũng có thể luyện thành một kiện linh bảo. Hắc ám ma thần tại nội tâm 10 phần bội phục đối phương mạnh miệng năng lực. Bảy không phải thiên cung, nhìn xem còn nghị xâm nhập mình giới ma thần hư ảnh, thái thượng cười lắc đầu. Hỗn độn ma thần đều như thế đầu sắt sao? Ngộ Không Lo cũng lần đầu nhìn thấy kiên quyết như vậy ma thần, nàng nghĩ hoặc, chẳng lẽ hắn còn có cái gì cậy vào? Xem như giúp đỡ hắc ám ma thần đều bị đả thương. Ma thần tướng Liêu còn như thế kiên trì muốn xâm nhập u minh, vội vã đi luân hồi sao? Hướng chết mà sinh, đây là muốn cho ta mượn tay đánh vỡ sinh tử cực hạn, từ đó đột phá sao? Huyền Khanh hai mắt mỉm cười, hắn nhìn ra ma thần tướng Liêu ý đồ. Không sử dụng Ngọc Hư Khai Thiên Phủ, hắn có thể đem hắn đánh bại, lại khó mà làm đến chân chính đánh giết. Trấn áp cũng có thể làm đến. Chỉ là ma thần tướng Liêu nhìn như một bộ dứt khoát kiên quyết muốn đánh vào u minh thế giới dạng tử, kỳ thực đã chuẩn bị xong chuẩn đi hậu chiêu. Vậy ta làm ma đao thạch, không sợ chính mình cây đao này mài đoạn mất sao? Huyền Khanh chụp ra một trường, vô tận đại đạo quy tắc hóa thành vũ trụ tinh hà trong tay xoay tròn. Hắn động tác cực trì hoãn, lại đem thời không bao trùm. Ha ha ha, tới. Ma thần tướng Liêu chín quả đầu nhìn chằm chằm một trường này, ánh mắt hắn bên trong đè nén vẻ hưng phấn. Đáng sợ đến cực điểm ma thần vĩ lực tại thời khắc này bộc phát. Bao trùm lấy thời gian xanh thẳm tinh hà tại thời khắc này bị chấn nát. Ngay sau đó, ma thần vung đao, kinh khủng độc trướng khắp thấu chư thiên, ngang dọc ước vạn thời không. Thiên địa ở giữa vô cùng vô tận linh khí triều tịch lũ lượt mà tới, ngập trời ma thần chi sát tựa như tứ hải đại dương mênh mông, hội tụ ở chư thiên. Thương lang lang, ma thần chi trên đao có 9 cái vòng đồng hoa hoa tác hưởng, ước vạn thần triện lưu chuyển, hóa thành thần liên từ thiên chi tứ giác kéo dài mà ra, càng đi chư thiên, tràn qua tứ hải bát hoang, chạm đến thiên địa tứ phương cực điểm. Chỉ một thoáng, chém chết hết thể thần uy triệt để phong thích. Một đạo hành quán cổ kim đao quang chiếu rọi chư thiên. Ân, cái này cửu hoàn đao cũng là một tôn ma thần. Huyền Khanh lộ ra một bộ bất ngờ biểu lộ, kém chút nhìn lầm. Bất quá không quan trọng, một cái là đánh, hai cái cũng là đánh. Huyền Khanh một trường đẩy ra, toàn bộ u minh thế giới đều có khí tức kinh khủng lan tràn. Thái Tố không ra quá rất lớn la cấp bậc ma thần chỉ có bị đánh phần. Vĩnh Hằng Chí Cao Đại La vĩ lực hành áp hoàn vũ, hư không chỉ một thoáng sinh ra khe hở, vô ngần chi phong điên cuồng gào thét, chỉ là từng tia từng sợi cũng cắt đến không gian phá toái không chịu nổi. Mặt pháp thiên địa đi tới tận cùng thế giới, toàn bộ hết thảy bắt đầu chạy về phía hắn tỏa định phương hướng. Thiên đang run rẩy, mà tại cực chấn, vô ngần không gian trọng trọng sụp đổ, huyết hải gây nên sóng to gió lớn. Bên ngông thời không trường hà phía trên, siêu thoát tại vạn thế ma thần thân ảnh bị một trường này nuốt sống. Với anh, ma thần chi đao bị đánh bay, ma thần tướng liêu bị chụp ra u minh thế giới, một đường đánh vỡ vô số đạo trường phong cấm. Cuối cùng anh một tiếng đụng phải không chu thiên trụ. Ầm ầm, ma thần không có chết, trụ trời cũng không có sập, chỉ có điều ma thần bị một trường bố lên núi bất chu, bất ngờ không để phòng bị núi bất chu bản cổ uy áp chấn nhiếp, một mực không có trở lại bình thường. Đáng giận, liên ma thần tướng liêu lắc lắc cung dung, muốn dây rủa đi ra núi bất chu phạm vi thời điểm, kỳ lân tộc lại vỡ tổ. Cơ mờ nở, ở đâu ra hỗn trướng đánh lén chúng ta kỳ lân tộc? Đang họp kỳ lân tộc thần quân nhóm đều nhanh điên rồi. Một tôn hỗn độn ma thần thế mà lặng yên không một tiếng động đánh tới núi bất chu phụ cận, tiếp cận kỳ lân tộc tổ địa. Đông, đông, đông. Kỳ lân sườn núi phía trên chống trận điên cuồng gõ vang, một tôn lại một tôn kỳ lân đạo tượng hiển hóa, bọn hắn chân đạp đại địa, ngửa mặt lên trời gào to, quần quần tường vân từ hắn túc hạ quần quần. Ngươi cái này ma thần, thực sự là thật can đảm. Thần quân nhóm từng cái giận không tìm được, đang đằng sát khí, cái kia sát ý nồng nặc như muốn xông phá thời không giới hạn. Đơn thương độc mã giết đến chúng ta kỳ lân tộc tổ địa, cái này tuyệt không là bình thường ma thần. Giết chết hắn. Bọn hắn không có chút nào lề mề, càng không nửa câu nói nhảm, phản phất tâm hữu linh tê đồng dạng, trước tiên liền mở ra chấn tộc đại trận. Khởi trận. Một tiếng này giống như hồng trung đại lữ, tại trong thời không chấn động ra tới. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Nguyên bản bình tĩnh trên bầu trời, đầy trời tường vân như bị đến đại đạo triệu hoán, từ bốn phương tám hướng lao nhanh tụ đến. Mỗi một đóa tường vân đều giống như gánh chịu lấy đại thiên thế giới, bọn chúng đè ép lẫn nhau, dung hợp, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Theo tia sáng lấp lóe, một tòa kinh khủng đại trận dần dần hình thành. Tòa đại trận này phảng phất một cái độc lập lại hồn nhiên đại vũ trụ, hắn mở ra nháy mắt liền bắt đầu liên tục không ngừng mà tiếp dẫn lấy đến từ không chu toàn thần sơn tiêu tán uy áp. Kỳ lân tổ địa ngay tại dưới chân núi bất chu sơn, kỳ lân tộc có thể không đi mở mang cái này thiên trụ sức mạnh sao? Bị Huyền Khanh một trưởng vỗ phải đầu góc choáng váng, ma thần tướng liêu trong nháy mắt đã rơi vào kỳ lân đại trận bên trong. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, tướng liêu thanh tỉnh, nhưng hắn ngược lại càng cao hứng hơn. Tốt tốt tốt, rất tốt. Tướng liêu sợi tóc giống như rắn độc trên không trung của vũ. Bị Huyền Khanh đánh một cái gần chết, lại bị không chu toàn thần sơn uy áp chấn nhiếp, bây giờ còn rơi vào tuyệt cảnh, tướng liêu vẫn như cũ hăng hái, trọi cứng lấy đại trận thần uy, ma thần tướng liêu sinh cơ đang không ngừng khôi phục. Hắn tự tay một chiêu, đao tới, này âm chấn động hoàn vũ, nhưng mà không có trả lời, đao bị đánh bay, không tới. Cửu hoàn đao phá toái hư không, xa xa nhìn qua núi bất chu phương hướng, là ngươi ngốc vẫn là ta khở? Núi bất chu đó là địa phương có thể đi sao? Binh chủ chửi bậy, U Minh có thể xông. Thế nhưng là núi bất chu loại địa phương này ở trong mắt ma thần so U Minh thế giới đáng sợ nhiều. Nếu là không có vạn toàn chắc chắn, ai dám đi a? Hơn nữa xem xét cái kia kỳ lân đại trận liền không đơn giản, binh chủ cũng không muốn đi qua chịu chết. Hắn xoay người đi tìm Hắc Ám Ma Thần. Kêu gọi cứu viện a, tướng Liêu đạo hữu nghi đột phá muốn điên rồi. Hắc Ám Ma Thần gật gật đầu, cho núi bất chu phụ cận các ma thần truyền tin. Hắn thuận mồm hỏi, U Minh thế giới còn đánh sao? Để cho phá hư đạo hữu dẫn đội a, ta chân thân không có buông xuống, chỉ bằng ba người chúng ta chắc chắn không giải quyết được. Binh chủ một mặt nghiêm túc mà nói, Minh đế tuyệt đối là Thái Tố Đại La, thậm chí hắn nắm giữ toàn bộ Minh giới sức mạnh gia trì, biểu hiện ra thực lực có thể sẽ càng mạnh hơn. Còn có, ta tại Minh giới cảm nhận được những cường giả khác khí tức, còn có một vị tiếp cận hoặc đã đến Thái Tố Đại La cường giả. Hắc Ám Ma Thần trong lòng cả kinh. Cơ mờ nở, cái này cựu hoàn đao cái gì thuộc tính? Cái này đều có thể rõ xét đến. Đạo hữu xác định sao? Hắc Ám Ma Thần trầm giọng hỏi. Đương nhiên xác định. Binh chủ nói, đáng tiếc không có xông vào U Minh, bằng không thì có thể rõ xét đến càng nhiều tin tức hơn. Hay cổ. Hắc Ám Ma Thần yên lặng cho Huyền Khanh truyền âm. Cái này binh chủ cũng không phải hạ người qua loa, phải trọng điểm chiếu cố. Vừa vận đại đế am hiểu đối phó thần khí cùng linh bảo. Đi thôi, Tử Vong đạo hữu bọn hắn đã chạy tới núi bất chu, chúng ta cũng đi trợ giúp một chút, bằng không thì tướng Liễu đạo hữu không chống được bao lâu liền sẽ bị bản cổ sức mạnh nghiền chết. Như thế chết ở dưới chân núi bất chu sơn, cái kia hắn cũng đừng nghĩ đến hướng chết mà sinh, đột phá Thái Tố Đại La, ta đoán chừng sẽ trực tiếp hóa thành đại địa chất dinh dưỡng. Hắc Ám Ma Thần cùng binh chủ một bên tiến đến trợ giúp, một bên chửi bậy tướng Liễu cái này đến phê. Binh chủ nói, lần sau không thể cùng tướng Liêu hợp tác, sự không chắc chắn quá lớn. Hắc Ám Ma Thần thuận thế nói, cùng ta hợp tác như thế nào? Ngươi. Binh chủ do dự một chút, vẫn là nói thẳng, đạo hữu, thực không dám giấu giếm, ngươi không tại ta được tuyển chọn hợp tác trong danh sách. Hắc Ám hỏi, vì cái gì? Ngươi đại đạo đặc thủ, tân qua tối, ta sợ ngươi đem ta đi bán. Siêu siêu siêu. Thường tôn ma thần, hung thần, hư ảnh phóng tới núi bất chu. Tử Vong Ma Thần nhìn xem cùng trời trụ liền thành một khối đại trận, hơi hơi nhíu mày, vào hay là không vào? Đề cập tới bản cổ sức mạnh, ai có thể không cẩn thận? Sợ cái gì, bàn cổ đã tọa hóa, chẳng lẽ còn có thể leo ra chém chúng ta hay sao? Phá hư ma thần căn bản vốn không mang theo sợ, hắn trực tiếp hóa thành một cây phá hư chi thương, giết vào trong trận. Còn sót lại ma thần, hung thần, hai mặt nhìn nhau. Vậy thì cùng một chỗ. các ma thần hóa thành thần quang, hướng về đại trận bên trong phóng đi. Đến cuối cùng, mấy đạo quang mang truyền lệnh, lại trở về tại chỗ. Hắc ám ma thần nhìn hai bên một chút, một bên là binh chủ, một bên là tử vong ma thần. Ba vị ma thần nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng, vẫn là Hắc ám ma thần mở miệng, ai nói phá trận chỉ có thể đi vào trong, chúng ta ở bên ngoài phá trận, cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp, không phải vừa vặn sao?
Đúng đúng đúng.
Tử vong ma thần liên tục gật đầu. Thế là, ba vị ma thần nội ứng ngoại hợp, bộc phát ra kinh khủng thần uy, thanh thế hùng vĩ. Hồng Hoang chư thần từ xa nhìn lại, chỉ thấy được hai tôn khổng lồ hư ảnh cùng một thanh cái thế thần binh đang điên cuồng công kích Kỳ Lân tộc tổ địa. Bàn cổ búa cái này hỗn độn ma thần thế mà giết đến Kỳ Lân tổ địa. Kỳ Lân tộc chấn tộc đại trận đều mở, đây là xảy ra chuyện gì? Tứ phương hung thú đều tại hướng về núi Bất Chu hội tụ, bọn hắn đây là muốn toàn lực tiến đánh Kỳ Lân tộc. Không chu toàn đại chiến, khắp thế gian đều kinh ngạc. Không nghĩ tới Kỳ Lân tộc thứ nhất gặp hung thú tộc tấn công mạnh. Chúng ta có cứu hay không? Hồng Hoang các đại thế lực đều hỏi một vấn đề như vậy. Đáp án cuối cùng là cứu. Các huynh đệ, theo ta giết. Long gia tứ hải, lướt sóng mà đi. Hung thú, giết không tha. Phượng gia thiên nam, dục hỏa phần thiên. Phía đông Thái Hạo, Tây Phương Thiếu Hạo cơ hồ tại giống nhau thời gian, hướng về hung thần điện tấn công mạnh, ngăn cản hung thần xuất kích. Ân, đây là thế nào? Núi Tu Di vừa mới bế quan mà ra, ma tổ La Hầu nhìn qua chiến hỏa bay tán loạn núi Bất Chu, hắn hơi nghi hoặc một chút, đã đánh tới núi Bất Chu sao? Như thế nào tỉnh lại sau giấc ngủ, cái này tiên tiên tam tộc một trong Kỳ Lân tộc liền đã hiện ra một bộ phải diệt vong dấu hiệu. Ai cũng nghĩ không ra, dẫn đến cái này liên tiếp khóa phản ứng, chính là Huyền Khanh một cái tát. Ta thật không phải là cố ý. Bảy không phải thiên cung, đối mặt thái thượng cùng không sầu nhìn chăm chú, Huyền Khanh giải thích, cái ma thần này là điên phê, khó giết, ném đi núi Bất Chu rất hợp lý à?
Hợp lý, rất hợp lý.
Hai vị hảo hữu qua loa lấy lệ mà ứng phó. Ngươi muốn đánh loạn ma thần tiết tấu, tiện thể hố một tay Kỳ Lân tộc, ngươi cứ việc nói thẳng, chúng ta còn không biết ngươi. Hung thú tộc đã phách lối đến muốn phát động diệt tộc chiến tranh rồi, nhất thiết phải giết một giết bọn hắn khí diễm. Huyền Khanh trách trời thương dân mà thở dài một tiếng. Thượng đẳng, chúng ta Thái Vi có thể xuống tràng. Chương 317 Thái Vi chư thần hạ tràng, đế kiếm tuyệt thế. Chương 317 Thái Vi chư thần hạ tràng, đế kiếm tuyệt thế. Nửa nén hương phía trước. Tây Phương đại điện. Một tòa hung thần điện sừng sững đứng sững ở hỗn độn cùng trật tự trong khe hẹp. Sát khí như bực sâu, hạo đãng tập phương, hóa thành quần quần mây đen tiếp cận mà đến, lệ khí như kiếm, xông thẳng cửu tiêu, đem thiên khung xé rách ra vô số vết nứt màu đỏ ngòm. Cung điện bốn phía, ước vạn đạo hào quang màu đỏ ngòm sen lẫn thành lưới, giống như tận thế dư huy, lấy thế phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ hư không. Trong vầng hào quang ẩn chứa vô số sinh linh oán niệm cùng đau đớn. Vô số ma thần phiên tại trong huyết quang này tùy ý của vũ, phiên mặt bay phất phới, như khóc như kể, giống như ma thần đang thì thầm. Bên trên tế đàn, thần lịch đứng chắp tay, áo bào đen quần quần như đêm, quanh thân lượn lờ bể tan cảnh thời không mảnh vụn. Hắn chậm rãi giang hai cánh tay, ngửa đầu nhìn về phía vô tận cao thiên, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng chiều không gian, thẳng tới cái kia không thể nói nói hư vô bị ngạ. Chân thực đạo hữu, hoan nghênh ngươi đến. Thanh âm của hắn giống như đại đạo giai điệu, trực tiếp ngược dòng thời không trường hà mà lên, phá vỡ vô số trọng thời không công xiềng, hóa thành một đạo xuyên qua cổ kim pháp tắc gợn sóng, thẳng đến cái kia phiến siêu việt thực tế hư vô chi địa. Ông đáp lại hắn, là một tiếng đến từ xa xôi thời không run rẩy. Cái kia run rẩy giống như đại đạo mạch đập đang nhảy nhót, mỗi một cái đều giống như tại đập vũ trụ trái tim. Mênh mông tuế nguyệt trường hà phía trên, một tôn không thể diễn tả thân ảnh to lớn đang đạp lên thời gian sóng lớn chậm rãi mà đến. Chân thực ma thần quanh thân tản ra một loại siêu việt thời không cùng pháp tắc uy nghiêm, hắn tồn tại mơ hồ hư thực giới hạn, mỗi một bước rơi xuống đều dẫn tới ngàn vạn thời không nhánh sông rung động, vô số nhân quả sợi tơ đứt đoạn vừa chọc tổ. Ao ào ào thời không trường hà sức mạnh tại Tây Phương Hung Thần Điện tòa này khổng lồ trong vũ trụ diễn sinh, hóa thành một đầu sáng chói tuế nguyệt nhánh sông, giống như một đầu màu bạc như dây lụa trong hư không yên tĩnh chảy xuôi. Chân thực ma thần thân ảnh từ hư ảo dần dần đến ngưng thực, mỗi một bước đều đạp nát vô số thời không công xiềng, cuối cùng triệt để tránh thoát tuế nguyệt gò bó, buông xuống hiện thế. Khi hắn chạm đến thực tế nháy mắt, toàn bộ thiên địa vì một trong tịch, phảng phất ngay cả đại đạo đều tại đây khắp nín hơi. Đa tạ thần lịch đạo hữu. Chân thực ma thần theo thần lịch đều gọi mà đi tới hồng hoang thực tế, hắn đảo mắt tứ phương, tham lam hút lấy thiên địa linh khí. Tự do hương vị. Một bên nhìn nhau chi thi ngay vậy, hảo ý nhắc nhở, chân thực đạo hữu, đại trận này bên trong tất cả đều là oán sắt cùng lệ khí, ngươi đứng tại trên tế đài chỉ có thể hút tới tiêu cực năng lượng. Muốn hút đến tự do hương vị, phải đi lên phía trước hai bước. Đứng tại trong trận chân thực ma thần, khổng lồ ma thần hư ảnh lung lay, hắn hóa thành bình thường đạo thể bộ dáng, yên lặng đi ra đại trận phạm vi. Chân thực ma thần lúc này mới lộ ra nụ cười, tránh ra hai tay, ôm tự do. Còn sống thật là tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân thực ma thần lại lộ ra hung ác biểu lộ, bản cổ đang chết. Bản cổ không phải đã chết rồi sao? Nhìn nhau nhỏ giọng thầm thì, chân thực ma thần trừng mắt liếc hắn một cái. Khu cụ thần lịch ho nhẹ hai tiếng, hấp dẫn lấy chân thực sự chú ý của ma thần. Hắn nói, chân thực đạo hữu, chúng ta triệu hoán ngươi đến đây là có chút sự tình cần ngươi hỗ trợ. Chân thực ma thần rất sảng khoái mà tỏ vẻ, ngươi giúp ta trùng hoạch tự do, ta vì ngươi tiêu thai giải nạn. Có gì cần, cứ nói đừng ngại. Thần lịch tiếp lấy liền đem hung thú tộc hiện trạng cùng với mưu đồ cáo chi chân thực ma thần. Thanh trừ nội gian, bỏ đi giả giữ lại thực, trải bước thiên cơ, neo chắc tương lai. Chân thực ma thần hơi suy tư sau, nhẹ nhàng gật đầu, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Tốt. Thần lịch vỗ tay mà cười, có đạo hữu trợ giúp, chúng ta hung thú tộc nội bộ đại thanh tẩy liền có thể khởi động. Bài ngoại ngoài cũng cần ăn nội. Bằng không thì hung thú tộc làm sao có thể nắm giữ tương lai tốt đẹp đâu. Nhưng mà, ngay tại thần nịch muốn cậy vào chân thực ma thần đại triển quyền cước lúc, hắc ám ma thần tin cầu cứu đến. Ngay sau đó không chu toàn đại chiến bộc phát, để cho bọn hắn đi thêm một bước thăm dò u minh thế giới sâu cạn, như thế nào thử lần này liền liên chiến đến kỳ lân tộc. Đại chiến đột nhiên bộc phát, thần lịch không thể không dừng lại giữa chừng lần này đại thanh tẩy vận động, đi trước cứu người. Thần lịch điều động rất nhiều hung thần hướng về núi Bất Chu hội tụ. Cùng lúc đó, Huyền Khanh ban bố thái vi chiếu lệnh, chư thần nhao nhao đến tinh không. Với xuất quan La Hầu tới nhanh nhất, hắn đầu đội ám kim tinh quan, chân đạp ô dày, thân mang sâu huyền mây đen chi áo, cầm trong tay ngọc giản, lưng đeo La Hầu thần kiếm rủ xuống thái vi ẩn diệu hoàn bội. La Hầu đạo hữu, rất lâu không thấy. Tây phương kim tinh rực rỡ, kim diệu quá trắng thượng tôn chuẩn đề đạo nhân cũng là thân mang thần trang mà tới. Nhưng thấy đầu đái xích kim tinh quan, đủ nhất vân lý, lấy sáng hạc dáng mây trắng chi áo, tay cầm ngọc giản, lưng đeo canh kim bảo kiếm, rủ xuống thái vi kim ngọc hoàn bội. Rất lâu không thấy. La Hầu khuôn mặt lạnh lùng, khí chất lạnh lùng, chỉ là hơi hơi hướng về chuẩn đề gật đầu thăm hỏi. Chuẩn đề cũng không thèm để ý, hắn nhìn chung quanh, đã có 10 đạo quang ảnh đứng thẳng trong hư không. Người người thân mang thần trang, uy nghiêm vô song. Đại gia biết núi Bất Chu bên kia là chuyện gì xảy ra sao? Thủy Diệu Thần Tinh thượng tôn Tổ Long cười hì hì hỏi. Không biết, ta cũng vừa xuất quan. Hỏa Diệu Mê hoặc thượng tôn Nguyên Hoàng lời nói nửa thật nửa giả. Hai vị trí tôn vui lòng nhìn thấy Thủy Kỳ Lân xui xẻo, nhưng mà nên cứu viện cũng cứu viện. Đến nỗi có thể hay không chịu nổi, thì nhìn Kỳ Lân tộc tạo hóa. Lần này họp địa điểm thế mà tuyển ở núi Bất Chu chi đỉnh, thiên đế gọi chúng ta đến đây, không phải là vì xem kìa. Trấn Nguyên Tử quan sát Hồng Hoang đại địa, bọn hắn đang phía dưới chính là núi Bất Chu chiến trường. Dĩ nhiên không phải. Huyền Khanh đứng ở thời không bên trên, hắn ánh mắt rủ xuống, như thiên đạo quan sát, lạnh lùng bên trong tích chứa uy nghiêm vô thượng. Hắn khí tức quanh người phun ra nuốt vào ở giữa, hỗn độn sinh diệt, vạn pháp thần phục, phản phất hắn muốn là đại đạo trên thế gian cụ hiện. Cùng hắn đồng thời xuất hiện, còn có Bắc Đầu Bảy Nguyên, Bắc Cực Tứ Thánh, Tả Phụ Phải Bận, Ba Đài Tinh Quân, Trung Đầu Ba Thận, 12 Nguyên Thần Bản Mệnh Tinh Quân, 60 Giáp Thái Tuế Tinh Quân, Trời Cao Nhị Thập Bát Tú, đấu bên trong 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát chờ 36 vạn hơn người thần tướng. Chu Thiên thần tướng bảy trận vào hư không, một bộ nghiêm nghị. Huyền Khanh nghĩa chính từ nghiêm, hung thú tộc đi ngược lại, ý đồ hủy diệt một phương đại tộc, phá hủy không chu thiên trụ giao động hồng hoang căn cơ. Ta triệu đại gia đến đây, chính là muốn thất bại hung thú tộc âm mưu, còn hồng hoang chúng sinh một cái hòa bình. Nói đi, hắn phất tay lấy ra thiên đạo kính, hướng về hư không chiếu một cái, hiện hóa ra năm tòa thần điện dạng tử. Hung thú tộc thế lớn, cụ thể thế lực không rõ, cho nên chúng ta muốn khai thác thời cơ thích hợp, tại địa điểm thích hợp ra tay, công hắn cần phải cứu. Thái Vi chư thần nhìn qua cái này năm tòa hung thần điện, sau đó yên lặng liếc Huyền Khanh một cái. Đại kiếp trước mắt, thiên cơ hỗn độn. Thiên đế còn có thể tinh chuẩn định vị đến hung thú tộc ngũ đại trùng khu thần điện. Cái này, ta đi Tây Phương hung thần điện. Chuẩn đề cùng La Hầu chăm miệng một lời. Hai cái này cũng là Tây Phương thần linh, đương nhiên muốn dọn dẹp một chút cửa nhà phạm tội hang ổ chúng ta phụ trách Đông Phương hung thần điện. Phục Hy cùng nữ hoa tiếp nhận bộ phận việc làm, bọn hắn sớm để mắt tới ngôi thần điện này, vừa vặn đi qua thăm dò sâu cạn. Vậy ta liền lựa chọn Phương Nam hung thần điện đi. Nguyên Hoàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía Vọng Thư, đạo hữu nguyện ý cùng ta đồng hành, vô cùng vinh hạnh. Vọng Thư vui vẻ tiếp nhận. Thủy Diệu Thần Tinh thượng tôn Tổ Long nhìn chung quanh một chút, quyết định cuối cùng cùng Minh Hà đồng hành. Đạo hữu, chúng ta đi Bừng Phương Bắc Hung Thần Điện. Minh Hà đôi mắt mỉm cười, chế nhạo nói, Thần Tinh đạo hữu không sợ ta mang đến cho ngươi vận rủi sao? Sợ cái gì, thất đức cũng là đức. Tổ Long vô ngực một cái, căn bản vốn không mang theo hoàng. Hắn cười hì hì nói, lại nói, đạo hữu nắm trong tay thiên đạo tại đại kiếp bên trong tác dụng ta cũng không phải không biết. Chúng ta liên thủ, dù xem như là thuyền cũng có thể từ trong nước du ngoạn đi lên. Phân phối nhiệm vụ, Huyền Khanh đối với chư thần chắp tay, làm phiền chư quân. Đây là chúng thần phần bên trong chức vụ. Tám vị thượng tôn các lĩnh bộ hạ, lặng yên không một tiếng động hướng về tứ phương hung thần điện mà đi. Núi Bất Chu chi đỉnh chỉ còn lại Huyền Khanh, Thái Thượng, Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử. Chúng ta xuống sao? Thái Nhất mong lấy dưới chân núi Bất Chu sơn càng tụ càng nhiều hung thần cùng thần thánh, trong đó không thiếu đại la chí tôn ra tay. Khu vực nòng cốt nhất, ma thần tấn công mạnh Kỳ Lân đại trận. Lại hướng bên ngoài là các phương gấp rút tiếp viện thần thánh cùng hung thần nhóm tại đại chiến. Long tộc cùng Phượng tộc không có trước tiên ra trận, mà là vòng quanh trước tiên ở các phương bố trí đại trận, vây giết liên tục không ngừng đánh thẳng tới hung thú tộc, tránh cho bị bao hết sủi cáo tử. Hơn phân nửa hồng hoang sinh linh thần linh vây quanh núi Bất Chu bày ra ác chiến. Các phương thủ đoạn ra hết, thần thông thuật pháp vô tận, đã đánh sơn hà phá toái không chịu nổi. Kỳ Lân tộc sắp không chịu được nữa đi. Thái Nhất nhìn thấy khu nồng cốt Kỳ Lân tộc đang co rút lại đại trận phạm vi. Đạo hữu yên tâm đi, Kỳ Lân tộc trấn tộc đại trận không dễ dàng như vậy bị phá. Trấn Nguyên Tử thờ ơ nói, bọn hắn câu kia thừa thiên tái địa khẩu hiệu không phải tùy tiện đều, ỷ vào núi Bất Chu thần uy, tòa đại trận này liền có đỉnh thiên lập địa sức mạnh. Muốn trong khoảng thời gian ngắn công phá trận này, trừ phi hung thú tộc tất cả hung thần, ma thần đồng thời xuất động. Hơn nữa đạo hữu không có phát hiện, từ đầu tới đuôi, Thủy Kỳ Lân cũng không có hiện thân sao? Điều này nói rõ Kỳ Lân tộc còn chưa tới nguy vong thời khắc. Trấn Nguyên Tử đối với Kỳ Lân tộc tình huống vẫn là rất rõ ràng. Thì ra là thế. Thái Nhất khẽ gật đầu. Ầm ầm. Lúc này, hồng hoang tứ phương cực chấn. Thái Vi thần chúng ra tay quả quyết, đã bắt đầu công phạt tứ phương hung thần điện. Bọn hắn cái này khẽ động, tình hình chiến đấu cháy bỏng núi Bất Chu chiến trường lập tức phát sinh biến hóa. Đáng chết, đây là ai đang tính toán chúng ta? Khi các ma thần tới gần Kỳ Lân Thánh Nhai phụ cận, đột nhiên cảm nhận được đại bản doanh bị tập kích. Bọn hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức chém giết ra ngoài. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi chúng ta Kỳ Lân tộc là bùn nặng cũng không được. Kỳ Lân tộc một đám thần quân đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tình thế phát sinh biến hóa nháy mắt, Kỳ Lân tộc thần quân nhóm lập tức chuyển thủ làm công, điều động núi Bất Chu uy áp kinh khủng, cường thế ra tay. Các ngươi tỏa đại trận này cũng bất quá như thế, ta đi một cái cho các ngươi xem. Phá Hư Ma Thần Anh Tư bộc phát, trực tiếp vung ra trong tay thần binh, oanh kích đại trận hàng rào. Ngươi đi một cái thử xem. Kỳ Lân tổ địa chỗ sâu, tính toán thật lâu thủy Kỳ Lân ánh mắt mình, thân thể cao lớn uy mãnh bao phủ tại trong một tầng khí tức thần thánh, phảng phất vũ trụ chúa tể giống như nhìn chăm chú chúng sinh. Hắn tự tay một chiêu, hai thanh chiến truy bay ra, trực kích Phá Hư Ma Thần. Lão cậu, ngươi vậy mà cam lòng đi ra? Phá Hư chi thương vung ra, nhấc lên ngàn vạn sắc cơ. Oanh! Thủy Kỳ Lân cùng một đám thần quân tụ hợp, bọn hắn đem các ma thần bao bọc vây quanh. Một cái đều đừng thả đi. 36 hoàng tề tụ, đem Kỳ Lân đại trận uy năng thôi phát tới đỉnh phong. Bên trong hư không, kinh thiên sát phạt vận động, dày đặc ức vạn vạn bên trong sân hạ, vô cùng vô tận sát ý cuồng bạo cuộn cuộn, mang theo chí cương chí dương, khí tức hủy diệt, kinh thiên động địa. Chúng ta nếu là đi nữa nha. Kỳ Lân tộc đại trận bên ngoài, hủy diệt ma thần mang theo tới diệt thế đại ma. Âm âm đại biểu hủy diệt đại đạo trung nguyên chi lực cắt ngang thời không. Vô số đại đạo pháp tắc bị ngăn trở. Diệt thế đại ma giống như một phương vũ trụ bao phủ xuống, không biết bao nhiêu bất hủ thần niệm bị đánh lui, trấn áp, thậm chí ma diệt. 3000 đại đạo pháp tắc bị hắn tại dưới chân. Tuế Nguyệt Trường Hà phảng phất bởi vì bước này bước ra mà sinh ra kịch liệt lắc lư, phảng phất muốn liền như vậy thay đổi lịch sử quy tích, hướng đi tận thế đại kiếp. Thiên diêu mà rung động, Kỳ Lân đại trận sinh ra chấn động kịch liệt. Chính là lúc này, núi Bất Chu đỉnh bốn tôn thân ảnh cùng nhau tiến lên trước một bước. Oanh! Đại đạo hào quang lập lòe hoàn vũ, rộng lớn khí tượng hành chấn bát phương, quét ra hết thảy công kích. Đến gần ma thần đều lui ra phía sau, Kỳ Lân tộc đại năng kinh hãi liên tục. Huyền Khanh huy động đệ kiếm, thẳng tiến không lùi, xông mở hết thảy gò bó, chém chết vô số đạo tiêu. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng bao phủ thiên địa, điên cuồng phá hủy chạm đến vạn sự vật vật. Thái Vi Biên, rất nhiều ma thần điên cuồng lui ra phía sau, bọn hắn nhìn qua Huyền Khanh bọn người, tất cả đều trợn mắt. Đã đoán đúng. Huyền Khanh phong tỏa tử vong ma thần, đưa tay huy kiếm. Thật can đảm. Tử vong ma thần rộng lớn vung tay áo một cái, khoảnh khắc xuất kiếm. Oanh! Kiếm quang quyết đấu, năng lượng kinh khủng bao phủ thiên địa, điên cuồng phá hủy chạm đến hết thảy. Tử vong ma thần tay áo ầm vang nổ tung. Huyền Khanh tổ bốn người xông vào không chu toàn chiến trường. Đại chiến lại lần nữa thăng cấp. Thiên khung vô căn cứ hàng hỗn độn lôi đỉnh, hoàn vũ run rẩy. Thiên địa ở giữa nổi lên huyết sắc gió lốc, cùng với mưa đen, cùng với bất tường sấm sét. Các ngươi cũng nghĩ chặn ngang một tay, là tới chịu chết sao? Một đám ma thần vốn là đều phải rút lui, bây giờ gặp Thái Vi ra tay, cũng là giận không kìm được, người người hiển hóa chân thân nên chiến. Phu cận núi Bất Chu tóe lên vô biên sóng lớn, đó là thời gian dòng sông tại ba phủ, càng có vô số quy tắc xé rách, giống như là vô tận ngọn núi lửa dâng trào. Hỗn độn ma thần khí thế kinh thiên động địa, đáng sợ đến cực điểm. Huyền Khanh tổ bốn người bình tĩnh lấy đúng, hắn cùng Thái Thượng, Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử đồng thời ra tay. Làm cản. Hủy diệt ma thần tay nâng chí bảo, diệt thế đại ma nghiền ép hết thảy. Chí bảo, đây là ngươi dựa dẫm hay sao? Huyền Khanh đẩy ngang một kiếm. Nó vạch phá hắc ám, chém ra vô tận rực rỡ hào quang, chiếu rọi tại quá khứ, hiện thế, tương lai, ở khắp mọi nơi. Xoạt xoạt. Huyền Khanh một kiếm chạm tại trên diệt thế đại ma, hoàn vũ chấn động, hư không tại giạn nứt, thiên địa quy tắc nổ tung, trật tự thần liên đứt đoạn, đạo văn cấp tốc dập tắt, sau đó tiêu tan. Cả mảnh trời không tại sụp đổ, Kỳ Lân thánh ngai chỗ đạo vực căn bản không chịu nổi kích thước như vậy đại chiến, bắt đầu toàn diện tan rã. Thủy Kỳ Lân khuôn mặt đều tái rồi. Các ngươi là tới hỗ trợ vẫn là tới quấy rối?